Chương 129, nội khung tiếng chợt vang lên chương 129, nội khung tiếng chợt vang lên bên trong đại sảnh, Lâm Sảo Ngọc chắp tay hành lễ. Thấy vậy, thiếu chủ hơi biến sắc mặt. Tại hạ đã dựa theo ước định, mang đến 4 tên kết đan kỳ tu sĩ, không biết thiếu chủ có thể hay không thanh toán ước định cẩn thận đan dược. Lâm Sảo Ngọc lời nói khiêm tốn, nhưng mặt mày trong tiết lộ ra khinh bỉ. Thiếu chủ tự nhiên nhìn ra được, hắn cũng biết xử lý như thế nào. Loại người này hoặc là hoàn toàn thuần phục, hoặc là hoàn toàn diệt trừ. Nàng so với kia người mập mạp ngu xuẩn quá nhiều. Thiếu chủ mặt mũi trong trẻo lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng, đan dược có thể cấp. Bất quá, ước định cẩn thận Tam Thanh Huyền đệ tử tình báo, ngươi lại không mang đến. Tình báo có thể nhiều đổi đan dược, nhưng chưa nói nhất định phải mang. Lâm Sảo Ngọc có chút tức xì khói, nhưng vẫn là cố nén không có phát tác. Thiếu chủ cười lạnh, tiếng cười âm lãnh, tràn đầy cả gian đại sảnh. Lâm Sảo Ngọc nhất thời toàn thân phát rét, run rẩy không chỉ. Ngươi là thật ngu, hay là biết rõ còn hỏi? Thiếu chủ lạnh giọng nói, kết đăng kỳ, chúng ta đi một ít tông môn liền có thể bắt được, vì sao phải phí hết tâm tư tìm các ngươi tam đại tông môn? Nghe lời của nam tử, Lâm Sảo Ngọc trong lòng đã kết lên băng sương. Nàng không đốc, tự nhiên hiểu đối phương phải tự làm phản đồ. Nhưng bạn nhất bại lộ, bản thân không chỉ có sẽ bị Tam Thanh Huyền cùng Lâm gia xóa tên, sẽ còn gặp phải đuổi giết. Cuối cùng chỉ có thể đi huyết thiên giáo, tu luyện kia bẩn tiểu ma công. Nghĩ tới đây, Lâm Sảo Ngọc thu hồi toàn bộ nét mặt, trong mắt rủ xuống, đôi môi mím chặt, lộ ra nhút nhát đáng thương nét mặt. Người ta nhớ. Lâm Sảo Ngọc khẽ nâng lên trong mắt, như có xương trắng hiện lên. Thiếu chủ ca ca cũng biết, Tam Thanh Huyền thái thượng trưởng lão thường xuyên tới giảng bài, đệ tử trông coi cực kỳ, ta. Thanh âm trầm thấp, thật giống như ẩn chứa vô tận bí quyết. Ta là thật không lấy được nha. Nhìn đối phương bụng về biểu diễn, thiếu chủ cái chán đã bùng lên gân xanh. Song hộ pháp đội vàng lấy ra một cái bình ngọc, một cỗ thanh lưu mùi thơm bay ra. Mùi thơm vào mũi, thiếu chủ nhất thời bình tĩnh lại. Lâm Sảo Ngọc, biết chúng ta tại sao phải tìm ngươi, tại sao phải tìm các ngươi Lâm gia sao? Nàng tự nhiên hiểu, nhưng nàng không thể đáp lời. Bởi vì các ngươi Lâm gia có Lâm Tiên lão tổ. Thấy đối phương vẫn vậy không đáp lời, thiếu chủ tiếp tục nói, Tam Thanh Huyền, ba vị hóa thần kỳ, Hồng Giang lão tổ đối phận cao nhất, nhưng chỉ dạy dỗ đệ tử không hỏi sự vụ, Anh Thiên lão tổ đối phận hơi thấp, bế quan cũng thường xuyên, bây giờ quản lý Tam Thanh Huyền chính là Lâm Tiên lão tổ. Ngươi làm Lâm gia trực hệ tử đệ, rất khó cầm tài liệu sao? Nghe đến mấy câu này, Lâm Sảo Ngọc cắn chặt răng ngà, tích tích nước mắt trượt xuống. Thật vô cùng khó, người ta thật không làm được. Thanh âm nhu nhược, nước mắt như mưa, rất là đáng thương. Ngươi rất xấu xí, thanh âm cũng khó nghe. Thanh âm bình tĩnh không có một tia sóng lớn, giống như chẳng qua là đang trần thuật sự thật. Nghe nói như thế, Lâm Sảo Ngọc trong nháy mắt nhảy lên, chất chứa lửa giận cũng là dâng trào mà ra, nên nói cùng không nên nói vậy tất cả đều không cố kỵ chút nào địa bật tốt lên. Ngươi dám nói ta xấu xí, lão tổ cũng chưa nói qua ta. Cái đó Lưu Nguyên Linh mỗi ngày như lang như hổ địa nhớ thân thể của ta cũng không có đáp ứng, ngươi. Chỉ thấy nàng cười lạnh xuất khẩu, cùng hắn so, ngươi chính là cái xấu xí, mặt mũi trắng bệnh như khô quỷ, huyết mâu âm lanh tựa như u hồn, hoàn toàn không phải người đàn ông. Cao vút lời nói vang dội cả gian đại sảnh, không hề đứt đoạn quân quẩn. Hoàn toàn không phải người đàn ông. Không phải người đàn ông. Không phải nam nhân. Hai vị hộ pháp mặt đổ mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn về phía thiếu chủ. Chỉ thấy hắn nổi gân xanh, lửa giận dâng trào, trắng trẻo trên mặt mũi đã nổi lên máu đỏ, cũng có quần quần hơi nóng sôi trào. Thiếu chủ cọ từ ghế ngồi bên trên đứng lên, ngón tay Lâm Sảo Ngọc, phản phất sư lống vậy thành âm vang lên. Ngươi dám nói ta không phải nam nhân? Tốt. Hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút cái gì là nam nhân chân chính. Hôm nay, ta sẽ dùng ngươi giúp ta tiến vào Kim Đan kỳ. Giọng nam phảng phất hồng trung, ong ong vang vọng với đại điện, trực tiếp đem Lâm Sảo Ngọc đẩy lui mấy bước, cũng sâu sắc khắc vào nàng thần hồn. Ngươi dám, ta thế nhưng là. Lâm Sảo Ngọc lời còn chưa nói hết, phía sau của nàng liền xuất hiện một chiếc gương, vô số màu đen linh khí như dây từng vậy đem nàng buộc chặt. Vốn định sử dụng pháp lực nàng, lúc này mới ý thức tới pháp lực của mình đã ngưng trệ, chỉ có thể đẩy xuống không cam lòng nước mắt, bị lôi vào trong bóng tối. Mặc dù nữ nhân từ trước mắt biến mất, nhưng thiếu chủ tâm tình cũng không có chuyển biến tốt. Chỉ thấy chân hắn đạp đất mặt không ngừng thả ra lửa giận của mình. Bành bành tiếng không ngừng quen quẩn, bên trong đại sảnh trang sức vật cũng theo đó đung đưa. Đơn, song hộ pháp nhìn nhau một cái, cũng không biết ứng đối ra sao. Không thể để cho loại nữ nhân kia dơ bẩn bản thiếu chủ thân thể. Giọng nam vang lên lần nữa, đơn, song hộ pháp cũng nhìn thấy hy vọng. Thiếu chủ, tên điên tóc xanh nữ tử như thế nào? Song hộ pháp lẩy bẩy hỏi thăm, thiện hộ pháp cũng ở đây một bên phụ họa. Cô gái kia tướng mạo, dung mạo cũng không tệ, hơn nữa tiên khí dồi dào, nhất định có linh thể trong người, xứng với thiếu chủ. Ừm. Thiếu chủ buồn bực đáp lại, ngay sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Sương mù màu máu từ đen nhánh tấm đá hạ toát ra, rất nhanh ngưng kết thành cao 2 trượng hình bầu dục gương. Linh quang lưu chuyển, trên gương rất nhanh liền chiếu ra cảnh tượng. Lều bạc mọc như rừng, là trong sơn trại hình ảnh. Một cái mặt mũi xấu xí, lao ẩu mặt mũi nhăn nheo bước chân chậm rừng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, rất nhanh liền quay đầu lại tiếp tục tiến lên. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng này đầy đủ mặt mũi ánh xạ ở trong gương. Thiếu chủ liên tiếp lui về phía sau, phu phù một tiếng ngã ngồi trên ghế. Làm sao sẽ có xấu như vậy lộ người, nàng là thế nào đi bảo? Nam tử thất kinh, đã sớm mất đi huyết thiên giáo thiếu chủ ý thế. Hai vị hộ pháp liền đội vàng tiến lên an ủi, những thứ này đều là tu sĩ cấp thấp, pháp trận không có hạn chế. Đối, những người kia nên đều ở đây lều bạc mua đồ, chúng ta lập tức liên hệ mật mạng, để cho hắn đem người mang tới. Nghe hai người vậy, thiếu chủ khôi phục chút lý trí. Ta vì sao phải nói ra câu nói như thế kia? Nữ nhân như vậy, nếu để cho những người khác biết, chắc chắn cười chết, thế nhưng là... Thế nhưng là, nàng lại dám nói ta không phải nam nhân, loại chuyện như vậy có thể nào nhẫn? Dạ dạ dạ. Loại nữ nhân kia không biết điều, nên thật tốt dạy dỗ. Thiện hộ pháp quên lơn. Thiếu chủ, để cho nữ nhân kia giúp ngài lên cấp kim đan kỳ sau liền trực tiếp diệt trừ. Lại dùng mỹ nhân bất giận, như vậy linh động mỹ nhân, nói vậy lao tổ cùng giáo chủ cũng sẽ an ủi thiếu chủ trưởng thành. Song hộ pháp giảng thuật nhu đồ, thiếu chủ gật đầu một cái. Tốt. Như vậy thuận tiện. Thiếu chủ hít sâu một hơi, lại thật dài đưa ra, trên mặt mũi lần nữa khôi phục lạnh lùng. Huyết tế như thế nào? Kết đan kỳ nam tử 12 người đã chuẩn bị đâu vào đó, tùy thời có thể bắt đầu. Tốt. Lạnh lùng thanh âm vang lên, nam tử đứng dậy cùng hai vị hộ pháp đi về phía đại sảnh bên kia. Trong sơn trại, Lưu Bá Hổ đang lo lắng nhìn xung quanh. Hắn đang tìm Lưu Nguyên Linh bóng dáng, nhưng cho dù đem sơn trại lật một lần hắn hay là không tìm được. Hắn đang suy tư đối phương có hay không đã đi ra ngoài, nếu như là như vậy, hắn cũng có thể đi ra ngoài. Đúng lúc này, trong túi đựng đồ truyền tới linh lực phản ứng. Chỉ thấy ngọc phù trên hiện lên chữ viết, thiếu nữ tóc lục, lập tức mang đến 10 khỏa huyết tinh đan. Lại là 10 khỏa huyết tinh đan, Lưu sư đệ ngươi thật đúng là phúc tinh của ta, hy vọng ngươi còn chưa đi. Nụ cười vui mừng hiện lên trên mặt của hắn, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền đọc lại. Chỉ thấy một vị nét mặt xấu xí lao hầu đâm đầu đi tới. Lưu Bá Hổ mặt lộ trên ngay, xoay người đi về phía một hướng khác. Người này chính là hắn phải tìm Bạch Liên. Mới vừa rồi cảm nhận được sóng linh khí, dưới Bạch Liên ý thức ngẩng đầu nhìn một cái, hy vọng không có đưa tới sự chú ý của đối phương. Trong lòng của nàng cũng là phiền não không dứt, cần đi nhớ sơn trại bố cục, còn có huyết thiên giáo nhân số. Trực tiếp lấy ra một kiếm toàn bộ cũng chém bao nhiêu thuận tiện. Than nhẹ một tiếng, nàng cất bước tiếp tục hướng trước. Chương 130, hàng vạn con kiến ăn thân long phượng ấn. Chương 130, hàng vạn con kiến ăn thân long phượng ấn. Ngoài sơn trại, một đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động đi tới một khối tầm thường thạch đổ cạnh. Một vị nét mặt khô cằn ông lão hiện ra thân hình, chính là Trúc Thanh. Hắn lấy ra một cái ngọc phù, ôn hòa màu trắng hào quang xông ra đem thạch đầu cái bọc. Rất nhanh, trên thạch đầu hiện lên một cái phù văn, hào quang phảng phất trở về nhà bình thường, rối rít tràn vào phù văn. Không bao lâu, quang hà toàn bộ tràn vào, phù văn cũng long lánh ôn hòa bạch quang. Trúc Thanh ném ra ngọc phù, chui vào trong viên đá. Trên thạch đầu, trừ nguyên bản phù văn, lại tăng thêm 11 cái bất đồng phù văn. Cẩn thận xem xét một phen, hắn liền huy động bàn tay. Quang hà nội liễm, phù văn biến mất, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Hắn đang giải trừ nơi này không gian trận pháp, bây giờ đã giải quyết 24 cái phù văn, cũng tăng thêm bản thân trận pháp. Từ phù văn sắp hàng xem ra, nên là Thiên Chi Thư, Thập Nhị Tân Nguyệt Trận, Địa Chi Thư, Thập Nhị Địa Phục Trận. Trăng Non Trận đặc điểm là phong ấn, có thể đem tu sĩ pháp lực phong ấn, đúng như ngầm linh căn như vậy, nhưng nhược điểm chính là trăng tròn. Có lẽ là vận khí của mình tốt, hôm nay chính là trăng tròn, nhất khắc chế trận pháp chính là tòa nguyệt trận. Địa Chói Trận đặc điểm đồng dạng là phong ấn, còn có thể hấp thu tu sĩ pháp lực. Đặc điểm rất rõ ràng, nhược điểm cũng rất rõ ràng. Trận pháp này không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, cũng chính là pháp trận lực. Nếu như muốn tạo thành không gian trận pháp, còn cần phối hợp nhân chi thư. Căn cứ phong ấn đặc điểm, cùng với huyết tiên giáo tập quán, hắn đã đoán được đại khái. Nhưng chuyện luôn sẽ có ngoại lệ. Hắn vẫn vậy suy tính cái khác có khả năng, cũng tích cực chuẩn bị. Vô số ngọc phù hiện lên ở trước mắt, hắn giơ ngón tay lên, từng đạo linh ti xung ra, lại không có vào ngọc phù trong. Ngọc phù bên trên linh quang chớp động, đang có bất đồng phù văn sáng tác tiến trong đó. Lúc này, bụng của hắn truyền ra chút ấm áp, giống như có con kiến đang bò hành. Sư tỷ đưa tin đến. Hắn thả ra thần thức đến bụng, bắt đầu cùng đối phương trò chuyện. Sư đệ, ta bị giam ở địa lao, ngươi có thể tới cứu ta sao? Ta thật sợ hãi. Là Lâm Song Chi. Trúc Thanh suy tư, muốn trấn an đối phương, vẫn không thể tiết lộ quá nhiều tin tức. Trọng yếu nhất hay là đối phương tình báo. Sư tỷ, ta cũng rất lo lắng an toàn của ngươi. Bất quá chúng ta không thể quá gấp, đợi toàn bộ chuẩn bị hoàn thành, mới có thể bảo đảm sư tỷ an toàn. Chờ giây lát, không thấy tin tức hồi phục, hắn lần nữa bày nạ suy tư. Đúng lúc này, tin tức truyền tới, sư tỷ tin tưởng ngươi, sư tỷ sẽ một mực chờ ngươi. Tốt. Chúng ta nên lập tức là có thể gặp nhau. Ai Trúc Thanh thở dài, xem ra từ Lâm Song Chi bên này không chiếm được tình báo hữu dụng. Kia Y Chi đâu? Còn có kia 15 tên nữ tu, có hay không thu được tình báo hữu dụng? Mở tối trong địa lao, khan cả giọng giọng nữ không ngừng quanh quẩn. Ta là Tam Thanh Nguyện Lâm gia Lâm Sảo Ngọc, lão tổ là Hóa Thần Kỳ, các ngươi như vậy giam giữ ta, chờ lão tổ trả thù đi, nhanh lên thả ta đi ra ngoài, còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bên cạnh trong phòng giam, nữ tu dương mắt nhìn về phía mặt mũi vặn mẹo Lâm Sảo Ngọc, không nói gì, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, biết nhà ngươi có Hóa Thần lão tổ, làm sao có thể thả ngươi đi ra ngoài, con em thế gia là thật ngu. Nơi này một mảnh đen nhánh, yếu ớt hình quang đá treo ở trên vách tường, chỉ có thể thắp sáng hơn một trượng không gian. Mỗi gian phòng phòng giam đều có người, giống như rất nhiều, nhưng không thấy rõ cụ thể nhân số. Chỉ có Lâm Sảo Ngọc phòng giam chỉ một mình nàng. Hắc hắc, tiếng cười xen lẫn ở thê lương trong tiếng kêu ầm ĩ, không hề sáng rõ, nhưng vẫn vậy có người nghe được. Một gian trong phòng giam, Lâm Song Chi nằm trên đất, hai tay che bụng, trên mặt tràn đầy vui sướng nét mặt. Cùng phòng giam nữ tu thấy được tình hình như thế, trong lòng xúc động, liền tiến lên hỏi thăm. Đạo hữu nhưng có chạy đi biện pháp? Lâm Song Chi ngẩng đầu nhìn về phía bên người sư tỷ, thấy đối phương gật đầu, nàng mới yên tâm. Ở nàng hắc hắc cười ngây ngô thời điểm, Lâm Ý Đi Chi đã xác nhận qua. Những thứ này đều là Bắc Lĩnh Sơn mạch đệ tử, có Trường Phong môn, Địa Hỏa tông, bên cạnh phòng giam còn có Đại Sơn huyện đệ tử. Lâm Song Chi cẩn thận xem xét bốn phía, lại duỗi ra đầu tả hữu ngắm nhìn. Thấy được vị này ngu sư mọi hành động, Lâm Ý Đi Chi trực tiếp cắt đứt nàng, cái này địa lao bố trí pháp trận, không dùng đến pháp lực, trông coi người cũng tương tự không dùng đến pháp lực, cho nên bọn họ cũng không muốn tới,
không có ai.
Thế nhưng là, ta có thể cách dùng lực. Lời của nàng vừa ra khỏi miệng, Lâm Yichi liền trực tiếp đánh nàng một quyền. Nàng rất bị khuất, chỉ thấy Lâm Yichi tỏ ý nàng nhìn một phía. Lúc này, trung quanh trong phòng giam nữ tu toàn bộ vây quanh, díu ra díu dít nói không ngừng, muốn đi ra ngoài liền cấm miệng, bây giờ đem trông coi kêu đến, chúng ta ai cũng không đi được. Lâm Yichi thanh âm không lớn, lại rất có lực uy hiếp, trung quanh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Cùng phòng giam nữ tu hỏi, chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Lâm Song Chi cởi ra áo lộ ra bụng, phía trên có một đạo phù văn, mơ hồ phát ra ánh sáng, cho dù ở mờ tối phòng giam cũng không rõ ràng. Giống như đưa tin ngọc phù như vậy, thâu nhập chữ viết liền có thể. Bên ngoài là người nào? Tu vi như thế nào? Nhưng có kế hoạch. Bên ngoài chính là. Lời nói một nửa, Lâm Song Chi tiếp tục cười ngây ngô. Bên ngoài là cùng chúng ta đồng hành đạo hữu, giống như biết huyết thiên giáo toàn bộ kế hoạch, tu vi chỉ có chút cơ sơ kỳ, đồng hành có hai tên kết đăng kỳ, kế hoạch cụ thể không biết. Lâm Y Chi nói ra biết chuyện. Nghe tới chút cơ sơ kỳ thời điểm, tất cả mọi người cũng không tự chủ than dài. Huyết thiên giáo thiếu chủ mặc dù chỉ có kết đan trung kỳ, nhưng có hai tên kim đan kỳ hộ vệ, kết đan kỳ ít nhất 50 người, còn lại thị nữ, người hầu đều là trong chút cơ hậu kỳ. Lâm Song Chi nghĩ cái lại bị sư tỷ ngăn lại. Chúng ta hay là trước tiên đem biết chuyện truyền đi đi. Nữ tu nhóm gật đầu đồng ý chuyện có rất nhiều, chỉ dùng chữ viết có thể không đủ. Sư tỷ cũng có thể. Lúc này, đối diện phòng giam truyền ra thanh âm. Chúng ta cũng có thể. Hai nữ nhìn, chính là cùng Lưu Bá Hổ đồng hành nữ tu. Đưa tay được đủ dài. Lâm Song Chi hừ lạnh một tiếng, Lâm Y Chi liếc nàng một cái, trong lòng suy tính, tình báo đương nhiên là càng nhiều càng tốt, sư đệ chuẩn bị được đủ cho vẹn, hoặc giả thật có thể rời đi, hay hoặc là mục đích của hắn là đánh dụng cái này chợ đen tứ điểm. Lâm Y Chi cảm thấy mình phỏng đoán có chút không thể tưởng tượng nổi, dù sao người kia là huyết thiên giáo thiếu chủ. Trúc Thanh kéo dài nhận được 5-3 câu, rất là bất đắc dĩ, liền trả lời tin tức hơi thở, đem suy nghĩ chuyển hóa thành thần thức kim ti, lại rót vào phù văn, ta liền có thể nhận được toàn bộ tin tức. Trong phòng giam, một đám nữ tu đang vây quanh tỉ mỗi hai người. Bởi vì không cách nào sử dụng pháp lực, thần thức uy năng giảm nhiều, thần thức kim ti cũng không cách nào truyền lại quá xa. Các nàng tựa đầu đến gần hai người bụng, từng sợi nhạt mẽo sợi tơ từ các nàng mi tâm bay ra, lại không có vào Lâm Y Lệ Chi, Lâm Song Chi bụng. Thần thức vào cơ thể, để cho hai người thân thể khẽ run, phản phất có mấy vạn con kiến ở bốn ba. Vậy làm sao giống như Long Phượng Ấn? Lâm Song Chi thanh âm vang lên, đồng thời cũng sử dụng thần thức truyền ra ngoài. Đúng là Long Phượng Ấn. Trúc Thanh thanh âm ở trong đầu nàng nổ vang. Sư đệ, ngươi quả nhiên. Lời nói một nửa, Trúc Thanh rất là không nói, chỉ có thể hỏi thăm Lâm Y Lệ Chi. Biết nguyên do sau, hắn càng thêm hết ý kiến. Long Phượng Ấn muốn là lẫn nhau cảm ứng thuật pháp, chẳng qua là bị tâm hoài bất quý người dùng tại nơi khác, hơn nữa như vậy trừng phạt, hơi hiểu chút phù văn liền có thể giải trừ. Tạm thời đừng nói rõ, để tránh ảnh hưởng kế hoạch. Sau lại truyền thụ Lâm Song Chi phù văn thuật, cũng hy vọng nàng có thể biến thông minh một ít. Theo nhân số gia tăng, thân thể từ từ tê dại, trong cơ thể giống như lửa nhỏ ở quay nướng. Hai người chặt bưng bít đôi môi, như sợ phát ra âm thanh. A một đạo huyền chuyển lâu dài tiếng rên rỉ vang vọng tại địa lao trong. Đối diện phòng giam nữ tu đội vàng bụng miệng, tất cả mọi người lập tức quý vị. Sau một khắc, tan nát cõi lòng tiếng gầm gừ đem hết thảy chôn, giống như chưa bao giờ phát sinh qua như vậy. Tất cả mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đồng thời thầm than, không nghĩ tới sẽ bị người đến cứu. Quan sát hồi lâu, đám người lần nữa tụ họp. Chương 131, mỹ nhân ưu sầu, tự nhiên giải ưu chương 131, mỹ nhân ưu sầu, tự nhiên giải ưu cung điện ngoài, một kẻ vóc người cao giáo nữ tu tựa vào tường ngoài. Nữ tử mặt mũi trắng nõn, vóc người thức tha, chặt chẽ màu đỏ váy áo đem nàng chèn ép xinh đẹp vô cùng, tám thước hai tấc thân hình càng là thu hút sự chú ý của người khác. Con mắt của nàng mặc dù hay là màu đen, nhưng mơ hồ hiện lên hồng quang. Lần này có thể có mấy người sống sót. Nữ tử thở dài, khắp khuôn mặt là đau thương, sáng ngời trong mắt cũng ảm đạm xuống. Tu hành dựa vào tư chất, ma đạo công pháp không nhìn linh căn, nhìn thể chất. Lần này những người này, nếu như có thể tu luyện ma đạo công pháp, liền có thể giống như chính mình sống sót. Không thể, cũng chỉ có thể làm dưỡng liêu. Đột nhiên, một đạo bóng dáng xuất hiện ở trước mắt của nàng. Dưới nàng ý thức giơ tay lên công kích, nhưng không ngờ, cánh tay còn chưa nâng lên, liền bị đối phương đặt tại trên tường. Kinh ngạc giữa, một trương dung nhan tuyệt thế dọi vào mi mắt của nàng, ôn nhuận ưu nhã, mắt sao đoạt hồn. Sau một khắc, ấm áp xúc cảm từ trên môi truyền tới. Nàng hai mắt trợn tròn, muốn tránh thoát đối phương trói buộc, nhưng suy yếu vô lực thân thể nói cho nàng biết, trong chính mình chiêu. Hồi lâu sau, người nọ rốt cuộc nâng lên gò má, tuấn mỹ trên dung nhan hiện lên nụ cười mừng rỡ. Chẳng lẽ, hắn coi trọng mình? Quần quần hơi nóng xông lên gò má của nàng, trong nháy mắt trở nên đỏ bừng vô cùng. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Phản phất ngọc thạch vậy ôn nhuận giọng chuyển tới, nàng không tự chủ gật đầu một cái. Gió nhẹ xẹt qua gò má, phong cảnh phi nhanh về phía sau. Các nàng đi tới một chỗ không tính rừng cây rậm rạp. Xin lỗi, ta cho ngươi hạ phong linh tán, vẫn còn ở cổ tay của ngươi cùng bụng gây phong ấn của chú. Ừm. Kia một cái chớp mắt, ngươi làm nhiều chuyện như vậy sao? Kinh ngạc mà thanh linh thanh âm chuyển tới. Trúc Thanh cười nhưng không nói, thấy đối phương đầy mặt thẹn thùng. Ngươi muốn rời đi huyết thiên giáo sao? Dĩ nhiên. Chẳng qua là. Nữ tử ánh mắt ảm đạm, toát ra bất đắc dĩ cùng đau thương. Bên trong cơ thể ngươi máu độc có thể thanh trừ. Lời này vừa nói ra, nữ tử mắt phượng lần nữa sáng lên ánh sáng. Ta có thể mang ngươi rời đi, bất quá ta chẳng qua là một giới tán tu, không cách nào. Ta nguyện ý đi theo ngươi. Nữ tử quả quyết đáp ứng, ửng đỏ trong nháy mắt bỏ đầy gò má của nàng. Tốt. Ta nhất định mang ngươi rời đi. Bất quá ta cần trợ giúp của ngươi. Trúc Thanh nét mặt chăm chú, ánh mắt cũng là lấp lánh có thần, tràn đầy vô tận tự tin. Ừm. Nữ tử gật đầu. Chẳng biết tại sao, nàng đã đối trước mắt mới vừa gặp mặt nam nhân tràn đầy tín nhiệm. Thả lỏng, không nên chống cự, đem ngươi hết thể giao cho ta. Thanh âm ôn nhu để cho nàng rất nhẹ nhàng, trong lúc vô tình liền nhắm hai mắt lại. Mở mắt ra, nàng đã đứng ở một mảnh xinh đẹp biển hoa. Là quen thuộc như vậy, là như vậy hoài niệm phong cảnh. Nàng vốn là môn phái nhỏ tu sĩ, tông môn bần hàn, chỉ có biển hoa là tất cả mọi người an ủi. Một ngày, tông chủ báo cho các đệ tử, sau đó sẽ có tông môn thử thách, người thành công có thể đạt được chút cơ hội. Trong lúc nhất thời, các đệ tử cũng tham gia, nàng cũng là. Nhưng nên đón các nàng cũng là đỏ tươi biển máu. Tất cả mọi người đều bị đẩy tới biển máu, ngay sau đó chính là rung khắp tâm thần kêu rên. Nàng như được, nàng còn sống. Đồng môn 102 người chỉ có 32 người còn sống. Tông chủ cũng đã chết. Đang lúc nàng nghĩ lớn tiếng khóc lúc, một cái lồng ngực ấm áp đưa nàng vững vàng ôm. Nàng khóc, không cố kỵ chút nào địa khóc. Trước người nam nhân không có chút nào chê bai, chỉ có càng thêm dùng sức ôm, còn có in ở trán mình ấm áp. Ngẩng đầu lên, nàng lần nữa thấy được tấm kia tuyệt mỹ mặt mũi. Có thể sao? Ôn nhuận thanh âm xen lẫn vô tận quan hoài, trực tiếp thấm vào nội tâm của nàng. Ừm. Thanh âm rơi xuống, trước mắt hình ảnh bắt đầu biến đổi. Tu luyện ma công thống khổ, đã từng đồng môn biến hóa, còn có vô tận sợ hãi. Xem đây hết thảy, ôm cánh tay của mình cái run. Nàng biết, hắn đang vì mình phẫn nộ. Cái đó, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Trúc Thanh. Ngụ ý là, mặt trời chói chang đốt thân mà không khô, mưa to ép thân không gãy eo. Ngươi cũng không cần buông thả cho hy vọng. Thật là tên rất hay, ngụ ý tốt hơn. Ngươi đây. Thù Du. Không có gì ngụ ý. Thù Du có thể đuổi lạnh cử phong, cũng có thể khử tà tích ác. Càng có ý nghĩa. Nghe nói như thế, trên mặt của nàng lộ ra nụ cười sáng lạ, rực rỡ vô cùng, phản phất trong biển hoa xinh đẹp nhất đóa hoa. Trong rừng cây, váy đỏ Thù Du đang đem ngọc phù dính vào cái trán. Một vị khác Thù Du đang mặc một món quần áo màu đen, có lẽ là lần đầu tiên mặc nam trang, nàng có chút không biết làm sao. Váy đỏ Thù Du gỡ xuống ngọc phù, hơi nhếch khóe môi lên, lập tức tiến lên trợ giúp, cũng cho nàng mang tới một cái mặt nạ. Linh quang vòng quanh toàn thân, nội liễm sau, chỉ để lại một vị hơn 20 tuổi mặt mũi trắng trẻo nam tử. Ta vốn định dùng thân phận của người này tiến vào cung điện. Thanh linh giọng nữ truyền ra. Lại vì sao chọn chúng ta? Mang theo thanh âm khàn khàn vang lên. Mỹ nhân ưu sầu, tự nhiên giải ưu. Ngay sau đó một mảnh cười vui tiếng vang vọng với rừng cây. Trong sân trại, Lưu Bá Hổ đang lo lắng bút đầu, dương mắt liền thấy được một vị xấu xí người đàn bà đang đem ngọc phù dính vào cái chán, giống như ở cảm thụ bên trong tin tức. Hắn cho mày, bất động thanh sắc rời đi. Chuyện mới vừa rồi cũng không có cổ quái. Luyện ký kỳ tu sĩ thần thức yếu kém, không thể dò xét ngọc phù loại vật phẩm, hết thảy đúng là bình thường. Nhưng hắn đoạn đường này gặp phải quá nhiều xấu phụ, thật để cho hắn phiền lòng. Hơn nữa phát cho Lưu Nguyên Linh tin tức cũng chưa hồi phục. Hoặc giả đối phương thật rời đi, vậy mình hay là sớm làm rời đi tốt. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa cầm lên ngọc phù gửi tin tức. Nếu như lần này còn không trở về, hắn nhất định là rời đi, bản thân cũng phải mau rời khỏi. Vậy mà, ngọc phù nổi lên hiện ra chữ viết, gặp mỹ nhân, sướng vui vẻ, đông rừng cây, lại gặp nhau. Không tiếp. Thanh âm tức giận đột nhiên vang lên, đưa đến chung quanh người nhất tề ghé mắt, trong lều vải cũng lộ ra bóng người. Thấy vậy, Lưu Bá Hổ không dừng lại nữa, trực tiếp hướng phía đông rừng cây vội vã đi. Phía sau hắn cách đó không xa, một vị xấu xí người đàn bà gỡ xuống ngọc phù, nếp nhăn trên mặt lay động mấy cái. Như vậy liền được tình báo, chúng ta cần gì phải khổ cực như vậy? Oán trách thì oán trách, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, chính là bởi vì có rất nhiều an bài, chuyện mới có thể thuận lợi như vậy. Tiểu sư đệ, chờ sau khi trở về, nhìn ta không chừng phạt ngươi. Thẹn thùng đỏ ửng leo lên gò má, thật có chút quỷ dị. Một đạo bóng dáng phảng phất phi nhanh mũi tên, trong chốc lát liền tới đến rừng cây bên ngoài. Lưu Bá Hổ mặt lộ mừng rỡ, tìm được Lưu Nguyên Linh là 10 khỏa huyết tinh đan, mang về tên kia nữ tu cũng là 10 khỏa huyết tinh đan. Không lời nào có thể diễn tả được tâm tình vui sướng ở trong bộ ngực của hắn nở rộ ra. Lúc này, một đạo cao giáo bóng dáng rọi vào mí mắt của hắn. Lưu sư đệ, một mực không tìm được ngươi, vi huynh rất là lo âu a. Tình cảm giạt rào biểu diễn mới vừa bắt đầu, liền hạ màn. Khách quý tốt. Thanh linh thanh âm dễ nghe truyền vào Lưu Bá Hổ trong tai. Hắn định thần nhìn lại, chính là tên kia thân hình cao giáo nữ tu. Lúc này quần áo của nàng không ngay ngắn, hô hấp hơi lộ ra dồn dập, trên da còn có chút ít mồ hôi hột. Gặp tình hình này, Lưu Bá Hổ tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Thật là sắp phôi sọn. Khách quý thứ lỗi, công tử mới vừa cùng chúng ta 10 tỷ bội vui vẻ, có chút thấu chi thể lực, còn mời khách quý rời bước. Dứt lời, Thù Du nâng lên trắng non cánh tay, làm ra mời động tác. Tự nhiên, Lưu Bá Hổ mỉm cười trả lời, theo sát Thù Du tiến vào rừng cây. Hắn đã dùng thần thức quét qua mảnh này không lớn rừng cây, chỉ có một chỗ dâng lên bình chướng, cũng không có những người khác tại chỗ. Đi tới một đoàn nhỏ sương mù trước, Lưu Bá Hổ trực tiếp vượt qua Thù Du, thẳng đối trong sương mù nói, sư đệ à, ngươi khoảng thời gian này thật để cho sư huynh lo lắng, phải không? Ôn nhuận thanh âm truyền vào Lưu Bá Hổ trong tai, chẳng qua là thanh âm vì sao ở sau lưng. Hắn vội vàng quay đầu, lại thấy một chương màu vàng lưới lớn đã hướng hắn chụp xuống. Hắn không đốc, lập tức phản ứng lại. Xem ra ngươi đã biết. Không phải, là sáng sớm liền biết. Mặc dù không hiểu đối phương lời nói ý tứ, nhưng hắn biết bây giờ là liều mạng thời điểm. Hắn lập tức giơ cánh tay lên liền muốn đánh ra một quyền. Nhưng lúc này, hắn phát giác pháp lực mình ngưng trệ không cách nào vận hành, thân thể cũng giống như bị sực lại, không cách nào di động nửa phần. Trong mắt xuống phía dưới, chỉ thấy to lớn phong chữ đang ở dưới chân, khắp chung quanh còn có 4 cái định chữ. Hắn không hiểu phù văn, nhưng cũng biết mình bị tính toán. tấm vong lớn màu vàng kim đem hắn vững vàng buộc chặt, đồng thời hóa thành vô số thật nhỏ linh quang không có vào trong cơ thể hắn. Hắn nhất thời cảm thấy thân thể mất sức, choáng váng. Bá Hổ sư minh, vận khí của ngươi rất tốt. Đợi ngươi tỉnh lại lúc, đã trở thành Tiêu Diệt Huyết Thiên Giáo thiếu chủ anh hùng. Một chương biết có con rối hai chữ phụ lục dính vào gót của hắn, sau đó chính là rất dài một cảnh. Chương 132, tiến vào cung điện tiến nữ tù. Chương 132, tiến vào cung điện tiến nữ tù. Hai đạo cao giáo bóng dáng đi ra khỏi rừng cây, cách đó không xa trong sương ngủ, Lưu Bá Hổ đang nghỉ ngơi. Khôi lỗi phù mặc dù có thể như con rối vậy thao túng đối phương, nhưng sẽ tiêu hao đại lượng thần thức. Chỉ có trúc cơ kỳ trúc thanh, tự nhiên không có thể lãng phí thần thức. Để cho Lưu Bá Hổ như tử thi vậy nằm ngửa mới là tốt nhất. Lúc cần thiết, hồi phục một ít tin tức, để tránh đối phương sinh nghi liền có thể. Hơn nữa, dê thế tội đã tìm đủ. Trên người hắn còn giữ Dương Mãn thi thể, chỉ cần hắn có cái danh chính ngôn thuận tiểu chết, Liệt Dương Tông cùng Dương gia chắc chắn buông tha cho truy xét. Nơi này chính vừa vặn. Còn có, Lưu Bá Hổ đại biểu Bá Thiên Tông, Lâm Sảo Ngọc đại biểu Tam Thanh Huyền. Như vậy Tam đại tông môn hợp lực tiêu trừ ma giáo chuyện sẽ gặp lưu truyền rộng rãi. Hai thân ảnh làm bạn mà đi, không hề đứt đoạn điều chỉnh bước chân. Sư Minh, nam nhân bước chân lớn hơn một ít, càng hào phóng một ít, đem cánh tay hất ra. Sư muội, ta không có như vậy. Sáng sỡ. Như vậy mới có thể bắt sống lòng của mọi người mà. Thanh linh tiếng cười từ quyến rũ kiểu thần trong chuyên gia, để cho bên người nam tu kinh ngạc không thôi. Bản thân cũng có thể như vậy câu hồn phách người sao? Tiến vào cung điện, hai người bóng dáng chia ra làm trước sau, bà trượng khoảng cách. Thù Du thân phận cao hơn một chút, có thể tùy ý tiến vào rất nhiều nơi, nhưng có liên quan thiếu chủ chuyện, hay là cần hướng hai vị hộ pháp bẩm báo. Hai người trước sau bàn chân ở cung điện đi dạo một vòng, cũng dán hạ rất nhiều phù lục. Đồng thời cũng gặp phải Huyết Thiên giáo đệ tử. Lần này đi ra ngoài, thiếu chủ tổng cộng mang ra khỏi 300 người, 200 tên kết đăng kỳ, 100 tên trúc cơ kỳ, còn có mấy tên kim đăng kỳ, xác thực không có nguyên anh kỳ. Bên trong cung điện chỉ có 10 tên kết đan kỳ cùng trúc cơ kỳ. Những người còn lại toàn bộ an bài ở bên ngoài trong lều, lấy bảo đảm không người có thể bỏ trốn. Trải qua tiếp xúc, hắn cũng xác định đáng chết nên lưu danh sách. Sau đó cần phải đi địa lao, hai người liền tạm thời phân biệt. Địa lao phân hai cái, nam tu cùng nữ tu tách ra, tránh khỏi có chút nam tu thấy sắc này ý, phá hủy hạt giống tốt. Tạm thời tách ra quản lý, chờ xác nhận tư chất, có thể tu luyện ma công sẽ thu làm đệ tử, không thích hợp liền rất tùy ý Thủ Du đi qua mở tối bậc thang, đi tới một chỗ nhỏ hẹp phòng khách, mấy tên nữ tu đang nhìn thoại bản tán gẫu. Thấy Thủ Du tới, mấy tên nữ tu đều là rối rít lắc đầu. Sư tỷ, ta phụ mệnh tới trước xem xét nữ tu tình trạng cơ thể. Thủ Du cung kính hành lễ, mấy người thấy vậy cùng kêu lên thở dài. Hành. Một kẻ kết đan hậu kỳ nữ tu ném ra một chuôi chìa khóa cùng một quyển sách. Có ý nghĩa sao? Nữ tu nói, mỗi lần đều phải chết trên nửa, bây giờ khỏe mạnh, chưa chắc có thể còn sống sót. Thù Du há mồm lại đóng, rất là khổ não, cuối cùng chỉ có thể khẽ nói, đây là mệnh lệnh. Thấy nét mặt của nàng, nữ tu cũng cảm thấy quá đáng, dù sao đi tới Huyết Thiên giáo người, hơn phân nửa cũng trải qua chuyện như vậy. Được rồi, đơn giản ghi nhớ là được, đừng quá chăm chú. Nói xong, giơ tay lên vỗ cái mông của nàng. Chỉ thấy Thù Du phồng lên hai gò má đi về phía một cái khác nấc thang. Xem rời đi bóng lưng, một người nói, Thù Du là như thế này sao? Giống như đẹp rất nhiều. Sau đó đám người nhất tề nhìn một chút kết đan hậu kỳ nữ tu, chỉ thấy tay nàng chỉ cong, lại chậm rãi bung ra, sau đó lại cong. Diêu tỷ, thế nào? Một bộ phạm vào hoa si dáng vẻ. Tiểu nha đầu cái mông về cao, so trước đó tử quỷ tốt hơn nhiều. Mọi người yên lặng. Thù Du thế nhưng là nữ. Được rồi. Đợi lát nữa cấp Thù Du nói một tiếng, nếu như có tướng mạo tốt liền giữ lại cho ngươi. Không phải, các ngươi hãy nghe ta nói. Đi xuống bậc thang, Thù Du phát hiện trong cơ thể pháp lực đang chậm rãi ngưng trệ. Bất quá cũng được có phù văn, còn có thể điều dụng chút pháp lực. Một mặt gió thổi không lọt cửa sắt màu đen rọi vào tầm mắt, xô xô xoạt xoạt thanh âm từ đối diện chuyển tới. Rắc rắc một tiếng, toàn bộ thanh âm trong nháy mắt biến mất, căn phòng mở tối bên trong chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Rất là quỷ dị. Bình một tiếng, cửa sắt lần nữa bị đóng lại. Vô số đạo tầm mắt xuyên qua hắc ám bắn về phía cửa sắt chỗ, sau đó lại từ từ thu hồi. Lại là thằng xui xẻo này. Trong trẻo lạnh lùng mang theo đồng tình thanh âm vang vọng với trong bóng tối. Thù Du không để ý đến, mở ra quyển sách, cẩn thận ngó nhìn mỗi cái phòng giam nhân số cùng trạng thái. Đi tới một góc, nguyên bản tê liệt ngã xuống trên đất Lâm Sảo Ngọc, như sau núi mãnh hổ vậy đánh về phía nàng. "Thả ta đi ra ngoài." Suy yếu mà thanh âm khàn khàn băng lên, giữ tận mà đôi mắt đầy tia máu nhìn chằm chằm phía trước cao giáo mỹ nhân. Lâm Sảo Ngọc ngón tay đột nhiên cong thành trộm, hung ác chụp vào gò má của đối phương. "Thiện nhân, dựa vào cái gì ngươi như vậy mấy thứ bẩn thỉu có thể có mặt như vậy?" Thù Du lạnh nhạt tự nhiên, trở tay bắt lại cổ tay của nàng, dùng sức hướng ra phía ngoài lôi kéo. Ken một tiếng, Lâm Sảo Ngọc thân thể hung hăng đụng vào hàng rào sắt bên trên. Tất cả mọi người cũng chú ý tới chuyện nơi đây, rối rít nghiêng đầu ngắm nhìn. Chỉ thấy Thù Du nâng lên một cái tay khác, ở Lâm Sảo Ngọc mi tâm một chút, phù văn xuất hiện, in ở Lâm Sảo Ngọc cái trán, sau đó không có vào trong đó. Lâm Sảo Ngọc tầm mắt từ từ khép lại, sau đó liền đã ngủ mê man. Một màn này bị chung quanh nữ tu nhìn ở trong mắt, tất cả đều mặt lộ kinh nghi. Thù Du than nhẹ một tiếng, đem ngón trỏ đứng ở trước miệng. Nữ tu nhóm làm ra động tác giống nhau, cũng không chớp mắt xem nàng. Linh quang vòng quanh toàn thân của nàng, tản đi lúc, một vị người mặc váy đỏ nam tử tuấn mỹ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không đợi đám người nhìn kỹ, đỏ tươi váy dài trực tiếp phát ra tiếng kháng nghị. Linh quang lần nữa vòng quanh, cao giáo mỹ nhân Thù Du lần nữa trở lại trước mắt mọi người. Sư đệ, Một đạo vui mừng giọng nữ vang lên, Thù Du nhìn về phía xa xa, dãy rủa dáng người hiểu điệu, đi về phía lộ ra nửa cái đầu Lâm Song Chi. "Sư đệ, người quả nhiên đến rồi." Vui mừng thanh âm vang vọng với phòng giam. "Sư tỷ chớ đội, ta bây giờ vẫn không thể mang bọn ngươi rời đi." "Vì sao?" Trung quanh nữ tu cũng rối rít bu lại, mặt lộ nghi ngờ xem nàng. "Nơi này phong ấn pháp trận, là cái này không gian pháp bảo tự mang, có thể lan tràn đến toàn bộ không gian, cho dù thả các ngươi, cũng chỉ sẽ đánh cỏ kinh rắn, lần nữa bị bắt trở lại. Không gian pháp bảo pháp trận toàn bộ không gian những thứ này từ hối, nữ tu nhóm nhất thời không tiếp tụ nổi." Trúc Thanh giải thích cả kẽ, "Nơi này là một món không gian pháp bảo nội bộ, chỉ cần chủ nhân nguyện ý, tùy thời có thể phong kín toàn bộ không gian, phong cấm bên trong không gian tất cả mọi người pháp lực, thậm chí giết chết bên trong không gian tất cả mọi người." Nghe những lời này, đám người vẻ mặt tạm đạm, lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Lâm Song Chi lại đầy mặt vui vẻ hỏi, "Chúng ta phải làm sao?" "Giờ thí, ta sẽ giải khai toàn bộ không gian, cũng áp chế kẻ địch tu vi, các ngươi đi giải cứu nam tu, nhưng tận lực để lại người sống, các nàng giống như các ngươi cũng là bị buộc, giết hoặc không giết để ta tới định." Nữ tu nhóm gật gật đầu, trong tròng mắt sáng lên chút ánh sáng. Trúc Thanh lấy ra một sấp phù lục, giao cho các nàng. "Dính vào trên người có thể miễn trừ trận pháp chế ước, đến nam tu bên kia, giao cho người đáng giá tín nhiệm." Nữ tu nhóm tự nhiên hiểu ý tứ trong đó, chỉ lấy bùa chú của mình. Lần nữa đi vòng một tuần, đem phù lục toàn bộ phân phát đi xuống. Cũng có người suy nghĩ nhiều muốn mấy tờ, có ít người nâng cấp, có ít người thì chưa cho. Về phần sẽ có loại nào hậu quả, chỉ có thể nhìn vận mệnh của bọn họ như thế nào. Lúc rời đi, tên kia kết đan hậu kỳ nữ tu lần nữa sờ cái mông của nàng. Nàng thời là thẹn thùng đem sách vợ cùng chìa khóa nhét vào mặt của người kia bên trên. Mấy người cười vui không chỉ, một mảnh ôn hòa quan cảnh. Một người mở ra quyển sách xem xét, chỉ thấy trên đó viết, nữ tu nhân số 1.351. 1.35 không người trạng thái đê mê, không phản kháng. Lâm Sảo Ngọc, trạng thái phong điên, đã dùng phụ lục sửa lại. Quét qua một cái, nữ tu liền khép lại sách vở, lần nữa cầm lên thoại bản. Mà đổi thành một bên, Trúc Thanh trong lòng danh sách cũng là, nữ tu 1.35 một người, 1.229 nhưng lưu, một người tất lưu. Chương 133, trường trị ác nhân đưa gối đầu chương 133, trường trị ác nhân đưa gối đầu rời đi nữ tu phòng giam, Thù Du thần tình lạnh nhạt về phía đi về trước đi. Không bao lâu, một vị nét mặt trắng trẻo nam tử đâm đầu đi tới. "Sư Minh, sư muội phục mệnh, cần xem xét nam tu tình trạng cơ thể, có thể hay không mời sư Minh dẫn đường?" Nhìn trước mắt đúng nịu mỹ nhân lộ ra nụ cười quyến rũ, nam tu khỏe mắt có quắp không chỉ. "Sư Minh, không được sao?" Mỹ nhân một tay vào ngực, đem trước người cảnh đẹp toàn bộ triển hiện, một tay gậy tiểu thần, từng tia xương trắng phun ra nuốt vào mà ra, mắt phượng lưu chuyển, càng lộ vẻ phong tình và trùng. "Ừm, sư Minh dẫn ngươi đi." Trắng trẻo nam tử gò má ửng đỏ một mảnh, đã lan tràn đến bên hai. Thấy hai người đồng hành, chung quanh người rối rít phát ra thổn thức tiếng. Thù Du làm sao coi trọng người nọ? Xuyệt. Bên kia có Nguyên Anh kỳ trưởng lão, ai dám phản kháng? Cắt. Mặc dù từ lời nói hành động có thể thấy được người nọ phi loại hiền, nhưng không nghĩ tới còn có bối cảnh. Cái này liền có thú nhiều. Đi tới nam tu phòng giam, trông coi sư Minh cực kỳ nhiệt tình, tranh đoạt dẫn đường. "Không cần, một mình ta liền có thể." Thanh âm cao vút, mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu. Những người khác nhìn hắn một cái liền nghiêng đầu. "Đa tạ các vị sư Minh ý tốt." Thù Du quay đầu, lộ ra thuần khiết nụ cười, trong nháy mắt chữa khỏi các sư Minh bị thương tâm. "Ngươi..." Nam tử muốn nói lại thôi. "Thế nào? Ghen?" Thù Du không người tiến lên, xinh đẹp mỹ cảnh không ngừng ở nam tử trước mắt phiêu đãng. "Được rồi, đi trước địa lao." Nam tử thẹn thùng đầy mặt, bước nhanh về phía trước, Thù Du theo sát phía sau. "Ừm." Cái khác nam tu đều là kinh ngạc xem hai người. Nam tu phòng giam cùng nữ tu sắp xỉ, chẳng qua là nhân số tương đối, chỉ có hơn 500 người. Tu tiên giới lấy nam tu làm chủ, nữ tu phần lớn vì thị thiếp. Cũng không phải là nữ tu tư chất không được, mà là công pháp. Tu tiên giới công pháp phần lớn vì nam tu biết, nữ tu công pháp rất ít. Tỷ như Tiểu Mị, nàng là lửa một song linh căn, lại nhân một sinh hỏa tư chất của nàng có thể so với tiên linh căn. Nhưng Viêm Dương Bảo Điện chỉ có thể nam tu tu luyện, Tiểu Mị chỉ có thể trở thành thí chốt. Toàn bộ, hơi có chút tư chất nam tu cũng sẽ lựa chọn ở lại tông môn, sẽ không cao chạy xa bay. Đột nhiên, một con bàn tay chụp vào nam tử, nhưng còn chưa chạm đến chéo áo của hắn, liền bị một con trắng non tay ngọc bắt. "U, Kim Đan kỳ a, còn rất ly kỳ." Thanh linh thanh âm tràn ngập giễu cợt. "Kim Đan kỳ tại bất luận cái gì tông môn cũng sẽ bị ưu đãi, lại còn muốn đầu cơ trục lợi. Thật là lòng tham chưa đủ. Hai cái trúc cơ kỳ có thể làm gì được ta?" Thanh âm cao vút, lời nói ngông cuồng. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang dội cả gian phòng giam. Những người khác cũng là rối rít ngắm nhìn. "Ngươi..." Đối diện che cổ tay của mình, cái trán đã chảy xuống mồ hôi lạnh. "Tiền bối, bọn ta trúc cơ kỳ cũng là không đả thương được thân thể của ngươi, nhưng mở ra ngươi khớp xương hay là làm được." Thanh âm trong trẻo lạnh lùng, mang theo miệt thị giọng điệu. "Tiền bối, ngài sẽ không liên tiếp xương loại chuyện nhỏ này cũng sẽ không đi. Nếu không, ta giúp ngài tiếp nối." Thon dài mảnh khảnh ngón tay phát ra ken két tiếng, phản phất đoạt mệnh móng nhọn. Tuy có không cam lòng, nhưng đối diện hay là thành thành thật thật lui về phía sau, đặt mông ngồi vào trên bộ đoàn, bên người nam tu đội vàng tiến lên vì đó nối xương. Thù Du không thèm đếm xỉa, thẳng đi về phía trước, nam tử thời là chưa tỉnh hồn, theo sát phía sau của nàng, không dám cách xa. Có mới vừa rồi dạy dỗ, nam tu nhóm thái độ tốt hơn nhiều, nhưng vẫn có không biết điều ra hỏa tiến lên gây hấn, đều bị Thù Du bẻ gãy thủ đoạn, còn có một người bị tháo bỏ xuống đầu gối. "Có thể hay không?" Nam tử do dự mở miệng. "Sư Minh, chó cắn người nên thật tốt dạy dỗ, đúng không?" Tàn nhẫn lời nói hợp với tinh khiết nụ cười, cho dù ai đều không cách nào cự tuyệt.
Ừm,
sư muội nói đúng. Đi dạo xong một tuần, hai người rời đi phòng giam, cũng trả lại sách vở. Nam tu, 556 người, 6 người phản kháng, đã trừng phạt. Xem sách bên trên ghi chép, trông chừng nam tu hơi kinh ngạc. Dù sao những thứ kia sẽ phản kháng đều là kim đăng kỳ. Không có pháp bảo, bọn họ cũng không dám đi vào. Bây giờ lại bị trúc cơ kỳ sư muội dạy dỗ. Nàng là thế nào làm được? Một cái khác trong danh sách, nam tu 556 người, 232 nhưng lưu, 21 người hẳn phải chết. Rời đi phòng giam, hai người lần nữa tách ra. Nam tử phải tìm mấy vị quen biết nữ tu, để tránh ở sau hôn chiến trong mất mạng. Thù du thì phải tìm pháp bảo chỗ ẩn nút. Cả tòa cung điện nàng đã tìm hơn phân nửa, mặc dù cuối cùng trận pháp không có thể tìm được, nhưng bên trong cung điện hiện đầy phù văn, đủ để mở ra phong ấn. Chẳng qua là, mấu chốt nhất đáo vật không lấy đến trong tay thật không thể an tâm. Cung điện còn có những địa phương khác, nên đều không phải là bảo tàng chỗ. Đáo vật nên dưới đất, địa lao càng phía dưới. Lý do cũng rất đơn giản, nếu địa lao có phong ấn pháp trận, vậy trận pháp khí tất nhiên ở này phía dưới. Còn có chính là nàng đối càn khôn âm khí cảm ứng. Mới vừa gia nhập chợ đen lúc, Trúc Thanh liền cảm ứng được càn khôn âm khí, vốn cho là cung điện tài liệu, bây giờ có thể xác nhận là món đó đáo vật khí tức. Thế nhưng là, phải như thế nào đi xuống đâu? Trừ địa lao, lại không có xuống phía dưới bậc thang. Trong cung điện sử dụng độ thổ, có thể sẽ bị phát hiện. Hơn nữa nếu là đáo vật cất giữ địa điểm, không thể nào dễ dàng như vậy đến. Đang nàng do dự lúc, một đạo bóng dáng đi tới bên cạnh nàng, chính là Thiện Hộ Pháp. Từ mới vừa bắt đầu, Thiện Hộ Pháp liền chú ý đến nàng. Một tay vào ngực, biểu hiện ra hơn người dáng người, một tay bảy ngạc, mắt vượng trong lưu chuyển muôn vàn linh quang. Uy! Một đạo thanh âm ở thủ du bên tai nổ vang. Nàng hơi ngước mắt, trong mắt vượng tỏa ra ánh sáng lung linh, rất là xinh đẹp. Hộ pháp tốt. Phảng phất đại mộng mới tỉnh, thú du liền vội vàng không người hành lễ. Nghĩ gì thế? Như vậy xuất thần. Là. Nàng đưa lên hai tấm giấy trắng, phía trên rõ ràng ghi chép nam tu, nữ tu trạng thái. Hộ pháp đại nhân. Nàng do dự dự, giống như có khó khăn khó nói. Có chuyện nói thẳng, đừng che giấu. Cái đó. Ta đem Lâm Sảo Ngọc đánh, bây giờ hôn mê bất tỉnh, có thể. Thiếu chủ bên kia. Nghe nói như thế, Thiện Hộ Pháp yên tâm. Lâm Sảo Ngọc chuyện, hắn đã nghe được hồi báo. Điên cùng, cái lộn, hoàn toàn không có thể khống chế. Chuyện ta đã biết được, không thể chỉ trách ngươi, nhưng ngươi cũng phải phụ chút trách nhiệm. Thuộc hạ cam nguyện lãnh phạt. Thấy đối phương bộ dáng cung kính, Thiện Hộ Pháp gật gật đầu. Là như thế này, thiếu chủ muốn huyết tế luyện công, ngươi đi đưa Long Huyết Tinh Đan. Thù Du sững sờ chốc lát, có chút không biết làm sao. Long Huyết Tinh Đan loại này thánh vật, để cho ta như vậy đệ tử cấp thấp hộ tống, e rằng có vấn nhất, còn mời. Lời của nàng còn chưa nói hết, liền bị Thiện Hộ Pháp cắt đứt. Ngươi bây giờ là đệ tử cấp thấp, tương lai có thể là giáo chủ phu nhân. Nghe nói như thế, Thù Du trên mặt lộ ra vẻ do dự. Thiện Hộ Pháp nhìn ở trong mắt, cũng không có thúc dụng. Hắn biết Thù Du còn ôm ảo tưởng, đây là toàn bộ bị buộc gia nhập Huyết Thiên giáo người ý tưởng. Nhưng nàng rất thông minh, không tiêu không gấp, rất tốt hoàn thành công việc của mình, không giống những người khác như vậy dở trò lười biếng. Cái đó, nếu như ta nguyện ý, có thể hay không cấp ta một ít quyền lực? Đối, đây chính là Thù Du, vì bảo vệ những người khác mà cam nguyện hy sinh Thù Du. Chương 134, sắc sỡ nữ tu đầu hải ôm. Chương 134, sắc sỡ nữ tu đầu hải ôm. Đó là tự nhiên, nếu như ngươi là thiếu giáo chủ phu nhân, không thể nói thiếu giáo chủ quyền lực, Nguyên Anh kỳ trưởng lão quyền lực tất nhiên sẽ cho ngươi. Thù Du thở ra một hơi dài, ánh mắt kiên định nói, đa tạ Thiện Hộ Pháp cân nhắc, xin mang đường. Thấy được kết quả vừa lòng, Thiện Hộ Pháp mỉm cười gật đầu, lấy ra một cái đẹp đẽ hộp ngọc màu đỏ giao cho Thù Du. Nhận lấy hộp ngọc, nàng dùng run rẩy hai tay thật chặt ôm vào trong ngực, như sợ rơi xuống trên đất. Thiện Hộ Pháp nhìn ở trong mắt, cũng không ngôn ngữ, thẳng về phía trước. Thù Du không dám thất lễ, theo sát phía sau. Hai người xuyên qua chủ điện đại sảnh, tiếp tục hướng sau đi tới. Rất nhanh, hai người tới một cái rất nhỏ căn phòng, không có vật gì, bốn vách bạc trắng. Tuy có nghi ngờ, nhưng Thù Du vẫn vậy theo thật sát Thiện Hộ Pháp sau lưng, không có nhìn hơn. Một khối đỏ tươi lệnh bài bay đến không trung, Thiện Hộ Pháp giơ tay lên chuyển vận máu đỏ linh lực. Lệnh bài nhất thời hồng quang sáng choang, đem cả phòng chiếu sáng đỏ tươi vô cùng, bốn phía trên vách tường rối rít hiện ra phức tạp hoa văn. Thiện Hộ Pháp xem cực kỳ phức tạp hoa văn, hai hàng lông mày nhíu chặt, sau đó lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay ngọc bài, sau đó gật đầu một cái. Sau lưng Thù Du hai mắt nhắm chặt, như sợ thấy được không nên nhìn thấy đồ vật. Thiện Hộ Pháp không để ý đến nàng, theo thứ tự ở hoa văn các nơi chuyển vận linh lực. Hồi lâu sau, hào quang màu đỏ tươi liễm nhập hoa văn trong. Lúc này, hoa văn phảng phất vật còn sống vậy ở trên vách tường đi lại. Ung ung một tiếng vang thật lớn, mặt đất khẽ run, trước mắt vách tường đột nhiên trầm xuống, từng tia huyết khí tung bay mà ra. Thù Du hai mắt nhắm chặt, mặc dù thân thể đung đưa, nhưng hai tay không chút nào lỏng. Được rồi, cân dưới ta đi đi. Nghe được thanh âm, nàng rốt cuộc mở mắt ra, một cái xuống phía dưới bậc thang xuất hiện ở trước mắt. Phai mở huyết vụ tràn ngập ở trên bậc thang, phảng phất đi thông địa ngục con đường. Nàng thở ra một hơi dài, cất bước về phía trước, bước lên bậc thang. Theo bước chân đi về phía trước, huyết vụ càng thêm nồng nặc, tanh hôi mùi máu tanh để cho nàng nôn mửa, nhưng nàng nhịn được. Thù Du mím chặt đôi môi, mặc dù sợ hãi, nhưng trong ánh mắt vẫn vậy lóng lánh ánh sáng. Thiện Hộ Pháp nhìn ở trong mắt, phía trước một thân ảnh khác giống vậy nhìn ở trong mắt, không tự chủ gật đầu một cái, bày tỏ hài lòng. Bậc thang rất dài, hơn nữa mỗi khi đi qua một khoảng cách liền có một tầng bình chướng. Tổng cộng 10 tầng bình chướng, về phía trước 30 trượng khoảng cách, xuống phía dưới 20 trượng. Đứng ở cuối cùng một đạo bình chướng trước, thiện hộ pháp cung kính hành lễ. Thiếu chủ, long huyết tinh đan đưa đến.
Ừm.
Vào đi. Thiện hộ pháp nhìn về phía Thù Du, chỉ thấy nàng kéo kéo vào áo, để cho trước ngực mỹ cảnh càng tăng lên, ngón tay rạch một cái, đỏ tươi gấu váy chia ra làm hai nửa, thon dài bạch ngọc đùi đẹp triển lộ mà ra. Nhìn lại thân thể của nàng khẽ run, đôi môi mím chặt sau, chậm rãi bung ra, lộ ra thuần khiết đủ cười. Bên người thiện hộ pháp, bình chướng bên trong song hộ pháp đều là kinh ngạc không thôi. Thù Du thì ra như vậy là sao? Song hộ pháp giơ tay lên mở ra bình chướng, Thù Du cất bước về phía trước. Bước qua đỏ tươi vô cùng con đường, xuyên qua nồng nặc cực kỳ huyết vụ, nàng rốt cuộc thấy do nơi này cấu tạo. 12 cái ao máu nối thành vòng tròn, mỗi cái ao máu trong đều nổi lơ lửng một bộ khảm kheo thi thể, hiển nhiên đã bị hút khô máu tươi. Bọn họ mặt mũi dữ tợn, cặp mắt trợn tròn, giống như ở biểu diễn bản thân sở thụ thống khổ, lại hình như ở biểu đạt bản thân không cam lòng. Có Lâm Sảo Ngọc hai tên sư đệ, cũng có Lưu Bá Hổ hai tên hộ vệ, còn có chưa từng thấy qua tu sĩ. Thù Du kinh lăng chốc lát, liền hoàn hồn nhìn về phía trung ương bên trong ao máu trắng trẻo nam tử. Thiếu chủ cũng là khẽ nâng tròng mắt đang đánh giá bản thân. Thần bí hoa văn trải rộng mặt đất, còn có trong suốt chất lỏng màu đỏ, thông qua hoa văn, từ 12 cái ao máu chảy hướng trung ương ao máu. Thù Du nhấc chân cũng không biết như thế nào rơi xuống, lúc này giọng nam vang lên. Trực tiếp đi tới, máu tươi ở trong pháp trận, ngươi đụng chạm không tới.
Là.
Thù Du trả lời, vẫn nhẹ một chút mũi chân, tận lực không đi đụng chạm pháp trận. Đi tới gần, nàng hai đầu gối quỳ xuống đất, trắng non da thịt toàn bộ triển lộ, thân thể nghiêng về trước, đem bản thân đẹp nhất một mặt triển lộ gấp người trước mắt. Sau lưng hai vị hộ pháp trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chỉ cần hưởng dụng như vậy xinh đẹp yêu kiều mỹ nhân, thiếu chủ tất nhiên sẽ quên cái đó Lâm Sảo Ngọc. Thù Du mở hộp ngọc ra, một viên đỏ tươi đan dược an tĩnh nằm song xoài trong đó, trong suốt dịch tấu, không có chút nào tạp chất. Hộp ngọc đưa lên, đỏ tươi đan dược nương theo lấy tươi non cánh tay đã đi tới trước mắt. Thiếu chủ đưa tay ra, giống như phải bắt được đối phương cánh tay. Hai vị hộ pháp lộ ra vẻ mặt vui mừng, Thù Du gò má cũng nổi lên đường đỏ. Vang một tiếng, thiếu chủ tay đánh vào hộp ngọc bên trên. Hộp ngọc rời tay, đan dược lăn xuống. Hai vị hộ pháp nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, Thù Du kinh ngạc chốc lát, lập tức giật đầu, không dám ngôn ngữ.
Lan.
Uy nghiêm lại tràn đầy tức giận thanh âm vang lên. Thù Du như được đại xá, thật nhanh đứng dậy, đem hộp ngọc cùng đan dược nhặt lên, chạy trở về lối vào. Nàng nét mặt phức tạp đem hộp ngọc đưa còn, trong đôi mắt giống như có xương trắng dâng lên. Hai vị hộ pháp không có nhiều lời, phất phất tay, tỏ ý nàng có thể rời đi. Một lát sau, bọn họ cảm giác được, cửa vào pháp trận đã mở ra, liền một gối quỳ xuống. Thuộc hạ đường đột, còn mời thiếu chủ trị tội.
Được rồi.
Có chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Cái nha đầu kia không sai, ta xác thực cũng nhìn chúng, chẳng qua là. Lời nói ngừng lại, đồng thời quần cuộn sát khí dâng trào mà ra. Con ả xấu si đó mặt đột nhiên xuất hiện, để cho tâm ta phiền không dứt. Hai vị hộ pháp nhìn nhau một cái, đều là thấy được với nhau trên mặt bất đắc dĩ. Người hiếu sát, tâm kết nan giải. Song hộ pháp khẽ bước chưa bật úi, một cái khác tươi hồng ngọc hộp xuất hiện. Hắn giơ tay lên ném đi, hộp ngọc chậm rãi bay về phía trung ương ao máu. Con mời thiếu chủ trước ổn định tu vi.
Ừm.
Thù Du nước mắt như mưa rời đi căn phòng, phát hiện chung quanh không có bất kỳ khí tức, nàng liền thu hồi nét mặt, nâng lên hai cánh tay thật tốt dối người. Đôn đốt tiếng vang dội, trên mặt của nàng cũng là sảng khoái chi sắc. Sinh huyết hương, màu đỏ máu mùi thơm, có thể làm cho người sinh ra hào giác. Nếu như bản thân có khúc mắc hoặc là tâm ma, có thể đem tâm ma đưa tới, khiến cho đối phương tâm thần đại loạn. Trải qua đặc thù phân phối, sinh huyết hương có thể hòa vào trong huyết vụ, thật lâu không tan. Tới xốp gân cốt, Thù Du lấy ra một cái ngọc phù dính vào trên người. Chỉ thấy thân ảnh của nàng từ từ phai mờ, cuối cùng biến mất tại nguyên chỗ, không thấy bóng dáng. Trải qua mới vừa rồi xác nhận, cuối cùng trận pháp chính là thập nhị sát huyết trận. Nó đặc điểm cũng là phong ấn, cũng sẽ hấp thu đối phương huyết khí. Nhược điểm chính là mặt trời rất bỏng, hoặc là tinh khiết ánh trăng. Không người trên hành lang, hào quang nhỏ yếu lặng lẽ sáng lên, lại lặng lẽ tắt. Đột nhiên, 12 cái điểm sáng ở trong cung điện sáng lên. Không người hành lang, đại sảnh mặt đất, nhỏ hẹp căn phòng. Hết thảy đều là lặng yên không một tiếng động, không người phát hiện. Căn phòng hoa lệ bên trong, một mặt trải rộng hoa văn vách tường bị một tầng xương trắng cái bọc. Hoa văn phảng phất vật còn sống vậy không ngừng đi lại, cuối cùng tạo thành thái cực song ngư đồ giả thức.
Ừm.
Trận pháp này cùng những địa phương khác cũng khác nhau.
Ừm.
Tại sao lại cùng Hợp Hoan Bảo Điện có phản ứng? Trống trải bên trong gian phòng vang lên ôn nhuận giọng nam. Trước mắt vách tường từ từ mơ hồ, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, chỉ trơn một cái lớn chừng bàn tay đen trắng pháp bản. Pháp bản trên chỉ có thái cực song ngư đồ, không còn gì khác. Chỉ thấy một cái ngọc phù bay ra, ngay sau đó nước toát hóa thành lấm tấm, rất nhanh lại ngưng tụ thành một mặt tường vách, trải rộng hoa văn, vừa lúc ngăn chặn cửa vào. Trống trải mà căn phòng hoa lệ, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chương 135, ánh trăng bay xuống trận pháp thành chương 135, ánh trăng bay xuống trận pháp thành một cái sáng ngời bên trong gian phòng. Trải rộng hoa văn trên thạch đài lơ lửng một mặt đen nhánh gương, cao một trượng, chiều rộng bốn thước, hiện lên hình bầu dục. Mặt kiếng tối đen như mực, phía sau trải rộng hoa văn, còn có trận trận khí tức âm lãnh tản ra. Bệ đá chung quanh còn trôi lơ lửng 12 mặt sinh sáng gương, cao 2 thước, chiều rộng 1 thước, giống vậy hiện lên hình bầu dục. Mặt kiếng lưu quang bắn ra bốn phía, phảng phất có 10,000 đạo hào quang. Đột nhiên, một đạo bóng dáng xuất hiện ở cửa vào, nam tử người mặc màu tím trang phục, có thêu màu xanh trúc văn, trên tay ném chơi một cái đen trắng pháp bản. Ta nói huyết thiên giáo a, các ngươi có thể nào đem báu vật đặt chung một chỗ đâu? Hơn nữa còn không thiết trí bẫy dập. Quét nhìn một vòng, Trúc Thanh đưa ánh mắt đặt ở màu đen trên gương. Xem ra đối phương dùng càn khôn âm khí cường hóa pháp trận, bất quá, càn khôn âm thạch, hắn chỉ biết mình biết kia. Bất quá, căn cứ Hợp Hoan Tông ghi lại, ngàn năm trước Hợp Hoan Tông đã từng triệu hoán huyết ma, huyết chiến một ngày mà chết. Hắn viên kia càn khôn âm thạch rơi vào Huyết Thiên giáo trong tay sao? Hay là nói, ngàn năm trước Hợp Hoan Tông diệt tông thảm án cùng Huyết Thiên giáo có liên quan? Như vậy, cái này Âm Dương Pháp Bản cùng Hợp Hoan Bảo Điện có cảm ứng cũng là có thể thông hiểu, bởi vì nó vốn là Hợp Hoan Tông vật. Suy tư chốc lát, hắn lắc đầu một cái. Trước tiên đem những chuyện này để qua một bên, bây giờ phải làm chính là tiêu diệt cái này chợ đen, đem toàn bộ nữ tu cứu ra. Hắn lấy ra một cái pháp bản, phía trên có khắc 12 địa chi, một cây kim đồng hồ treo ở trên đó. Đây là thời thần bản, dùng cho xác nhận thời khắc. Giờ dậu ba khắc, khoảng cách giờ tí còn có hơn 2 canh giờ. Thu hồi pháp bản, Trúc Thanh khẽ mỉm cười, giơ tay lên giữa, trăm tờ phù lục đã bay ra. Có chút dính vào trên vách tường, có chút trôi nổi tại mặt kiếng, có chút vòng quanh bệ đá bay lượn. Nếu Huyết Thiên giáo tiền bối rộng lượng như vậy, tặng vãn bối ba kiện chí bảo, vậy vãn bối từ chối thì bất kính. Bên trong cung điện, Thù Du đang cùng mười mấy vị nữ tu tán gẫu. Các nàng không tự chủ nhìn về phía trong bầu trời đêm sáng tỏ trăng sáng, trên mặt có vui sướng, cũng có lo âu. Ngoài sân trại, 19 vị mỹ nhân ngồi xuống lại ở một đoàn nhỏ trong sương mù, phía sau của bọn họ còn có ngủ mê không tỉnh một người. Rốt cuộc có thể gỡ xuống mặt nạ, xem người khác chê bai ánh mắt, ta cũng muốn khóc. Diễm Nương thao thao bất tuyệt nói ủy khuất của mình. Những người khác ha ha đáp lại. Tương Dĩnh nuốt ve trường thương trong tay, trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười. Nương nương, ta có thể cùng Kim Đan kỳ đối trận sao? Nếu như là Kim Đan sơ kỳ, ngươi còn có cơ hội, nếu như là trong Kim Đan hậu kỳ, liền đừng chiến đấu, trực tiếp mang tới nơi này. Bạch Liên lấy ra khăn lau, cẩn thận lau chùi một kiếm. Đám người mặc dù không hiểu, nhưng biết Nương nương có hậu thủ, cho dù đối mặt Kim Đan kỳ cũng có sức đánh một trận. Kim Đan kỳ chỉ có 5 người, hơn nữa sẽ bị chủ nhân phong ấn pháp lực, nên không đủ gây sợ. Tiêu Mị nói. Vậy nhưng chưa chắc. Lời này vừa nói ra, đám người lần nữa nhìn về phía Bạch Liên, chỉ nghe nàng từ tốn nói, nhớ kỹ, ở chỗ này, trừ chúng ta cùng phu quân, không nên tin bất luận kẻ nào. Ý trong lời nói, tất cả mọi người tự nhiên hiểu. Nếu là như vậy, kẻ địch có thể hay không nhiều lắm. Trong phòng giam, toàn bộ nữ tu khẩn trương không dứt, trong tay của bọn họ nắm thật chặt tấm kia có thể bảo vệ tính mạng phù lục. Đột nhiên, vù vù thanh âm vang lên, ở nơi này yên tĩnh trong phòng giam lộ ra đặc biệt vang dội. Đám người nghe tiếng nhìn lại, Lâm Song Chi đã nằm xuống đất, ngáy khò khò. Mọi người yên lặng, bên người Lâm Ý Chi càng không nói. Đây chính là liên quan đến tính mạng chuyện lớn, vị này ngu sư muội vì sao có thể bình tĩnh như vậy địa chìm vào giấc ngủ? Trong nháy mắt nàng liền hiểu, bởi vì sư muội chưa từng có hoài nghi tới sư đệ sẽ thất bại, cái này hoặc giả chính là nàng mới có thể. Trung quanh hồ trên ngọn núi, Tâu Nguyễn Nguyễn khẩn trương hai tay run rẩy, bên người Thiến Nương vội vàng an ủi, chúng ta đã kiểm tra mấy chục lần, không có sai lầm chút nào, hơn nữa pháp trận là chẳng sao phát động, không cần chúng ta thao túng. Ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi để cho ta yên tâm, ngươi vì sao hai chân run lên? Thiến Nương cúi đầu, xem bản thân không ngừng run rẩy hai chân, thở dài một tiếng, trực tiếp ngồi trên đất. Ngược lại để ngươi đi, ngươi cũng sẽ lưu lại, vậy ta cùng ngươi. Hành. Tâu Nguyễn Nguyễn phủ phù một tiếng ngồi trên đất, ngửa ra sau ngã xuống đất, xem trong bầu trời đêm sáng ngời đầy sao. Bên ngoài 1.000 dặm, một đạo bóng dáng phi nhanh tới, nhận ra được dị thường, lập tức dừng lại quan sát. Ừm. Hai cái trúc cơ sơ kỳ. Ở chỗ này làm gì? Quần áo là Liệt Dương Tông ngoại môn. Ừm. Ở Liệt Dương Tông, tiến vào trúc cơ kỳ chỉ biết thăng làm nội môn, vì sao các nàng là ngoại môn? Chẳng lẽ là Liệt Dương Tông phái tới giám thị? Làm sao bây giờ? Giết. Khẳng định không thể giết. Đánh mất xỉu, mang thiếu chủ đi. Vậy còn có những tu sĩ khác sao? Đang nàng do dự lúc, nàng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Bên ngoài 10.000 dặm, ba đạo bóng dáng phi nhanh về phía trước. Sư tỷ, cái đó Lưu Nguyên Linh thật đi tiêu diệt chợ đen. Chợ đen nhất định là đi. Bất quá khả năng rất lớn bị bắt, cái đó thiên kính là Huyết Thiên giáo chí bảo, cho dù hắn thiên tài đi nữa, cũng không đấu lại thực lực. Cũng tốt. Với lúc bán Huyết Thiên giáo ân tình, đem Lưu Nguyên Linh muốn trở về. Giờ tí đã đến, trong tinh không trăng sáng vẩy xuống sáng tỏ chói lọi, chiếu sáng phụ cận toàn bộ dãy núi. Bên ngoài 1.000 dặm diễm lệ nữ tu cũng thấy rõ. Tinh nguyệt trận pháp. Liệt Dương Tông không ai biết cái này. Chẳng lẽ là Lục Gia Bảo? Nghĩ đến đây, gò má của nàng chạy xuống mồ hôi hột. Trên ngọn núi sáng lên 12 cái phù văn, sáng ngời ánh trăng không có vào trong đó, khiến cho hào quang tỏa sáng, lẫn nhau liên tiếp tạo thành hình tròn. 12 đạo trắng đoán cột ánh sáng từ phù văn trong bắn ra, hội tụ ở trung tâm chỗ, tạo thành một đoàn bạch quang. Ánh trăng lưu chuyển, rối rít tràn vào điểm sáng. Chỉ một lát sau, một vòng sáng ngời trăng sáng liền xuất hiện ở đỉnh núi, tinh khiết vô cùng, rực rỡ lóa mắt. Thật giống như bị cảm ứng, trăng sáng chậm rãi hạ xuống, đem đen nhánh mặt hồ chiếu sáng sáng ngời vô cùng. Trăng sáng dừng rơi vào trên mặt hồ, ngay sau đó bao trùm toàn bộ mặt hồ. Trong bầu trời đêm 12 ngôi sao nhất thời ánh sao đại phóng, chiếu xuống 12 đạo ánh sao, rơi vào trắng loãng trên mặt hồ, 12 giờ, điểm một cái liên kết, tạo thành hình bầu dục trạng hình tròn. Ánh trăng ngưng tụ, ở vùng trung tâm tạo thành một vòng sáng ngời bóng trăng, phản phất trăng trong nước, tinh khiết sáng tỏ. Bóng trăng bắn ra 12 đạo quang ti cùng tinh điểm liên kết, sau đó tinh điểm giống vậy bắn ra quang ti, ở trắng loãng trên mặt hồ tạo thành thần bí hoa văn. Trên ngọn núi Thiến Nương cùng Tâu Nguyễn Nguyễn thấy lần này cảnh tượng, nhất thời cảm xúc mênh mông. Trận pháp lại như thế thần kỳ, liền trăng sáng cũng có thể ngưng tụ mà ra. Đúng lúc này, sáng ngời bóng trăng bên trên xuất hiện 12 cái điểm sáng, lẫn nhau liên tiếp đồng dạng là hình tròn. Thật giống như bị cảm ứng, trong bầu trời đêm trăng sáng lần nữa vẩy xuống chói lọi, lặng yên không một tiếng động chui vào giữa hồ. Phía trên sân trại, 12 cái phủ văn long lánh thuần khiết quang mang, điểm một cái liên kết, tạo thành hình tròn. bên trong lều có người áo đen rối rít đi ra, bọn họ cũng nhận ra được tự mình tu luyện huyết tiên đại pháp bị áp chế. Nhanh lên một chút liên hệ thiếu chủ, có địch nhân tập kích. Đơn song hộ pháp đã hạ lệnh, thiếu chủ bế quan, bất kể chuyện gì đều không được quấy rầy. Cắt. Toàn bộ năng động, cùng ta cùng nhau đem cái đó hảo quang phá hư mất. Tốt. Chỉ là bọn họ chưa lên đường, vòng tròn chính giữa liền ngưng tụ ra một vòng trăng tròn. 12 cái phủ văn cùng trăng tròn lẫn nhau liên tiếp, tạo thành một cái trắng loan pháp trận. Pháp trận trong trải rộng kỳ diệu hoa văn, hình như là gió mát, lại hình như là đám mây. Làm huyết thiên giáo đám người vẫn còn ở kinh ngạc lúc, sơn trại ra lần nữa sáng lên 12 cái phù văn liên tiếp thành vòng, cũng hướng sơn trại trung ương bắn ra thuần trắng cột ánh sáng. 12 cây cột ánh sáng hội tụ một chỗ, trong nháy mắt tạo thành dài 10 trượng thuần bạch nguyệt ảnh. Thật giống như bị cảm ứng, trăng sáng vẩy xuống chói lọi, đem mặt đất toàn bộ chiếu sáng, cũng trên mặt đất tạo thành cực lớn pháp trận. Tất cả mọi người đều ở trong đó, không một bỏ sót. Bên trong cung điện Thù Du cùng bên người mười mấy vị nữ tu vui mừng vô cùng, rối rít phi nhanh mà đi, chuẩn bị giải cứu bị giam giữ tu sĩ. Lúc này, cung điện các nơi cũng sáng lên phù văn, mặc dù lẫn nhau liên tiếp, nhưng bị vách tường ngăn trở, không thấy rõ toàn cảnh. Nếu tinh nhãn nhìn xuống, sẽ phát hiện hình tròn pháp trận đã tạo thành, ánh sáng tuôn trào, đang chạy hướng ở trung tâm. Chương 136, Nguyên Anh thị nữ rất nhức đầu chương 136, Nguyên Anh thị nữ rất nhức đầu cung điện trận pháp trung ương chỗ, đang phía dưới, 50 trượng. Trúc Thanh xếp bằng ở đen trắng trên bồ đoàn, trước mắt bên trong gian phòng đang lóng lánh ngàn quang vạn màu. Thật đúng là có thú. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, trên mặt đất xuất hiện hình tròn pháp trận, trung 12 giờ. 12 cây cột ánh sáng bắn về phía trung ương, vừa lúc ở dưới bệ đá tạo thành một đạo thuần bạch nguyệt ảnh. Bệ đá tỏ rõ hoa văn điên cuồng chớp động, thật giống như đang chống cự. Lúc này, vòng quanh ở trung quanh nó phụ lục đột nhiên nứt toát, hóa thành từng đạo kim ti đưa nó buộc chặt. Hoa văn quang mang càng tăng lên, kim ti cũng là đứt thành từng khúc. Sau một khắc, kim ti như mưa sa cuốn qua, bệ đá chỉ chống cự chốc lát liền mất đi ánh sáng, biến thành cực lớn màu vàng bánh két. Trúc Thanh bệnh lên nụ cười, lần nữa bấm pháp quyết. Bốn phía trên vách tường lần nữa sáng lên 12 cái điểm sáng, lẫn nhau liên tiếp thành hình cái vòng. 12 mặt lưu quang màu kính giống như bị cảm ứng, mặt kính hướng ra ngoài, hướng 12 cái điểm sáng bắn ra rực rỡ quang hà. Lúc này, trôi nổi tại gương tỏ rõ phù lục không ngừng hấp thu quang hà, đồng thời cũng tản mát ra thuần trắng quang mang. Không bao lâu, gương quang hà từ từ ảm đạm, phù lục lại sáng ngời như trăng sáng. Trúc Thanh bấm niệm pháp quyết, phù lục nứt toát, hóa thành vô số trắng loãng phù văn không có vào trong gương, rất nhanh liền biến mất không thấy. 12 mặt lưu quang màu kính lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mặt kính xoay ngược lại hướng trung ương đen nhánh gương. Trúc Thanh lần nữa bấm niệm pháp quyết, căn phòng nóc nhà cũng sáng lên 12 cái điểm sáng. Giống vậy tạo thành hình tròn, ba cái vòng tròn lẫn nhau liên tiếp tạo thành hình trụ, trên dưới điểm sáng lẫn nhau giao thoa, lại lẫn nhau liên tiếp tạo thành cực kỳ thần diệu hoa văn. Dưới bệ đá bóng trăng đột nhiên bắn ra một đạo sáng tỏ của sáng, đem đen nhánh gương che đậy. Đồng thời, đen kính cũng tản mát ra âm lãnh khí đen đem ánh trăng căn ướt. Lúc này, 12 mặt lưu quang màu kính bắn ra 12 đạo màu trắng quang hà, lần nữa đem đen kính bao phủ. Thật giống như bị chọc giận, đen kính thả ra nhiều hơn khí đen cùng bạch quang chống cự. Trúc Thanh nhìn về phía đỉnh đầu, chỉ thấy một cái năm thước lớn nhỏ sáng tỏ trăng sáng ngưng tụ mà thành. Hắn khẽ mỉm cười, sau đó giơ tay lên, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa bóp ở chung một chỗ. Ba một cái búng tay đánh ra. Sáng tỏ trăng sáng lập tức bắn ra tinh khiết của sáng lần nữa sắp tối kính hoàn toàn bao phủ. Đen kính phóng ra khí đen trong nháy mắt bị đánh tan, đen nhánh trên mặt kính rốt cuộc hiện lên ánh sao lấp lánh. Ba búng tay tái khởi. 12 mặt lưu quang màu kính bên trên phân biệt hiện ra 12 địa chi, lẫn nhau liên tiếp, lần nữa tạo thành pháp trận. 12 cái phù văn vòng quanh ở đen kính trung quanh, cho dù nó nếu không nguyện ý, từ lâu mất đi ngăn cản lực. Phù văn không có vào, ở trên mặt kính tạo thành hình tròn pháp trận, đồng thời hiện ra rất nhiều kỳ dị chưa biết, có chút phi thường phức tạp như phù lục, có chút đơn giản như soạn hình. A, đây chính là bản nguyên chữ viết sao? Đáng giá nghiên cứu, bất quá xác thực xem không hiểu. Dứt lời, Trúc Thanh giơ tay lên, đen kính từ từ nhỏ dần, hóa thành lớn chừng bàn tay rơi vào trong tay của hắn. Mấy mươi ngàn da đỏ tươi thuyền bay bên trên, trên giường em nam tử đột nhiên ngồi dậy. Hắn nhắm mắt cẩn thận cảm ứng, sau đó kinh ngạc lên tiếng, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chung quanh người rối rít thức tỉnh, đứng thẳng bốn phía không dám lên tiếng. Chỉ thấy hắn giơ bàn tay lên, đỏ tươi huyết khí xông ra, ở lòng bàn tay chỗ ngưng tụ ra một con sâu gióm. Bên kia, một mực ngắm nhìn diễm lệ nữ tu đột nhiên nắm chặt ngực, mồ hôi lạnh không ngừng được địa từ cái trán chảy xuống, một bộ thống khổ khó nhịn bộ dáng. Lãnh Ngưng, giọng nam ở trong đầu nàng nổ vang. Thiên kính bị đoạn, Tôn Nhi cũng liên lạc không được, ngươi bằng nhanh nhất tốc độ đi trước cứu viện, nếu Tôn Nhi có chuyện, ngươi đưa đầu tới gặp. Thanh âm biến mất, nữ tử nét mặt từ từ bừng lòng, ngẩng đầu lên, đầy mặt ước mơ mà nhìn xem phía trước. Ánh trăng trong sáng chiếu sáng một mảnh kia thiên địa, tinh khiết sáng ngời, hào quang 10,000 đạo. Cung bẩn thỉu không chịu nổi bản thân không hợp nhau. Nhẹ nhàng thở dài, nàng liền hóa thành lưu quang bay về phía trước. Khí tức của nàng không có ẩn nút, trên ngọn núi Thiến Nương cùng Tâu Nguyễn Nguyễn trong nháy mắt liền nhận ra được. Hai người mặt lộ hoảng sợ, nhìn nhau một cái, ngay sau đó lạnh nhạt cười khổ. Các nàng không hề rời đi, cho dù rời đi, cũng sẽ bị vị này địch nhân cường đại đuổi theo. Không đi sao? Mang theo thanh âm kinh ngạc vang lên, nhu hòa thanh thúy, không có ác ý hai người gật đầu không nói. Mười phần bình tĩnh nhìn trước mắt có chút khốn nhiễu diễm lệ nữ tu. Các ngươi cam nguyện cho hắn bị chết? Chết mà thôi, nếu như không có chủ nhân, chúng ta đã sớm là cái xác biết đi. Tâu Nguyễn Nguyễn mặt mũi lạnh nhạt, nhếch miệng lên nét cười, thản nhiên điệu tiếp nhận vận mệnh của mình. Ừm, Lãnh Ngưng một tay bày ngạc, có chút hăng hái đánh giá hai người. Nàng nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng nguyên tưởng rằng hai người là Liệt Dương Tông đệ tử, ở chỗ này cũng chỉ là phụng tông môn ra lệnh giám thị thiếu chủ. Nhưng không ngờ, các nàng lại là chủ mưu đồng bạn, hơn nữa cam tâm tình nguyện vì đối phương hy sinh tính mạng. Vị chủ nhân kia cho các ngươi hạ phi thường cấm chế lợi hại sao? Lãnh Ngưng nghi ngờ hỏi thăm.
Cấm chế?
Thiến Nương cùng Tâu Nguyễn Nguyễn nhìn nhau một cái, cười lạnh trong nháy mắt leo lên gò má.
Cấm chế, các nàng tự nhiên biết rõ, là khống chế người khác vì chính mình bán mạng thủ đoạn. Phương pháp cũng rất nhiều, như thần hồn cấm chế, tùy thời có thể xóa đi đối phương thần hồn, cũng có huyết mạch cấm chế, có thể đối phương đau không muốn sống. Dĩ nhiên, còn có càng âm độc cấm chế. Dựa vào cấm chế mới có thể cao cao tại thượng người, tất cả đều là phế vật, vô năng. Chủ nhân của chúng ta thế gian hoàn mỹ nhất nam tử, ôn nhu nhất người, căn bản không cần những thứ kia hạ lưu thủ đoạn. Tâu Nguyễn Nguyễn rõ ràng địa kể ý nghĩ của mình, lại nghe phì một tiếng, đối phương nữ nhân lại cười ra tiếng. Ngươi cảm thấy ta đang nói dối? Tâu Nguyễn Nguyễn mặt lộ phẫn nộ, mắt vượng trong đã giấy lên lửa cháy hừng hực.
Không có.
Lãnh Ngưng đội vàng quát tay, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi nửa câu đầu nói được phi thường tốt.
Tâu Nguyễn Nguyễn giống vậy trải qua rất nhiều chuyện, lập tức hiểu đối phương gặp bỡ. Nếu như có thể đem trong cơ thể cấm chế giải trừ, ngươi liền có thể tự do. Ngữ khí ôn hòa, trong ánh mắt hiện lộ đồng tình. Mình bị trúc cơ kỳ tiểu bối đồng tình. Lãnh Ngưng nhất thời cảm thấy ngũ vị tạp trần. Nàng không có trả lời, phiêu nhiên ngồi vào hai người bên người, bắt đầu hỏi thăm vị chủ nhân kia chuyện. Thiến Nương cùng Tâu Nguyễn Nguyễn chẳng qua là đem đại khái chuyện báo cho. Lúc này, hai bên cũng sinh ra ý tưởng không thể tin nổi.
Cái đó, ta có thể cùng người nọ gặp một lần sao?
Lãnh Ngưng hỏi thăm.
Chúng ta muốn hỏi ý chủ nhân đồng ý.
Thiến Nương nói.
Tốt.
Đưa tin pháp bản hiện lên ở trước mắt, màn sáng trong, một trương tuấn mỹ vô song mặt mũi hiện lên. Đối phương liếc nhìn Lãnh Ngưng, trong mắt hơi đổi, vừa nhìn về phía Thiến Nương cùng Tâu Nguyễn Nguyễn.
Nếu không phải uy hiếp, vậy vãn bối xin hỏi, tiền bối nhưng có chuyện gì?
A, vị thiếu chủ kia đã chết, không cách nào trả lại.
Sau khi nghe được câu, Lãnh Ngưng khỏe mắt có quắp không chỉ.
Đối phương là Huyết Tiên lão tổ duy nhất cháu trai, ngươi thực có can đảm giết nhà.
Sau khi kinh ngạc, Lãnh Ngưng bắt đầu suy tính như thế nào mở miệng.
Dù sao cũng là thỉnh cầu đối phương vì chính mình giải trừ cấm chế, có phải hay không nên ôn hòa một ít? Có phải hay không cho ra một vài điều kiện?
Tiền bối,
mang theo gây hấn thanh âm ở Lãnh Ngưng vang lên bên tai, ta thả ngươi đi bảo, chúng ta đấu một trận.
Ngươi thắng, ta giúp ngươi giải trừ cấm chế, ta thắng, ngươi theo ta đi.
Nghe đối phương tất thắng giọng điệu, Lãnh Ngưng cũng không có kinh ngạc. Như vậy quy mô pháp trận, bản thân có thể thắng, mới là chuyện lạ.
Hơi tưởng tượng cuộc sống sau này, nàng liền gật đầu đồng ý tốt.
Ta đáp ứng ngươi.
Ngươi thắng, ta làm thị nữ của ngươi.
Ừm. Trúc Thanh hơi nghi hoặc một chút, bản thân chưa nói những thứ này nha.
Hơn nữa vì sao không phải thị thiếp, mà là thị nữ?
Thị nữ, cũng là tu trong tiên giới phổ biến tồn tại, các nàng chuyện làm cùng thị thiếp vậy, nhưng không có bất kỳ danh phận, lúc nào cũng có thể bị ném bỏ, thậm chí xử tử.
Bình thường mà nói, tu vi cao nữ tu sẽ thành thị thiếp, dù sao các nàng có thực lực, có giá trị, mà luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ nữ tu chỉ có thể trở thành thị nữ, dù sao giá trị của bọn họ có hạn.
Nguyên Anh kỳ thị nữ sao?
Trúc Thanh có chút nhức đầu.
Xem trắng loan trên mặt hồ hiện ra nước xoáy, Lãnh Ngưng đứng dậy, hướng bên người hai người nói, một lúc lâu sau, hóa thần kỳ sẽ tới, các ngươi đi trước tị nạn đi.
Nói xong, liền tiến vào vòng xoáy bên trong.
Thiến Nương cùng Tâu Nguyễn Nguyễn sững sờ chốc lát, lập tức hóa thành lưu quang bay hướng xa xa.
Chương 137, loạn chiến dâng lên các vị chiến chương 137, loạn chiến dâng lên các vị chiến một khắc đồng hồ trước.
Thù Du dẫn người vọt vào nữ tu phòng giam, hướng mấy vị sư tỷ nói rõ tình huống.
Ngươi nói là, có người nguyện ý cứu chúng ta.
Kết đan hậu kỳ nữ tu mặt lộ kinh ngạc, mấy người khác giống như vậy.
Huyết Thiên giáo tiếng xấu rành rành, ai cũng sẽ không đối với các nàng đưa tay giúp đỡ, cho dù các nàng cũng là bị buộc.
Chẳng qua là, đối phương thật không có bất kỳ yêu cầu gì sao?
Để cho bản thân trở thành song tu bạn lữ, các nàng cũng có thể hiểu.
Sư tỷ,
thấy đối phương do dự, Thù Du nhấn mạnh, bây giờ là cơ hội duy nhất, nếu như bỏ lỡ, chúng ta chỉ có thể trở thành sát nhân ma.
Nếu như sư tỷ lựa chọn con đường này, xin cho sư muội bây giờ vậy kết liễu ngươi.
Được, ta đã biết, ta giúp các ngươi.
Thấy Thù Du ý chí kiên định, mấy tên nữ tu lập tức đồng ý, đồng thời cũng hạ quyết tâm.
Bàn xong sao?
Lười biếng thanh âm đột nhiên vang lên, nhất thời để cho đám người run sợ trong lòng. Quay đầu nhìn lại, một vị ngáp xinh đẹp nữ tu đã đi ra bậc thang, chính là Lâm Song Chi. Sau người còn có Lâm Ý Chi chờ một đám nữ tu.
Các ngươi là thế nào đi ra?
Kết đan hậu kỳ nữ tu hỏi.
Ngươi có sư đệ phù lục sao?
Lâm Ý Chi không có trả lời nữ tu câu hỏi, trực tiếp hỏi hướng Thù Du.
Bởi vì đây mới là xác định nàng có phải là hay không đồng bạn tốt nhất chứng cứ.
Thù Du trực tiếp lấy ra một sấp phù lục, cũng biểu hiện ra bản thân trúc cơ hậu kỳ pháp lực.
Đã ngươi có sư đệ phù lục chính là người mình, vì để tránh cho phiền toái, các ngươi hay là trốn đi.
Lâm Ý Địa Chi nói.
Thù Du gật đầu đồng ý, không chút do dự nào địa giao ra nam tu phòng giam chìa khóa.
Lâm Ý Địa Chi hơi có vẻ ngoài ý muốn, nhưng không có xoắn xuýt, nhận lấy chìa khóa, chạy như bay mà đi.
Kỳ thực Trúc Thanh đã sớm dặn dò qua, nam tu trong có người không an phận, tất nhiên sẽ nhân cơ hội gây chuyện, hắn để cho Thù Du đi trong cung điện tìm báu vật, để tránh bị thương.
Thù Du đem phù lục dính vào sư tỷ trên thân, cũng nói, chúng ta cũng mau rời đi nơi này đi.
Lâm Ý Chi dẫn nữ tu nhóm ở trong cung điện bút đầu, đối mặt không có năng lực phản kháng chút nào Huyết Tiên giáo đám người, nàng tuân thủ Trúc Thanh ra lệnh, chẳng qua là dùng phù lục sực lại, cũng không có đả thương này tính mạng.
Tới mấy người, đem những này người rời đến căn phòng, chờ đợi sư đệ quyết định.
Lâm Ý Chi ra lệnh.
Tu vi chỉ có trúc cơ kỳ nữ tu trong đám người đi ra, gánh nổi Huyết Tiên giáo đám người đi về phía một bên.
dễ dàng như vậy giải quyết chiến đấu, chúng nữ tu nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có không an phận người. Bọn họ đều là huyết thiên giáo ma đạo, giết, vừa lúc có thể dương ai. Bén nhọn, mang theo châm chọc thanh âm truyền ra. Mọi người thấy đi, một kẻ kim đan kỳ sặc sỡ nữ tử huy động trong tay dao găm, rất là khinh miệt xem Lâm Ý Liệt Chi. Chúng ta đều là tu sĩ cấp cao, vì sao phải nghe theo trúc cơ kỳ tiểu quỷ? Lời này vừa nói ra, Lâm Song Chi trực tiếp nổi khủng, không biết xấu hổ món đồ chơi, đừng quên, là sư đệ đem người cứu ra. Vậy thì như thế nào? Đang khi nói chuyện, nữ tử thả ra kim đan kỳ uy thế, mười phần ngạo mạn nói, tu tiên giới lấy thực lực vi tôn, mau đưa phụ lục cùng chìa khóa giao ra đây. Nàng cơ múa dao găm cất bước tiến lên, nhưng sau một khắc liền đứng chết chân tại chỗ, mồ hôi lạnh không ngừng được hướng xuống lưu. Ba mươi mấy đạo kim đan kỳ uy thế đột nhiên dâng lên, trong đó còn có kim đan kỳ viên mãn. Chỉ có kim đan sơ kỳ lại dám như thế phách lối, thật là không biết trời cao đất rộng. Một vị diện sắc trắng bệch nữ tử trong đám người đi ra, lạnh như băng nhìn về phía sặc sỡ nữ tử. Nếu là vị sư đệ kia phân phó, chúng ta làm theo chính là, lại không cần hao phí tâm thần. Những người khác bày tỏ đồng ý, các nàng đối với vị sư đệ kia vẫn là hết sức kính sợ, dù sao có thể làm ra đại sự như thế người, nhất định không phải chỉ là trúc cơ kỳ. Sặc sỡ nữ tử tuy có khương phục, nhưng thực lực chênh lệch vẫn còn để cho nàng cúi đầu. Trong sân trại, Bạch Liên dẫn 18 danh nữ tu đại sát tứ phương. Nàng mặc dù không có trúc thanh như vậy sức quan sát, nhưng đối ác ý cảm nhận vẫn là vô cùng bén nhạy, phàm là cảm nhận được chút ác ý, sẽ gặp đem đối phương chém bỡ. Sau lưng Ưng Dĩnh các nàng mặc dù có chút sợ hãi, nhưng cũng nhìn ra được nương nương cũng không phải là lạm sát. Ưng Dĩnh cùng Tiểu Mị hộ vệ ở Bạch Liên bên người, những người khác thì dùng phụ lục sực lại từ bỏ chống lại người. Sơn trại rất nhanh bị hoàn toàn trấn áp, ngầm dưới đất ao máu. Tu hành nửa ngày, thiếu chủ tu vi chẳng những không có chút nào tăng trưởng, tâm cảnh ngược lại từ từ không yên. Nữ nhân xấu xí không nên quấn quanh ta. Thiếu chủ huy động cánh tay, thật giống như ở xua đuổi u hồn, bên trong ao máu máu tươi cũng theo cuồng phong tung bay mà ra. Hai vị hộ pháp nhìn ở trong mắt, cũng không biết ứng đối ra sao, có lẽ là bị thiếu chủ ảnh hưởng, hai người tâm tình cũng là phiền não không dứt. Đột nhiên, một đạo trắng như tuyết cột ánh sáng ầm ầm rơi xuống, trực tiếp đem thiếu chủ bao phủ, huyết khí tung bay, không biết sinh tử. Hai người bước nhanh về phía trước, đưa tay ra cánh tay muốn đem thiếu chủ kéo ra. Làm tiếp xúc được cột ánh sáng lúc, xoắn tim thấu xương đau đớn đâm thẳng thần hồn, trên cánh tay huyết khí phảng phất như gặp phải nóng bỏng ngọn lửa, nhanh chóng bốc hơi tiêu tán. Sững sờ một cái trước mắt, hai người lập tức đem toàn thân huyết khí vận chuyển, hội tụ ở hai cánh tay. Huyết khí bốc hơi, vậy liền bổ túc, xoắn tim đau đớn, cắn răng chịu nổi. Đột nhiên, như ngọc nhu hòa xúc cảm chui vào hai người lòng bàn tay, nụ cười vui mừng trong nháy mắt leo lên gương mặt của bọn họ. Hai người cắn chặt hàm răng, vận chuyển toàn thân huyết khí, gắng sức đem bóng người kéo ra. Phu phu một tiếng, ba đạo bóng dáng ngã nhào ở chung một chỗ, phía trên nhất trắng trẻo thân thể đã khô gầy như tuổi, còn có từng tia hơi trắng bay lên. Thiếu chủ, thiếu chủ. Hai người hơi lắc lắc cô thân thể kia, hoàn toàn không có để ý giống vậy khô gầy như tuổi, bước lên khói trắng hai cánh tay. Hoa. Một ngụm trọc khí từ trong miệng phun ra, cô thân thể kia khôi phục hô hấp, trong mắt cũng hơi mở ra. Nhìn trước mắt phảng phất khắc tinh vậy cổ sáng màu trắng, thiếu chủ trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận. Liệt Dương Tông. Tốt. Thanh âm yếu ớt trong sen lẫn bình tĩnh lửa giận, ngay sau đó toàn bộ bùng nổ. Đã các ngươi muốn chiến, kia bản thiếu chủ liền bồi các ngươi chiến rốt cuộc. Thiếu chủ, không thể xung động. Nếu Liệt Dương Tông xông tới, nhất định không phải một người, chúng ta nên bảo tồn thực lực. Song hộ pháp quyên. A Song, ta nói chính là ngày sau còn dài. Ta còn không đến mức cùng Nguyên Anh kỳ, hóa thần kỳ cường giả liều mạng. Là. Hai vị hộ pháp mỉm cười đáp lại. Thiếu chủ trở lại rồi. Cái đó tỉnh táo cơ trí thiếu chủ trở lại rồi. Chẳng qua là sau một khắc, ba người liền khiếp sợ sững sờ tại chỗ, ánh mắt trừng được tròn xoe, miệng đã có thể nhét xuống trứng gà. Làm sao có thể? Thanh âm kinh ngạc vang vọng với cả gian căn phòng bí mật. Thiện hộ pháp nâng lên khẳng kheo cánh tay, mong muốn thi triển pháp thuật, nhưng trên bàn tay lại không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ thiên tính bị cướp đi? Thiếu chủ nói ra ngay cả mình cũng không dám tin tưởng chân tướng. Song hộ pháp há mồm ra, nhưng không có phát ra âm thanh. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây là giải thích hợp lý nhất. Nhưng vấn đề là, nếu như thiên kính bị đoạn, thiếu chủ phải như thế nào rời đi? U, thật không hổ là thiếu chủ, nhanh như vậy liền đoán được chân tướng. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía trước cột sáng từ từ tiêu tán, một đạo bóng dáng phiêu nhiên đứng giữa không trung. Lưu Minh Linh. Ba tiếng đều xuất hiện, tràn đầy kinh ngạc. Chính là Vạn Bối Phụng Tông môn chi mệnh truyền tới để bắt huyết thiên giáo thiếu chủ, nếu như tiền bối đầu hàng, có thể giúp Vạn Bối tiết kiệm được chút khí lực. Ha ha ha. Thiếu chủ tiếng cười vang lên, mặc dù suy yếu, nhưng vẫn vậy khiếp sợ tâm thần. Hắn khó khăn đứng lên, máu đỏ trong mắt như ưu quỷ vậy nhìn chằm chằm trước mắt nam tử áo tím. Chương 138, một dũng đối tam ma chương 138, một dũng đối tam ma người căn bản cũng không phải là Liệt Dương Tông người, còn muốn lừa gạt bổn tọa. A Trúc Thanh một tay bày ngạc, có chút hăng hái mà nhìn trước mắt người. Tiền bối làm thế nào nhìn ra được? Hừ, cha bài ta sao? Tốt, vậy ta liền nói cho ngươi. Thiếu chủ thở hổn hển, thân thể đung đưa không ngừng, song hộ pháp đội bằng đỡ, thiện hộ pháp thời là đứng ở hai người trước người. Ba người cũng rất rõ ràng, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như đối phương thật sự là Liệt Dương Tông, ngược lại có thể sống sót, bởi vì thế lực của đối phương rộng rãi, cần cân nhắc chuyện đông đảo. Nếu như đối phương là tán tu, tất nhiên sẽ giết người diệt khẩu, nếu không gặp nhau đụng phải huyết thiên giáo không ngừng không nghỉ đuổi giết. Đối phương nếu có thể lừa gạt tất cả mọi người, nhất định không phải ngu dại hạng người. Một, ngươi bản nguyên trống không, nhất định là bị trọng thương, Liệt Dương Tông sẽ không lưu lại ngươi đệ tử như vậy. Thứ hai, Liệt Dương Tông đệ tử đối với mình thân phận rất là tự hào, cho dù là ngoại môn cũng sẽ ăn mặc tông môn phục sức đi ra ngoài. Thứ ba, đám kia ngu xuẩn dạy không ra ngươi vô sỉ như vậy hả người. Nghe đến mấy câu này, Trúc Thanh không những không giận, ngược lại vì đó vỗ tay. Tiền bối quả nhiên thông dĩnh, để cho ta nhớ tới một người. Đối phương không có trả lời, chẳng qua là an tính xem hắn, chờ nghe tiếp. Không biết tiền bối có biết hay không Xích Viêm Kiếm Tông Quân Viêm. Dĩ nhiên biết. Nam Hải có chút danh tiếng tông chủ, nếu như không phải hắn, cái đó Xích Viêm Kiếm Tông sớm bị. Thiếu chủ một bên trả lời, một chút suy tính, mà ở cái này giây lát hắn hiểu được hết thảy. Ngươi là Hợp Hoan Tông huyết ma. Lời này vừa nói ra, hai vị hộ pháp nhất tề khiếp sợ, không tự chủ được nhìn về phía thiếu chủ. Trúc Thanh giống vậy kinh ngạc, chuyện của mình truyền đi xa như vậy sao? Bản thân chẳng qua là nói tới Quân Viêm, tại sao lại bại lộ thân phận? Người này tuyệt đối không thể lưu. Ba, ba, ba. Tiền bối quả nhiên thông dĩnh qua người. Thanh âm mỉm cười, mặt mũi ôn hòa, nhưng sát ý tất hiện. Tiền bối, ngài quá nguy hiểm, còn mời ngài mất mạng ở đây. Dứt lời, ba tấm lôi phù đã bay ra, trong nháy mắt hóa thành ba đầu lôi xả cắn về phía ba người. Ba người thấy rõ, mặc dù chỉ là bình thường kinh lôi phù, nhưng trong tài liệu chờ, chế tác tinh tế, hơn nữa làm rất nhiều thay đổi, uy lực có thể so với kim đan kỳ pháp thuật, nếu như bị đánh trúng, không chết cũng bị thương. Thiện hộ pháp một bước tiến lên, giang hai cánh tay, đem ba đầu lôi xả toàn bộ chặn. Đôn đốt tiếng vang dội, màu vàng sấm sét ở trên người hắn nhảy lên. Tinh lực đỏ tươi chảy ra bên ngoài cơ thể, lại trong nháy mắt bị lôi điện đánh tan, nguyên bản thân thể khô gầy lần nữa dâng lên lũ lũ khói đen, nhưng hắn không có phát ra một tia thanh âm. Hắn đung đưa thân thể, cất bước về phía trước, ba người đều biết hắn phải làm gì. Tự bạo. Mặc dù không cách nào điều dụng pháp lực, nhưng nó đúng là trong thân thể, chỉ cần lấy bản nguyên chân huyết kích thích, nhất định có thể đem trước mắt trúc cơ kỳ tiểu tử mang đi. Lao đôi sẽ phải tiêu hao kim đan, vì thiếu chủ chặn một cái này, chúng ta cũng coi là báo đáp huyết thiên giáo nuôi dưỡng tri ân. Chỉ thấy Trúc Thanh cầm trong tay trong suốt bảo kiếm, nhanh chóng xông về thiện hộ pháp, đối phương thời là mỉm cười nên đón một kích này. Lúc này, song hộ pháp đã đứng ở thiếu chủ trước người, cắn chốt lưỡi, chuẩn bị kích thích bản thân kim đan. Thiếu chủ nhìn ở trong mắt, ánh mắt híp lại, như có xương trắng dâng lên. Phụ nương theo lấy nhỏ như rồi mỗi thanh âm, kiếm sắc đã cắm vào thiện hộ pháp bụng. "Tiểu tử, chúng ta làm bạn mà đi đi." Trong giọng nói tràn đầy thản nhiên. Theo tiếng nói rơi xuống, thiện hộ pháp trên thân xuất hiện từng đạo màu đỏ tươi vết nứt, đồng thời một cỗ mênh mông linh lực ở này bùng phục lên. "Chấn!" Thanh âm mềm dịu, phảng phất gió nhẹ quất vào mặt, từng vòng nhu hòa sóng gợn từ thiện hộ pháp bụng nộn nhạo lên, truyền tới lòng bàn chân, cũng truyền tới đỉnh đầu. Tiểu tử, đừng làm vô vị chống cự. Thanh âm mặc dù suy yếu, nhưng tràn đầy vui sướng. Tiền bối, vãn bối từng bị tự bạo trọng thương qua, cho nên cẩn thận nghiên cứu qua đối ứng phương pháp. Lời nói bình thản, không có chút nào sóng lớn. Phun một tiếng, thiện hộ pháp phần lưng vết rách xông ra quần cuộn huyết khí, nương theo lấy yếu ớt sóng khí hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Sau đó vì tiếng liên tiếp, sóng khí lan lộn, đỏ tươi huyết vụ đem hai người hoàn toàn chôn. Ngươi, là thiện hộ pháp suy yếu thanh âm. Tự bạo, nhất định phải trong nháy mắt đem toàn bộ pháp lực phun ra mới có thể tạo thành uy năng, như vậy theo thứ tự phóng ra, liền chẳng qua là bình thường sóng khí. Thanh âm bình thản, giống như đang vì đối phương giải hoặc. Ta liều mạng với ngươi. Chém. Thanh âm rơi xuống, cuồng phong đột nhiên nổi lên, vô số kiếm mang chạy như bay mà ra, như tuyết bay đầy trời hướng bốn phía tung bay mà đi. Lúc này, song hộ pháp đã dịu nhau thiếu chủ đi tới bình chướng trước. Lệnh bài ném ra, lóng lánh ánh sáng đỏ, nhưng bình chướng lại vẫn không nhúc nhích. Song hộ pháp lần nữa phun ra trong miệng máu tươi, hồng quang càng tăng lên, nhưng bình chướng vẫn vậy không hề động một chút nào. Thiếu chủ vỗ một cái bờ vai của hắn, sau đó nhìn về phía phía sau. Đầy trời trong huyết vũ, một đạo bóng dáng dậm chân mà đi, không dính một giọt đỏ tươi, không lộ một tia than khóc. Chỉ thấy thiếu chủ cắn chốt lưỡi, sau đó đem bản nguyên chân huyết nuốt vào trong bụng. Hắn là thiếu chủ, gánh vác huyết thiên giáo tương lai, nhưng hắn cũng là nam nhân, thấy bạn tốt vì chính mình mà chết, tự nhiên cũng sẽ bi phẫn. Nếu không, hắn đúng như con ả xấu xí đó đã nói không phải nam nhân. Đen nhánh linh khí dâng trào mà ra, nhưng chỉ có thể treo ở thân thể hơn một xích, nếu không sẽ gặp tiêu tán. Ngầm linh căn, Trúc Thanh thán phục, đồng thời thân thể của mình cũng có xúc động. Bên người song hộ pháp giống vậy nuốt vào bản nguyên chân huyết, nhất thời mênh mông linh khí ở bụng của hắn dâng lên, dọc theo kinh mạch của mình, đi lại khắp toàn thân. Nguyên bản khô gầy thân hình từ từ bành trướng, qua trong giây lát, đã biến thành cao khoảng một trượng khôi ngô cự hán, da đỏ tươi, phảng phất ăn thịt người máu thịt tác quỷ. Cự hán bước ra một bước, như mũi tên rời cùng, phi nhanh xông về Trúc Thanh. Sau lưng thiếu chủ thân hình hơi chậm, nhưng cũng là theo sát phía sau, đen nhánh ngầm linh khí ngưng tụ với hai tay. Chỉ cần bắt được đối phương liền có thể phong ấn này pháp lực, đến lúc đó a song một quyền liền có thể chấm dứt cánh mạng của hắn. Chỉ thấy Trúc Thanh dưới chân như nước chảy, nhẹ nhõm tránh thoát vừa nhanh vừa mạnh quả đấm, mang kiếm chạm tại đối phương dưới nách. Ken một tiếng vang lên, tiếng sắt thép va chạm vang dội căn phòng bí mật, bảo kiếm trong tay ong ong không chỉ, kể cả ra tay cánh tay cũng phát ra trận trận rền rĩ. Đen nhánh bàn tay đưa đến ngực, Trúc Thanh dưới thân thể chìm tránh thoát, đồng thời nâng lên đầu gối liền muốn đá hướng đối phương. Chỉ một cái chớp mắt, đối phương một cái tay khác trưởng đã chuẩn bị đâu vào đó, cho dù cánh tay bị chấn bể, nhất định cũng sẽ không buông tay. Trúc Thanh giống vậy thấy được động tác của đối phương cùng giác ngộ, bảo kiếm trong tay quay về chống đất, thân thể hướng bên cạnh xoay tròn, tránh thoát từ bên trên nện xuống thép quyền. Oanh một tiếng, chắc chắn như thép dòng trên mặt đất hiện ra một cái to lớn dấu quyền, sóng khí lan lộn, nhấc lên tầng tầng huyết vụ. Thật đúng là trượt không trượt thu. Thanh âm hùng hồn truyền ra, đây là song hộ pháp, không nên khinh thường, không thể đem tiểu tử này làm trúc cơ kỳ nhìn. Thiếu chủ nói. Ừm, hiểu. Dứt lời, song hộ pháp bước nhanh về phía trước, nâng lên hai quả đấm liền đánh tới hướng Trúc Thanh. Màu đỏ quyền ảnh như mưa sa rơi xuống, đem phía trước toàn bộ phong cảnh toàn bộ ngăn che. Trúc Thanh cười lạnh, thân hình như trong gió liêu nhứ, mấy đạo tàn ảnh từ thép quyền bên cạnh sẽ qua, đi tới song hộ pháp phụ cận, nâng lên trường kiếm liền đâm. Ken ken tiếng vang rội, bóng đen đánh tới, hắn tiếp tục tránh né, đi tới song hộ pháp bên người tiếp tục liền đâm mấy kiếm. Nghe đáng ghét thanh âm, xem trốn đông tránh tây bóng người, song hộ pháp nhất thời cao giọng giống giận, phảng phất tức xì khói yêu thú. Không tốt, bị hắn xem thấu. Chương 139, tính toán thiếu chủ gặp nguyên anh. Chương 139, tính toán thiếu chủ gặp nguyên anh. Nương theo lấy giống giận, song hộ pháp toàn thân xông ra tinh lực đỏ tươi, nhanh chóng lưu chuyển tới hai quả đấm. Không thể, thiếu chủ gào ghét. Nhưng song hộ pháp phảng phất không nghe thấy, một đôi đỏ thắm tròng mắt nhìn chằm chằm trước mắt mặt tươi cười nam tử. Đỏ ngầu hai tay cao cao nâng lên, lên đỉnh đầu chắp tay thành quyền, sau đó dùng được tất cả sức lực đánh tới hướng nhân ảnh trước mắt. Cùng bạo tiếng xe gió xen lẫn vạn quân lực ầm ầm rơi xuống. Oeng! Đinh hai nhức góc tiếng vang, nương theo lấy khí lặng mãnh liệt hướng bốn phía cuốn qua mà đi. Thiếu chủ mặc dù liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh lui mấy trượng, lần nữa đứng lúc, cảnh tượng trước mắt để cho hắn rơi lệ. Trong huyết vụ, một đạo bóng dáng đứng ở một thân ảnh khác trên lưng, bảo kiếm từ sau cái cổ cắm vào, lại từ cổ họng lộ ra. Chém! Trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, vô số kiếm mang xẹt qua thân thể to lớn, tiếp tục hướng ngoài phi nhanh. Cuồn phong tái khởi, huyết vụ tiêu tán, đầy trời mưa máu tung bay, ngoài ý muốn lạnh băng. Nếu như biết mình không có phần thắng chút nào, ngươi biết làm gì? Xin tha, tự sát, hay là thiêu thân lao đầu vào lửa? Thiếu chủ xóa đi khỏe mắt nước mắt, đem toàn thân ngầm linh khí ngưng tụ với tay chân. Đạp chân xuống, bành một tiếng, hắn đã bay tới Trúc Thanh trước người, tay phải lộ ra bắt này cổ họng, tay trái cất vào trước ngực chuẩn bị phá này lồng ngực. Chỉ thấy Trúc Thanh thân hình đung đưa, phản phất cánh liễu, cổ họng một kích xẹt qua gò má của hắn, ngực một kích lao qua này áo quần, dưới chân đá bay chỉ nhấc lên này bạc áo. Thiếu chủ thu chiêu, còn muốn tiếp tục công kích, nhưng hắn trên ngực đã lộ ra một thước lưỡi kiếm. Xoắn tim thấu xương đau đớn cho hắn biết bản thân thua, thua rất hoàn toàn, bị người từ đầu đến chân đùa bỡn xoay quanh, nhưng là hắn nhấc hữu tay lên hung hăng về phía sau đập tới, vài một tiếng, có bền chắc cảm giác. Hắn tâm hỉ, nhưng không dám chần chờ, bởi vì trên ngực kiếm sắc đã rút ra, nóng bỏng máu tươi đã phun thành mưa. Hắn vội vàng xoay người, xuê bàn tay ra thẳng đến này cổ họng, đối phương mặc dù ánh mắt mê ly, nhưng vẫn là tránh thoát một kích này. Mà hắn một cái tay khác cũng đã lộ ra, nắm thật chặt đối phương cổ áo, lại dùng tận cuối cùng khí lực kéo đến trước người mình. Vài một tiếng, hai người cái trán đụng nhau, một người cặp mắt trợn trắng, một người vui vẻ ra mặt. A Đơn, A Song, bản thiếu chủ cũng coi như báo thù cho các ngươi. Dứt lời, một đạo mơ hồ hư ảnh từ nhỏ chủ trên người thoát ra, ngay sau đó hóa thành lưu quang chui vào đối phương giữa chân mày. Bành hai cỗ thân thể đồng thời ngã xuống đất, cả gian căn phòng bí mật lần nữa khôi phục căn tĩnh. Ngươi thật là một khốn kiếp. Tràn ngập thanh âm tức giận vang lên, vang vọng với căn phòng bí mật. Là ngươi muốn đoạt xá, ta lại không có mời ngươi. Kinh bạc thanh âm vang lên. Trúc Thanh chậm rãi đứng lên, cái trán phủ văn hóa thành một tấm đùa chú rơi vào trong tay của hắn. Yên tâm, ta không có rút hồn luyện phách ham mê. Bất quá, có thể sẽ có chút thống khổ. Hắn xem trong tay phụ lục, mười phần ôn hòa nói, nhưng đáp lại hắn chỉ có hừ. Ngọn lửa giấy lên, không có một tia tiếng vang. Một cái phai mở điểm trắng từ thiêu đốt phụ lục trong bay ra, không có vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Trúc Thanh nhìn một cái, nét mặt bình thản, ngay sau đó nhìn về phía trước mắt thi thể, lộ ra bàn tay từ này bụng lấy ra một viên đen nhánh tinh cầu, chính là ngầm linh căn, mặt trên còn có đạm bạc huyết vụ vẫn biết. Màu đen tinh cầu không ngừng run rẩy, thật giống như gặp phải chuyện vui, đồng thời Trúc Thanh thân thể cũng phát ra hoang nên rung động. Xem ra là không tránh thoát. Hắn than nhẹ một tiếng, lập tức lấy ra hộp ngọc đem ngầm linh căn cất xong. Lúc này, đưa tin pháp bàn sáng lên. Trên sơn trại vô ích, vòng xoáy bên trong bay ra một đạo yêu kiều bóng dáng, chính là Lãnh Ngưng. Nàng đưa mắt nhìn phía dưới, trong sơn trại, đỏ tươi máu thịt tung bay đầy đất, còn có hơn 100 người ngồi xếp bằng ở sơn trại một góc, trên trán có dán phụ lục. Mười mấy danh nữ tu ra vào các lều bạn, trong ngực ôm chữ vật túi, sau lại đem lều bạn tiêu hủy. Cái này cùng giết người đoạt bảo khác nhau ở chỗ nào? Nàng tự lẩm bẩm, lại nhìn về phía cung điện, hơn 1.000 danh nữ tu ra vào các căn phòng, giống vậy cầm lấy vật phẩm. Một cái rộng rãi trong căn phòng, mấy mươi người ngồi xếp bằng trên đất, giống vậy dán phụ lục. Nàng cứ như vậy xem, cũng không có tung tích, cho dù huyết thiên giáo tu sĩ liều mạng la lên, nàng vẫn vậy làm bộ như không có nghe được. Thật có thể nhấn lại. Nghe tiếng nhìn lại, một vị thiếu niên mặc áo tím đã đứng ở cách đó không xa. Ánh trăng trong sáng hạ, hắn mặt trắng chỉ toàn không tì vết, chỉ có chút tái nhợt, vóc người cao giáo to lớn, đặc biệt là đầy đặn lồng ngực, quả thật làm cho người muốn nhào tới. Những người kia, ngươi phải như thế nào xử trí? Lãnh Ngưng không chớp mắt nhìn về phía đối phương, dù sao cũng là bản thân muốn đi theo nam nhân, nhất định phải đem hắn tính tình biết rõ. Tám phần có thể lưu lại. Thanh âm bình tĩnh, giống như ở bình luận hàng hóa. Vì sao không thể toàn bộ lưu lại? Thanh âm có chút cao vút, giống như đối vừa rồi trả lời không hài lòng. Ai thở dài bất đắc dĩ âm thanh truyền vào Lãnh Ngưng trong tai. Chẳng lẽ hắn cũng có nỗi niềm có nói? Cũng đúng, mang theo huyết thiên giáo người tương đương với trợ giúp ma đạo, chắc chắn chọc phải rất nhiều phiền toái. Người tốt xấu cũng là nguyên anh kỳ, vì sao như vậy ngu xuẩn? Ừm. Tỉnh táo trợn to hai mắt, không thể tin được bản thân nghe được. Ta ngu xuẩn? Nàng chỉ mình, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ. Đối, trả lời khẳng định sát sát thật thật địa chui vào trong hai nàng. Muốn cùng ta đi, trước dạy ngươi một chuyện, trợ giúp người khác điều kiện tiên quyết là bảo vệ tốt bản thân, nếu như đối phương là liên lụy, cho dù đối phương là thiên hạ đệ nhất đại thiện nhân cũng phải vứt bỏ. Lãnh Ngưng mím chặt đôi môi, mặc dù biết đối phương nói đến rất chính xác, nhưng nàng còn chưa phải phục.
Không phục sao?
Động thủ đi, vừa lúc nhìn một chút thực lực của ngươi như thế nào. Nhìn đối phương bình thản như nước nét mặt, nghe đối phương cao cao tại thượng lời nói, nàng sát thực tức giận. Nói thế nào bản thân cũng là nguyên anh kỳ, tuyệt không thể bị trúc cơ kỳ tiểu quỷ coi thường. Linh quang chớp động, một thanh màu lam đậm bảo kiếm giữ tại trong tay của nàng, lăng không đạp một cái, nàng đã đến đối phương trước người. Chỉ cần thanh kiếm gác ở trên cổ của hắn, nhìn hắn còn có thể nói gì?
Thật chậm.
Thanh âm bình thản, tràn đầy chê bai. Chỉ thấy nguyên bản không nhúc nhích một bước chút thành, thân hình chậm xuống, bước chân về phía trước, một con bàn tay đã đặt tại Lãnh Ngưng ngực. Bành một tiếng vang thật lớn, Lãnh Ngưng bay ngược trăm trượng mới sắp xỉ ổn định thân hình, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Nàng chỉ cảm thấy ngực cuộn trào, giống như có vô số sấm rền ở trong lồng ngực chạy trồm. Nàng rất đau, rất thống khổ, không biết tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Dương mắt nhìn lên, gương mặt tuấn mỹ bên trên viết đầy chê bai, giống như đang nói, ngươi căn bản không xứng cùng ta đồng hành. Khóe mắt của nàng chịu động không chỉ, mình là nguyên anh kỳ, ở trong Huyết Tiên giáo bị các đệ tử tôn kính, vì sao tới đây lại bị chê? Hay là rất không phục dáng vẻ, trở lại đi. Trúc Thanh vẫn vậy bình thản, bàn tay lột, một thanh màu vàng nhạt trong suốt bảo kiếm đã cầm ở trong tay. Trước hết để cho ngươi xem một chút với nhau trên lại đi. Dứt lời, đối phương đã hóa thành lưu quang đi tới phụ cận, dưới nàng ý thức mang kiếm chém về phía đối phương cổ. Công kích quá đơn thuần. Chỉ thấy trong suốt bảo kiếm dính vào xanh đậm bảo kiếm phía dưới, ken một tiếng đem văng ra, sau đó đánh thẳng vào, đâm thẳng cổ họng của mình. Dưới tình thế cấp bách, nàng trong nháy mắt thả ra nguyên anh kỳ khổng lồ pháp lực, như muốn đẩy lui. Ngu xuẩn. Ánh sao hội tụ, trong suốt bảo kiếm trong nháy mắt nở rộ ra trắng loãng quang hà, trong giây lát đó, vô số kiếm mang màu trắng chạy như bay mà ra, như mưa sa chém về phía nàng. Thấy tình cảnh như thế, nàng đội vàng ném ra một mặt trong suốt tiểu thuẫn, lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành gần trượng lớn nhỏ, chắn trước người mình. Thật quá ngu xuẩn. Nghe tiếng nhìn lại, người nọ đã theo kiếm quang bay vụn một tấm thuẫn, đi tới bên cạnh mình, giơ tay lên liền chém ra một kiếm. Nàng đội vàng mang kiếm tiến lên đón, chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn, khí lãng mãnh liệt hướng bốn phía cuốn qua. Sóng khí trong, nàng bay ngược trăm trượng, ngực áo quần hư hại, trắng trẻo thân thể không thấy vết thương, đó là bởi vì đối phương hạ thủ lưu tình, nếu không mình đã chia ra làm hai nửa. Đứng vững thân hình, nàng lần nữa nhìn về phía bình thản như nước nam tử, thấp thỏm trong lòng không dứt. Hắn vì sao mạnh như vậy? Chương 140, người ngu làm ác không thể sống. Chương 140, người ngu làm ác không thể sống. Bên trong cung điện, nam tu phòng giam, mở tối trong địa lao. Hàng rào sắt cái này tiếp theo cái kia địa bị mở ra, nam tu rối rít đi ra phòng giam, có chút mặt lộ vui sướng, có chút bắn ra sát khí. Mấy tên nữ tu tiến lên, vì chính mình sư minh dán lên phụ lục. Trong ngay mắt, linh khí dâng trào, mấy người đều là khôi phục tu vi. Toàn bộ nam tu cũng nhìn ở trong mắt, có ít người chẳng qua là ao ước, có ít người thời là lộ ra phẫn nộ. Mau đưa phụ lục lấy ra, ta thế nhưng là kim đan kỳ viên mãn. Nghe tiếng nhìn lại, một người vóc dáng khôi ngô nam tử đang hoạt động thủ đoạn, sắc khí đã hiện đầy gò má. Hắn chính là bị Trúc Thanh vặn gãy thủ đoạn nam tử. Trước đó sắc sỡ nữ tử đội vàng tiến lên, cấp nam tử nắn vai đẩy lưng, rất là ân cần. Thanh thanh thật thật đi theo là được, chiến đấu đã kết thúc. Thấy được như vậy không biết điều người, Lâm Y Lý Chi giống vậy phiền não không dứt. Dọc theo đường đi các loại vấn đề liên tục xuất hiện, thậm chí có tranh đoạt phù lục, cũng được có người trợ giúp mới chấn áp kết thúc mặt. Thật không biết những người này đều đang nghĩ chút gì. Sớm biết như vậy, liền không cứu bọn họ. Ở nàng không có chú ý trong mấy mắt, một kẻ nam tu đem mình phù lục đưa cho nam tử khôi ngô. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng rít phi nhanh tới, nàng đội vàng tránh né, vẫn bị cào nát quần áo, trong ngực chứa vật túi cũng bị đoạt đi. Đột nhiên biến hóa làm cho cả địa lao yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều nhìn về thưởng thức chứa vật túi nam tử, chỉ thấy hắn mặt lộ cười tà, tràn đầy tham lam mà nhìn xem Lâm Y Lệ Chi. Dung mạo ngươi được không lỗi, liền làm ta thị thiết đi. Lời này vừa nói ra, Lâm Y Lệ Chi trong nháy mắt nổi khủng, vong ân phụ nghĩa đồ vô sỉ. Lời nói cao vút, tràn đầy phẫn nộ, vang vọng với mở tối địa lao. Có chút nam tu mặt lộ xấu hổ, có chút thì ân cần địa chạy hướng nam tử. Nam tử rất là không thèm, thế nào miệng nói, ân nghĩa. Loại vật này ở tu tiên giới hữu dụng không? Thực lực mới là trọng yếu nhất. Đang khi nói chuyện, kim đan kỳ viên mãn uy thế hóa thành khí lãng mãnh liệt hướng bốn phía cuốn qua mà đi, khí thế mênh mông, để cho đông đảo nữ tu sợ hãi. Vây bên người hắn người toàn bộ lộ ra nét cười gằn, mới vừa rồi đưa ra phụ lục nam tử càng là đầy mặt xuân quang. Sư minh để ngươi làm thị thiếp là nâng đỡ ngươi, dù sao cũng so đi theo trúc cơ kỳ tiểu tử tốt. Cô gái xinh đẹp mở miệng nói ra, nhìn như quên, nhưng trên mặt hiện đầy được như ý nụ cười, nhìn ta sau này thế nào thu thập ngươi. Lúc này, sắc mặt trắng bệch nữ tu giống vậy thả ra kim đan kỳ viên mãn uy thế, mặt mũi bất thiện xem nam tử, cũng đưa tay ra. Giao ra đây, nếu không giết ngươi. Ngươi, một cái không còn sống lâu nữa xú bà nương cũng dám dạy lời ta. Nam tử trực tiếp xé ra chứa vật túi, vô số phù lục phiêu sái mà ra. Hắn giơ tay lên vung lên, cùng phong đột nhiên nổi lên, phù lục cũng là bay múa đầy trời. Có đầu góc liền theo ta đi, diệt nơi này chúng ta là có thể nổi danh, nơi này nữ tu cũng vì các ngươi chọn lựa. Nam tu nhóm cao giọng phụ họa, cũng nâng lên cánh tay tranh đoạt phù lục. Thấy đối phương lớn lối như thế, tên viên nữ tu giơ bàn tay lên, một đoàn lớn chừng ngón cái xanh biết viên châu ngưng tụ mà ra, về phía trước ném đi, nhất thời màu xanh biết xương mù tràn ngập ra, đem toàn bộ địa lao chôn. Sau đó bịch một tiếng, nữ tu nhóm vững trái phòng cửa cấp khóa lại. Sú bà nương, nhìn ta không giết chết ngươi. Mặc dù muốn báo thủ, nhưng đầu tiên muốn giải trừ độc vụ, đang hắn mê mang lúc, xanh biết xương mù từ từ mỏng manh, rất nhanh liền biến mất không thấy. Một kẻ cao gầy nam tử trên hai tay hạ chồng chéo, nơi lòng bàn tay chính là màu xanh biết viên châu. Thấy đối phương cũng là Kim Đan kỳ, nam tử khôi ngô mở miệng nói ra, ngươi không sai, liền theo ta đi.
Không cần.
Thanh âm u lãnh truyền ra, dùng ngươi man lực mở cửa ra, ta tự sẽ rời đi, sẽ không tham dự chuyện của các ngươi.
Thật không biết tốt xấu, ngươi biết sư minh khả năng sao?
Ngươi còn dám?
Sắc sỡ lời của cô gái ngữ chưa xong, trên mặt của nàng liền nổi lên màu xanh lá lốm đốm, ngứa lạ khó nhịn, mong muốn đưa ra cạo, lại bị nam tử khôi ngô ngăn cản.
Đạo hữu quả thật không muốn gia nhập chúng ta, độc tu danh tiếng cũng không tốt.
Cao gầy nam tử lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi cùng cái đó nữ nhân ngu xuẩn vậy, quá om sòm.
Nghe nói như thế, nam tử khôi ngô lập tức nhận sợ, được, ta bây giờ liền đem cửa mở ra, làm cho đạo hữu đi trước.
Đi tới trước cửa sắt, hắn nâng lên một quyền trực tiếp đánh vào phía trên, trận long long sau, chỉ để lại một cái dấu quyền, cửa sắt cũng là không hề động một chút nào.
Khẩu khí thật lớn, thực lực lại yếu đến đáng thương.
Nghe nói như thế, nam tử khôi ngô đầy mặt vẻ giận dữ địa quay đầu, lại thấy được một con gầy gò bàn tay đã đặt tại trên mặt của hắn.
Nam tử vội vàng lui về phía sau, đầy mặt cảnh giác nhìn về phía đối phương.
Bây giờ nên có thể.
Thanh âm ú lãnh vang lên lần nữa.
Lúc này nam tử khôi ngô thân thể toát ra từng tia hơi trắng, da cũng từ từ ửng hồng.
Ngươi đối với ta làm cái gì?
Nhanh lên một chút, đừng trễ nải thời giờ của ta.
Nam tử không dám phản kháng, chỉ có thể lần nữa nâng lên quả đấm, vận chuyển pháp lực, hắn cảm giác mình thân thể tràn đầy lực lượng, phảng phất tất cả mọi thứ cũng có thể đánh nát.
Loảng xoảng một tiếng, trên cửa sắt xuất hiện một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ thủng.
Tiếp tục.
Thanh âm ú lãnh thúc giục.
Được.
Nam tử khôi ngô mặt mang nụ cười, nâng lên quả đấm điên cuồng đánh tới hướng cửa sắt.
Vô số ong long lâm thanh sau, cửa sắt hóa thành một đoàn sắt vụn, an tĩnh nằm xuống đất bên trên.
Cao gầy nam tử không do dự trực tiếp phi nhanh mà ra, rất nhanh liền biến mất ở lối đi.
Cái đó,
sư minh, có thể cho ta một tấm đùa chú sao?
Nam tử khôi ngô nhìn, chính là mới vừa rồi tặng phù lục nam tu, chỉ thấy hắn tươi cười rạng rỡ nâng lên hai tay, giống như ở khẩn cầu.
Ngươi một chút cơ kỳ muốn phù lục làm gì?
Ở lại phía sau giúp chúng ta thu dọn đồ đạc.
Sư minh, có thể giúp ta tìm thuốc giải sao?
Sắc sỡ nữ tử giống vậy khẩn cầu, trên mặt nàng xanh biếc lốm đốm đã tiêu tán, nhưng vẫn là ngứa lạ khó nhịn, đã bị nàng lấy ra từng mảnh đỏ bừng.
Biết.
Nam tử rất không nhịn được.
Tất cả mọi người cũng đi theo ta, đem nơi này tư sản cướp sạch hết sạch, cũng đủ chúng ta lên cấp.
Tốt. Hơn 300 người cùng kêu lên đáp lại.
Lanh lảnh thanh âm vang vọng tại địa lao, lại xuyên qua tầng tầng bách tường chuyển tới nữ tu bên này.
Mà sau lưng của bọn họ còn có hơn 200 người không có tham dự, những người kia mặt lộ xấu hổ, trốn ở góc phòng âm thầm thần thương.
Nam tử khôi ngô nhìn ở trong mắt, cũng không có ngôn ngữ.
Chỉ cần bọn họ không đứng ở nữ tu bên kia liền có thể.
Hắn dẫn hơn 300 người, khí thế hung hăng bước ra địa lao, hắn rất tự tin, hắn tin tưởng mình bây giờ liền Nguyên Anh kỳ cũng có thể chiến thắng.
Vậy mà, sự thật lại rất tàn khốc.
Bọn họ rất nhanh liền tìm được nữ tu, hai đội nhân mã ở cung điện lối vào giằng co.
Nam tu hơn 300 người đứng cung điện trên bậc thang, nam tử khôi ngô đứng ngạo nghễ với trước mọi người.
Nữ tu hơn 1.000 người thành hình quạt, đem nam tu đoàn đoàn bao vây, cầm đầu chính là xanh biết tóc dài nữ tử xinh đẹp, chính là Bạch Liên.
Nam tu nhóm lửa nóng tầm mắt để cho nàng phiền não không dứt, trong tay một kiếm cũng ở đây hơi rung động, chờ đợi chủ nhân ra lệnh hạ đạn.
U, thật không nghĩ tới còn ngươi nữa như vậy nữ tử, tới làm ta thị thiếp, ta.
Nam tử khôi ngô vậy còn chưa nói hết, một đôi trong trẻo lạnh lùng xanh biết trong mắt liền nhìn lại, phản phất nhìn người chết như vậy lạnh băng vô tình.
Om sòm.
Lạnh băng thấu xương thanh âm để cho toàn bộ nam tu cả người run rẩy.
Chỉ thấy đối phương giơ lên một thanh màu xám cho một kiếm, trong nháy mắt Nguyên Anh kỳ bảng bạc linh lực dâng trào mà ra, hóa thành mãnh liệt sóng cả đem hơn 200 người cuốn vào trong đó.
Không có tiếng kêu rên, không có tiếng kêu thảm thiết, chỉ có đầy trời mưa máu, cùng nhẹ nhàng rớt xuống cụt tay cụt chân.
Đứng ở phía sau hơn 100 người trong nháy mắt ngã ngồi trên đất, bọn họ hoảng sợ nhìn về phía chậm rãi đi tới xinh đẹp nữ tử, phảng phất xem đoạt mệnh u hồn gần tới.
Chương 141, ánh trăng lóng lánh núi thây biển. Chương 141, ánh trăng lóng lánh núi thây biển. Không cần thiết làm quá mức.
Lãnh Ngưng nhìn về phía dưới núi thây biển máu, trên mặt lộ ra vẻ đau thương.
Vì sao phải dừng?
Thanh âm lạnh như băng truyền vào trong thai của nàng.
Bọn họ đã đầu hàng, vì sao phải giết?
Lãnh Ngưng tức giận chất vấn, thanh âm sục sôi, bị người phía dưới bảy cũng nghe đến.
Đám người mang theo nghi ngờ nhìn về phía hai người, Bạch Liên cũng dừng bước.
Chỉ thấy Trúc Thanh nâng lên tay trái, không trung trăng sáng trong nháy mắt vẩy xuống vô số ánh trăng, phản phất từng thanh lạnh băng kiếm sắc.
Bọn họ nhân tham niệm lên sát tâm, nếu ngày sau có người bị bọn họ giết chết, là lỗi của bọn họ, hay là để cho chạy bọn họ ngươi, phạm lỗi.
Trúc Thanh âm lạnh lùng như cũ, xen lẫn linh lực, trong nháy mắt đem toàn bộ không gian đóng băng, không người dám nói, hoàn toàn tĩnh mịch.
Đối diện Lãnh Ngưng, mồ hôi chảy ròng, đã thấm ướt quần áo của nàng, hô hấp cũng là có chút run rợn.
Nàng không biết trả lời như thế nào, nếu quả thật có người nhân bọn họ mà chết, vậy coi như là bản thân giết sao?
Cánh tay buông xuống, mấy bạn thanh trắng loán lơi sắc giống như ngôi sao đầy trời rơi xuống, rất là chói mắt.
Tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên nổi lên, vang dội mảnh này yên tĩnh không gian.
Đám người khiếp sợ với như vậy rực rỡ mỹ cảnh, cũng khiếp sợ với người nọ quả quyết.
Phu quân, còn có sống?
Giọng nữ trong trẻo vang lên, đánh thức ngẩn người đám người.
Dương mắt nhìn lên, trên trăm cô thi hải tròng, đang có mười mấy người đang sợ hãi địa thét lên.
Nam tử khôi ngô người hầu bị sọ xuyên bụng, sắc sợ nữ tử bị chém đứt cánh tay, còn có những người khác,
đều là máu thịt bé bét, thê thảm cực kỳ.
Trúc Thanh cũng không phải là tùy ý lựa chọn, có chút cũng không phải là ác nhân, tạm thời cấp bọn họ một lần cơ hội.
Về phần nữ tu, thời là tuân theo sư tỷ dạy bảo, cho dù các nàng phạm sai lầm, cũng phải tha thứ.
Một lần. bọn họ là chứng nhân, lấy chứng minh chân tướng sự tình. Chứng nhân? Tất cả mọi người cũng phát ra giọng nghi ngờ. Chẳng lẽ muốn nói cho người khác biết chuyện này là ngươi làm được sao? Tiếp nên đón ngươi sẽ là huyết tiên giáo không ngừng không nghỉ đuổi giết. Muốn trị liệu sao? Bạch Liên hỏi. Không cần. Nếu là người tu tiên, sẽ dùng bản thân chân nguyên trị liệu đi. Dùng chân nguyên trị liệu, đó là sẽ rơi xuống cảnh giới. Mười mấy người biết vậy đã làm, tại sao phải tham dự những chuyện này? Cùng ngươi nọ vậy, thật sớm chạy đi tốt biết bao nhiêu. Sắc sỡ nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Trúc Thanh, câu khẩn nói, sư đệ, cấp không cấp chút năng lượng. Kể từ hôm nay, sư tỷ chính là ngươi thị thiếp, mặc cho sai khiến, tuyệt không từ chối. Ngươi không xứng. Lời nói bình tĩnh, không có một tia sóng lớn, giống như đang trần thuật sự thật. Nữ tử tức giận, Bạch Liên lộ ra châm chọc đủ cười, sau lưng ưng dính mấy người thì cười ra tiếng. Thấy vậy, nữ tử càng thêm tức giận, ta thế nhưng là kim đăng kỳ, vì sao không xứng? Lời nói vừa dứt, một đạo trắng loáng kiếm quang bay xuống, thẳng đâm vào bắp đùi của nàng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Bất cứ chuyện gì đều cần giá cao, những thứ này chính là các ngươi lên tham niệm giá cao, một con cánh tay mà thôi, kim đan hư hóa vào cơ thể liền có thể tái sinh. Hư hóa vào cơ thể? Đây chẳng phải là không có kim đan? Còn có, không nên nghĩ chạy trốn, nếu không chỉ biết giống như hắn. Đang khi nói chuyện, bị màu trắng quang ti vững vàng buộc chặt người kén xuất hiện ở không trung. Quang ti tung bay, hiện lộ mà ra chính là cao gầy nam tử. Nam tu bên kia hoàn toàn tuyệt vọng, mặc dù không rõ ràng lắm nguyên do, thế nhưng người thực lực so nam tử khôi ngô mạnh hơn, vì sao sẽ còn bị bắt? Cao gầy nam tử vừa lộ ra gò má, lập tức nhổ ra một hớp màu tím đen sương mù, phản phất vật còn sống như vậy, thẳng hướng Trúc Thanh bao phủ tới. U, rất không sai. Quỷ linh thảo, tử huyễn hoa, lại còn có ngàn năm sát tối nấm, đều là kỳ bảo. Ngươi? Nam tử mặt lộ kinh ngạc, những thứ này độc dược đều là hắn lật khắp cổ tịch mới biết, người này nhiều nhất 20 mấy tuổi, vì sao toàn bộ biết được? Biết lại làm sao? Không giải được đồng dạng là chí mạng độc dược. Tiên bối, nói cho một mình ngươi thông thường. Lời nói bình tĩnh, không có một chút hoảng hốt. Nguyện đại biểu sạch sẽ, cho nên có trăng sáng danh sừng. Dứt lời, sáng tỏ ánh trăng tung bay xuống đem đoàn kia màu tím đen sương mù cái bọc. Trắng đoán ngọn lửa bay lên, qua trong giây lát liền đem sương mù toàn bộ cháy hết, vậy mà ngọn lửa cũng không có tắt, thẳng đánh tới nam tử. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên lần nữa, vang vọng với dưới bầu trời đêm, đâm vào tất cả mọi người thần hồn. Trong lòng của bọn họ đã biết được vận mệnh của mình. Từ người nọ mà định ra. Ngọn lửa tan hết, hài cốt không còn, chỉ để lại một món áo bào màu đen, nhẹ nhàng rớt xuống. Vì sao phải tàn nhẫn như vậy? Lãnh Ngưng nhỏ giọng đặt câu hỏi. Tàn nhẫn? Trúc Thanh thanh âm vang lên lần nữa. Huyết Thiên giáo người còn có mặt mũi nói ra tàn nhẫn sao? Ta không có tu luyện Huyết Thiên đại pháp, cho nên ngươi không có giết người, cho nên đáng giá tha thứ. Ánh mắt lạnh như băng đâm thẳng tâm thần, nàng biết đối phương muốn nói gì, nhưng nàng còn chưa phải muốn thừa nhận. Ngươi bắt qua bao nhiêu người? Có bao nhiêu người nhân ngươi mà chết? Có bao nhiêu người ở trước mắt ngươi chết đi, ngươi không có đưa tay giúp đỡ? Là, những thứ kia đều là lỗi của mình. Kia, bản thân thật không có tư cách làm trở về người bình thường sao? Lời nói của đối phương vang lên lần nữa, trực tiếp đánh nát nàng toàn bộ ảo tưởng. Ngươi làm được chuyện đã sớm khắc vào thần hồn của ngươi, bất kể ngươi như thế nào phủ định, nó cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại. Ta không phải, ta không có. Thanh âm ngâm cuồng, giống như đã mất đi lý trí. Trúc Thanh lắc đầu một cái, rất là tiếc nuối mở miệng, ngươi không thể tiếp nhận bản thân qua lại, không xứng cùng ta đồng hành. Dứt tiếng, treo ở không trung trăng sáng đột nhiên vỡ ra, hóa thành vô số điểm sáng tung bay ở không trung, lại lẫn nhau liên tiếp, tạo thành như giống như mạng nhện của quái phát trận. Cung điện mái hiên bên trên, một kẻ 17-18 tuổi thiếu nữ đang cầm ngọc phù cẩn thận ghi chép, trong miệng thì thào, nếu để cho gia tổ biết, chắc chắn ngạc nhiên. Chói lọi ngưng tụ, một bộ trắng loáng chiến giáp mặc ở Trúc Thanh trên thân, khí thế của hắn đã đạt tới nguyên anh kỳ. Thấy vậy, Lãnh Ngưng đã biết mình số mạng, trong tay trường kiếm đã chậm rãi rũ xuống. Một đạo bạch quang xẹt qua trước mắt, ken một tiếng, nàng cầm kiếm đón đỡ. Bản thân rõ ràng đã bỏ đi, vì sao còn phải dãy rủa? Bạch quang tái hiện, như mưa rào rơi xuống. Bên người của nàng nhất thời dâng lên vòi rồng nước, hướng mưa kiếm vội vã đi. Tiếng bạo liệt liên tiếp, khí lãng manh liệt tầng tầng lớp lớp. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên người xuất hiện lần nữa bạch quang, nàng không do dự nữa, đạp chân xuống. Băng sơn đột nhiên xuất hiện, đem đối phương đóng băng ở trong đó. Bạch quang long lánh, băng sơn trong nháy mắt hóa thành đầy trời băng tinh phiêu sái ở không trung, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, ánh xạ ra rực rỡ quang hạ. Trúc Thanh động tác chưa dừng, hai tay cầm kiếm với bên người, thân hình trước cùng, dưới chân bạch quang long lánh, trong nháy mắt liền tới đến trước mắt của nàng. Bàng bạc linh lực nương theo lấy xanh đậm bảo kiếm đâm đầu đánh xuống, cùng chém ngang màu trắng bảo kiếm thập tự tướng lôi, nhấc lên ngút trời sóng khí. Lấy hai người làm trung tâm, một đạo vòi rồng đột nhiên dâng lên, đem trong sơn trại hết thảy thổi liệt diễm. Nữ tu nhóm khiếp sợ nhìn lên trên trời chiến đấu, các nàng kinh ngạc tay của nam tử đoạn, cũng sùng bái nữ tử thực lực. Chương 142, quỷ kế đa đoan thu ngàn người. Chương 142, quỷ kế đa đoan thu ngàn người. Nương nương, sư minh không có sao chứ? Diễm nương hỏi. Khó nói. Vì sao? Nếu như chẳng qua là đánh chết đối phương, lấy phu quân thủ đoạn đã sớm thành công. Kia, bây giờ là? Lòng ngươi khó dò, tâm ma nan giải. Phu quân đang giúp nàng vượt qua tâm ma chi kiếp. Tâm ma sao? Chẳng qua là nghe nói, chưa từng thấy qua. Bạch Liên cười giả dối, ngươi đã có tâm ma. Nương nương, ngươi đừng dọa ta. Diễm nương có chút hoảng sợ. Ngươi vì sao phải gọi phu quân vì sư minh mà không giống những người khác như vậy gọi là chủ nhân? Diễm nương cúi đầu, nàng không biết nên trả lời như thế nào, cũng xác thực không biết nguyên do. Đó là bởi vì ngươi muốn trở thành phu quân trong lòng người đặc biệt. thanh âm thanh thúy rất là bình tĩnh, không có bất kỳ vẻ tức giận. Nương nương, ta. Diễm nương có chút xấu hổ, ngay cả mình cũng không có chú ý tới ý đồ, không ngờ bị chính cung nương nương xem thấu. Đây chính là tâm ma. Bạch Liên vẫn vậy rất bình tĩnh, nếu như sau này gặp phải tâm tình không khoái, cứ việc tìm phu quân trấn an, không cần để ý cái khác. A, Diễm nương tâm tình là ngũ vị tạp trần. Nương nương là đang giúp mình sao? Vậy sau này chẳng phải là mỗi ngày đều có thể? Không được không được, bản thân muốn tăng lên thực lực, nếu không rất nhanh liền không giúp được sư mình. Xem khi thì mặt lộ mỉm cười, khi thì lắc đầu khổ não Diễm nương, Bạch Liên ôn nhu cười một tiếng, cũng không quấy rầy. Sau đó không lâu, Bạch Liên thanh âm vang lên lần nữa, phải kết thúc. Nghe nói như thế, đám người nhất tề ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời lăng không đối lập hai người. Chỉ thấy Trúc Thanh thu hồi bảo kiếm, giơ tay lên lăng không một chảo, sáng tỏ ánh trăng trong nháy mắt ngưng tụ thành một cây tinh bạch trường thương. Đối diện Lãnh Ngưng, toàn thân trải rộng vết thương, áo quần đã hư hại không cách nào che kín thân thể, nhưng nàng trên mặt lộ ra sung sướng nụ cười. Trúc Thanh lăng không dậm chân, cánh tay nâng lên, trường thương cao hơn đỉnh đầu hiện lên ném chạm. Lãnh Ngưng thấy vậy, hai tay cầm kiếm với bên người, hiện lên đâm thẳng chạm. Vang một tiếng vang trầm, Trúc Thanh dưới chân nhộn nhạo lên tầng tầng sóng gợn, trường thương trong tay đã ném ra, phản phất một đạo phá vỡ bầu trời đêm sao rơi, chớp mắt liền tới đến Lãnh Ngưng ngực. Cũng trong lúc đó, Lãnh Ngưng dưới chân cũng nhộn nhạo lên sóng gợn, nhưng thân hình chỉ đến một nửa liền gặp phải trường thương. Bất đắc dĩ, nàng đem còn sót lại pháp lực rót vào trường kiếm, sau đó đẩy về phía trước đi. Loại trình độ này công kích, hắn nhất định có thể tùy tiện né tránh, là mình bại. Vậy mà, dự đoán tử vong không có đến, người đối diện ảnh lại rơi xuống xuống. Nàng nghi ngờ, nàng không hiểu, chỉ thấy ngọn lửa màu trắng trên người mình bay lên, không có thống khổ, chỉ có giải trừ trói buộc thống khoái. Trói buộc. Nàng quay đầu, chỉ thấy tinh trường thương màu trắng mũi nhọn ghim một con màu đỏ máu sâu róm, nguyên nhân chính là ngọn lửa màu trắng quay nướng mà dễ rủa không chỉ, rất nhanh liền hóa thành cho bụi. Chẳng lẽ? Lần nữa nhìn về phía rơi xuống bóng người, trắng đoan chiến giáp vỡ vụn thành từng mảnh, này trên ngực đang cắm một thanh màu lam đậm bảo kiếm. Đừng! Tan nát cõi lòng tiếng hô hoán vang dội toàn bộ không gian. Lãnh Ngưng phi nhanh xuống phía dưới, nhưng pháp lực đã hao hết nàng, thủy chung không đuổi kịp tung tích người nọ. Lúc này, một đạo lưu quang phóng lên cao, đem Trúc Thanh vững vàng tiếp lấy. Chỉ thấy Bạch Liên không chút do dự hôn lên Trúc Thanh đôi môi, hào quang năm màu đột nhiên dâng lên, đem hai người thân hình hoàn toàn bao phủ. Đám người sững sờ tại chỗ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Quang Hà trong, một con cánh tay ôm chặt Bạch Liên, để cho nàng không cách nào rời đi. Sắp xỉ có thể, tất cả mọi người vẫn chờ đâu. Bạch Liên truyền âm. Lúc này, Trúc Thanh mở mắt ra, lưu luyến không rời địa vung ra nàng. Sau đó lấy ra bình sứ, ở lồng ngực của mình nhỏ lên máu tươi, rút ra xanh đậm bảo kiếm ném về phía bên ngoài. Trên ngực, một cái mơ hồ sáng lên pháp trận trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một cái trải rộng vết nước ngọc phù rơi vào trong tay của hắn. Lần này rất dụng tâm, coi trọng người ta. Bạch Liên truyền âm hỏi thăm. Đối. Huyết Thiên giáo có thể cùng ngàn năm trước hợp Hoan Tông diệt môn án có liên quan, cần một ít tình báo. Được chưa? Ngược lại Nguyên Anh kỳ cũng là tốt trợ thủ. Quang Hà ngoài, Lãnh Ngưng cầm trong tay dị màu trường kiếm, trong lòng tràn đầy áy náy cùng bất an. Nếu như mình có thể sớm đi ý thức được ý đồ của đối phương, liền sẽ không đánh ra một kích tối hậu, lại không biết trọng thương đối phương. Trong sơn trại tất cả mọi người nhất tề nhìn về phía Quang Hà, tâm tính không giống nhau. Quang Hà nội liễm, hai bóng người dịu nhau tung tích. Trúc Thanh ngực mặc dù có vết máu, nhưng dưới quần áo cũng là hoàn hảo. Xem ra, thương thế cũng không lo ngại. Người không sao chứ? Lãnh Ngưng nóng nảy hỏi thăm. Không có sao, bị thương ngoài da mà thôi. Trúc Thanh lạnh nhạt đáp lại. Xem nàng tràn đầy áy náy mặt mũi, Trúc Thanh có chút không đành lòng, nhưng vẫn là chuyện quan trọng ưu tiên. Đem tất cả mọi người cũng gọi đi ra, chúng ta chuẩn bị rời đi. Rất nhanh, tất cả mọi người hội tụ một chỗ, nữ tu hơn 1,300 người, nam tu hơn 200, huyết thiên giáo chưa đủ 200. Quét nhìn một vòng, Trúc Thanh giơ bàn tay lên, ánh trăng lưu chuyển, trắng đoán kiếm sắc lần nữa treo ở đám người đỉnh đầu. Có ít người ngồi xổm xuống ôm đầu, có ít người nhắm hai mắt lại, có ít người hơi mở ra, không biết nói chút gì. Bạch quang long lánh, chiếu sáng mặt của mọi người rung. Bành 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 vật nặng rơi xuống đất thanh âm sau, mơ hồ có thể nghe được nặng nề tiếng thở dốc. Xác nhận bản thân bình yên vô sự sau, đám người lặng lẽ quan sát bốn phía. Hơn 50 người ngã xuống đất không dậy nổi, hơn 100 người bị thương, đều là nhỏ nhẹ sát thương. Có ít người thở phào nhẹ nhõm, người chết đều là phẩm hạnh bất thiện hạng người, người bị thương đều là đầu cơ trục lợi người. Người bị thương tụ tập, cùng trước mười mấy người cùng nhau bị pháp trận bao phủ. Những người còn lại biết mình có thể sống sót, nhất thời vui vẻ ra mặt, có ít người thậm chí chảy nước mắt. Lên tiếng, lanh lảnh cục âm thanh vang vọng ở không trung, đám người dừng lại trò chuyện, nhất thể quay đầu nhìn. Chỉ thấy vị kia nam tử áo tím mặt mũi trang nghiêm nói, ta hướng các vị nói rõ một ít chuyện. Đám người biết đây là liên quan đến vận mạng mình chuyện, tất cả đều nín thở ngưng thần, chăm chú lắng nghe. Đầu tiên là huyết thiên giáo đám người, ta có thể giúp các vị thanh trừ máu độc, đến lúc đó các vị chính là tu sĩ bình thường. Váy đỏ nữ tu cùng áo bào đen nam tu rối rít lộ ra nụ cười. Còn có, ta nghĩ an bài các vị tiến vào Thiên Thông Thương Hội. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trong nháy mắt sao động. Thiên Thông Thương Hội là Đông Chu thứ nhất thương hội, nó thế lực không thua Tam Đại Tông môn cùng hai đại ma đạo. Nếu như có thể gia nhập trong đó, xác thực có thể giải quyết nỗi lo về sau. Không chỉ là huyết tiên giáo đám người, những người khác cũng nhao nhao muốn thử. Các ngươi phải thật tốt công tác, chớ có lãng phí cơ duyên. Là. Vui mừng thanh âm vang vọng với sáng ngời trong bầu trời đêm. Pháp trận trong, có người bày tỏ nguyện ý sửa lại, không xứng một từ, hoàn toàn đem bọn họ cự tuyệt. Cái đó. Thu Du mở miệng hỏi, ta muốn cùng ngươi, có thể không? Ta chính là một tán tu, không có chỗ ở cố định, tài nguyên túng quẫn, sợ rằng sẽ làm trễ nải người tu hành. Nghe nói như thế, tất cả mọi người thật muốn vào mặt hắn. Cướp sạch chợ đen, còn dám nói bản thân tài nguyên túng quẫn thật là vô sỉ. Ta nguyện ý đi theo ngươi. Thù Du ánh mắt kiên định. Được rồi. Trúc Thanh đồng ý, Thù Du cười vui vẻ, sư tỷ của nàng muội cũng đi theo đến đây. Lên tiếng. Còn có các ngươi. Trúc Thanh chỉ bị bắt tới toàn bộ tu sĩ. Các ngươi có thể lựa chọn gia nhập Tiên Thông Thương hội, cũng có thể lựa chọn trở về tông môn. Bọn họ đang chờ giờ khắc này, qua trong giây lát liền chia phần bá tổ. Hơn 500 người lựa chọn gia nhập Tiên Thông Thương hội, hơn 50 người lựa chọn trở về tông môn, 1000 người lựa chọn đi theo Trúc Thanh, đều là nữ tu. Trúc Thanh khỏe mắt co quắp mấy cái, Bạch Liên che miệng cười trộm, Diễm Lương 18 người thì sâu sắc thở dài. Nhìn về phía trở về tông môn hơn 50 người, Trúc Thanh nghiêm túc nói, đầu tiên, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi, tiếp theo, ta muốn sử dụng ảo thuật thay đổi trí nhớ của các ngươi. Đám người gật đầu đồng ý, bọn họ đã sớm nhìn ra, pháp trận trong những người kia chính là hắn gieo rắc lời nói dối công cụ. Nếu như mình nghĩ trở về tông môn, tất nhiên muốn quên chuyện của hắn. Chương 143, hai bên rằng có sinh lòng nghi chương 143, hai bên rằng có sinh lòng nghi 12 mặt lưu quang màu kính bắn ra 5 màu rực rỡ quang hà, đem hơn 180 người bao phủ. Bọn họ thì như thế nào? Lâm Y Chi đi tới gần hỏi thăm. Trúc Thanh biết, nàng quan tâm chính là Lâm Sảo Ngọc. Mặc dù có cửu đoán có đoán, nhưng nàng trong lòng còn nhớ Lâm gia nuôi dưỡng tri ân, còn có Tam Thanh Huyền dạy dỗ chi nghĩa. Nàng muốn là muốn trở về Tam Thanh Huyền, trực tiếp bị Trúc Thanh thuyết giáo một phen. Trở lại tông môn, ngươi phải như thế nào giải thích tu vi của mình cùng tướng mạo? Chẳng lẽ nghĩ bị siêu hồn sao? Lấy thân phận của ngươi, chắc chắn bị Lâm gia an bài cấp trưởng lão làm thị thiếp, thậm chí gả cho Lâm gia nam tử nối dõi tông đường. Còn có thể bởi vì Lâm Sảo Ngọc chuyện, bị diệt khẩu. Thậm chí a, yên tâm đi, chẳng qua là sửa đổi chút chi nhớ. Dứt lời, Trúc Thanh hai tay bấm niệm pháp quyết, năm màu quang hà hướng lên lưu động, tạo thành màn sáng. Rất nhanh, màn sáng bên trên xuất hiện hình ảnh. Chỉ thấy Huyết Tiên giáo thiếu chủ nắm thật chặt Lâm Sảo Ngọc hai vai, mặt tươi cười nói, "Hôm nay ta cưới định ngươi, có ai dám cản? Các ngươi Lâm gia có Hóa Thần lão tổ, chúng ta Huyết Tiên giáo cũng có, chỉ cần chúng ta là cường cường liên hiệp, nhất định có thể xưng bá Đông Chu." "Là." Lâm Sảo Ngọc mỉm cười đáp lại, nhưng trên mặt lại viết đầy không muốn. Hào quang lưu chuyển, hình ảnh tái hiện. Lâm Sảo Ngọc lao vào Lưu Bá Hổ trong ngực, quần quần nước mắt chảy xuống. "Ta không muốn gả cấp cái người điên kia, chúng ta mau mau chạy trốn đi." Lưu Bá Hổ thật chặt ôm Lâm Sảo Ngọc, cũng ở này cái trán in lên vừa hôn. Liệt Dương Tông Dương Mãn sư đệ đã đang chuẩn bị, chỉ cần kéo người nọ, chúng ta liền có thể đạp bằng nơi này, cứu ra bị bắt đồng đạo, đến lúc đó chúng ta liền có thể ở cùng một chỗ. Thế nhưng là, người ta thật vô cùng sợ. Thanh âm huyền chuyển, mặt mũi thẹn thùng. Ngay sau đó chính là hương diễm hình ảnh. Hào quang lần nữa lưu chuyển, hình ảnh lần nữa biến đổi. Đen nhánh bên trong đại sảnh, hai vị người mặc màu đỏ phục sức nam nữ dắt tay mà đi. Sau một khắc, trên mặt đất sáng lên trắng loáng pháp trận, bao trùm cả gian đại sảnh. Tại chỗ Huyết Thiên giáo đám người tất cả đều mới ngã xuống đất, tinh lực đỏ tươi bay ra, bị ngọn lửa màu trắng thiêu đốt hầu như không còn. Ngay sau đó, Lưu Bá Hổ dẫn mấy trăm người xông vào đại sảnh, một vị người mặc áo trắng tuấn lãng nam tử trước tiên lao ra cùng thiếu chủ chiến đấu lại với nhau. Xem hình ảnh, đám người không khỏi cảm thán, người này quá âm hiểm. Bản thân cầm đi toàn bộ chiến lợi phẩm, còn thu hoạch đông đảo nữ tu, lại đem đoan nước đưa cho Tam đại tông môn. Bất quá, Tam đại tông môn bị cuốn vào trong đó, tất nhiên sẽ hấp dẫn Huyết Thiên giáo chú ý, bọn họ những nhân vật nhỏ này sẽ gặp bị coi thường, tính mạng có thể bảo vệ vô ưu. Bên ngoài mấy vạn dặm, bốn đạo màu đen lưu quang phá vỡ bầu trời đêm, phi nhanh về phía trước. Cầm đầu 30 tuổi nam tử, nắm chặt quả đấm, trên mặt hiện đầy sát khí, trắng trẻo trên mặt mũi hiển lộ ra biểu tình dữ tợn. "Phế vật." Lãnh Ngưng tên phế vật kia, "Cường ta hoa nhiều như vậy tâm huyết bồi dưỡng nàng, vậy mà liền chết như vậy." Sau lưng ba người không dám ngôn ngữ, chỉ có thể điều dụng toàn bộ pháp lực theo sát lão tổ tốc độ bay. "Lão tổ, trước mặt." Chỉ thấy chân trời sáng lên sáng tỏ bạch quang, giống như sơ thăng thái dương. Nhưng là bây giờ là đêm khuya, hơn nữa giờ tí chưa đi qua, lấy ở đâu thái dương? Bên kia, ba đạo bóng dáng giống vậy thấy được sáng tỏ bạch quang. Bọn họ từ hướng nam bắc phi nhanh, càng không thể nào tin tưởng đó là Thái Dương. Tiểu tử kia sẽ không thật đem chợ đen bưng đi. Xinh đẹp thiếu nữ nói. Bên người Dương Húc mặt lộ lo âu, dù sao người nọ có Lưu Nguyên Linh thân phận, nếu quả thật đem chuyện làm lớn chuyện, đem rất khó tiến vào Liệt Dương Tông. Hai người sau lưng Lưu Lưng Tổ càng là lo âu, tôn nhi của ta à, tuyệt đối đừng gây chuyện, Liệt Dương Tông xa so với ngươi biết cường đại hơn. Sau một khắc, chân trời bạch quang ầm ầm nứt toát, hóa thành ngôi sao đầy trời tung bay tại bầu trời, rất nhanh liền biến mất không thấy. Gia tốc. Thanh âm của thiếu nữ rơi xuống, Dương Húc cùng Lưu Lưng Tổ trên thân nổi lên bạch quang nhàn nhạt, giống như ngôi sao trên trời phụ thể. Màu trắng lưu quang phá vỡ bầu trời đêm, bị xa xa bốn người thấy được. "Lão tổ, đó là..." Nam tử nhìn một cái, trên mặt sát khí càng thêm nồng nặng. "Liệt Dương Tông, Thủy Nguyệt Bảo Điện trăng sao phi nhanh. Tốt, các ngươi thực có can đảm đụng đến ta tôn nhi, ta liền tiêu diệt các ngươi Liệt Dương Tông." Nam tử không giữ lại nữa, đỏ thắm huyết khí dâng trào mà ra, ở trên người hắn ngưng tụ thành lập một món máu đỏ chiến giáp. Máu đỏ lưu quang phi nhanh, sau lưng ba người đã vô lực đi theo, nhưng vẫn vậy phi nhanh về phía trước. Là Huyết Tiên lão ma, không nghĩ tới hắn cũng đến. Lời của thiếu nữ bình tĩnh, nàng có tự tin, cho dù Huyết Thiên lão ma sức sông sáo toàn lực cũng không đuổi kịp tốc độ của mình, có thể nhẹ nhõm mang theo hai vị sư đệ trốn đi nơi đây. "Sư tỷ, chúng ta hay là đi xem một chút đi." Dương Húc thanh âm có chút kích động, "Ta nghe nói, Huyết Thiên giáo bắt rất nhiều tu sĩ cấp thấp. Nếu việc đã đến nước này, chúng ta làm Liệt Dương Tông tu sĩ, phải làm ra biểu xuất." "Tốt, kia lại tăng tốc." Thiếu nữ mặt lộ vui sướng, bản thân không có chọn sai nam nhân. Sau lưng Lưu Hưng Tổ chỉ có thể cười khổ đi theo, chỉ hy vọng chưa từng xuất hiện xấu nhất chuyện. Tiếc nuối chính là, tệ hơn chuyện đã phát sinh. Dương Húc bọn họ trước tiên đến, lập tức phóng ra thần thức dò xét chung quanh tình hình. Nguyên bản hồ ao đã không ở, chúng sơn vòng quanh thung lũng đấy có một tòa cũ rách sơn trại, bên trong trại rộng tàn phá liều bạt, còn có cụt tay cụt chân. Sơn trại bên cạnh còn có một tòa đen nhánh cung điện, lối vào càng là núi thây biển máu, đỏ ngầu máu tươi vẫn còn ở chậm rãi chảy xuôi. Rất nhanh, ba người phát hiện, ngoài sơn trại trong bụi có dấu hơn 180 tên tu sĩ. Bọn họ khí tức yếu ớt, còn có từng tia mùi máu tanh chảy ra, chắc là bị trọng thương. Lưu Hưng Tổ thân hình chớp động, trong nháy mắt đi tới bên người của bọn họ, hình tròn tấm thuẫn ném ra, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, đem hơn 100 người toàn bộ bao phủ, cũng ném ra mấy cái ngọc phù tăng cường phòng ngự. Hắn biết rõ, mình thực lực không tốt, ở lại hai người kia bên người cũng chỉ sẽ trở ngại, bây giờ có thể làm chính là bảo vệ những tu sĩ này khỏi bị huyết tiên lão ma đổ đầu. Lưu Hưng Tổ ném ra mấy cái bình ngọc, mặt mũi ôn hòa nói, nơi này có chút đan dược chữa thương, mời các vị đạo hữu đi trước chữa thương. Đa tạ tiền bối trọng thượng. Thanh âm suy yếu, nhưng cũng không lo lắng tính mạng. Lúc này, huyết tiên lão tổ cũng tới đến thung lũng, quét nhìn một vòng, hắn giống vậy phát hiện những tu sĩ kia, nhưng không để ý đến. Thần thức bay vào đen nhánh đại điện, trên hành lang không có một bóng người, cùng trong sơn trại tình hình sự khác biệt quá nhiều. Thần thức tiến vào đại sảnh, tình hình chuyển tiếp đột ngột. Nguyên bản đen nhánh tấm đá đã bị máu tươi nhuộm đỏ, vách tường, trên trụ đá phiêu sái vết máu. Người mặc các loại phục sức thi thể bày đầy đại sảnh, đỏ ngầu máu tươi đang từ thân thể bọn họ trong chảy ra. Chủ tọa trên, một vị nam tử mặc áo bào đỏ bị sọ xuyên lồng ngực, kiếm sắc đem hắn vững vàng định ở ghế ngồi, mà tay của hắn sọ xuyên qua trước người người áo trắng lồng ngực, sau người màu vàng thái dương cực kỳ chói mắt. Người áo trắng mặc dù bỏ mình, nhưng hắn tay vẫn vậy nắm chặt chuôi kiếm, thân thể về phía trước, một bộ sông lên đánh giết tư thế. Tôn Nhi, một đạo vang ngày triệt địa tiếng ai minh vang vọng với thung lũng. Màu vàng lưu quang trước tiên bay vào cung điện, huyết thiên lão ma lấy lại tinh thần, theo sát phía sau, thẳng chạy về phía đại sảnh. Thiếu nữ không núp ních, hơi ghé mắt, nhìn về phía chạy nhanh đến ba đạo bóng dáng. Hai bên mắt nhìn mắt, đều chưa hành động. Bên trong đại sảnh, Dương Húc ôm lấy người áo trắng, lập tức vọt đến một bên. Huyết Tiên lão ma thấy đối phương không có thương tổn cùng Tôn Nhi thi thể, liền không để ý đến. Dương Húc thấy được trong ngực người tướng mạo, trong nháy mắt thở phào một hơi. Dương Mãn bất lạc, hắn đã biết được, bây giờ cầm lại thi thể, cũng coi như diệt người nhà họ Dương hy vọng. Xem Tôn Nhi lạnh buốt thi thể, Huyết Tiên lão ma đau không muốn sống. Nhưng thân là hóa thần kỳ, hắn vẫn là nhìn ra đầu mối. Lưỡi sắc là từ phía sau lưng đâm vào, hơn nữa người nọ kiếm pháp cao siêu, vết thương thể chỉnh không có so le. Mà trước mắt kiếm sắc rất rõ ràng là sau khi chết đâm vào, bất quá nên là cùng người gây nên, rất tốt che giấu trước vết thương. Cái đó Dương Mãn là cái phế vật từ đầu đến chân, giữ lại hắn mới có thể ảnh hưởng liệt Dương tiểu quỷ tâm tình, thậm chí có thể trở thành tâm ma của hắn. Cái loại đó mặt hàng tuyệt không có khả năng giết chết Tôn Nhi của mình. Biết có ẩn tình khác lại làm sao? Biết hung thủ có khác người khác lại làm sao? Bây giờ không triển lộ lửa giận, huyết thiên giáo như thế nào đặt chân? Những người kia lại sẽ như thế nào nhìn bản thân? Chương 144, Kim Hỏa bay lên chiến ác quỷ. Chương 144, Kim Hỏa bay lên chiến ác quỷ Dương gia. Lại là các ngươi Dương gia. Liệt Dương tiểu quỷ giết ta tam tử còn không bỏ qua, bây giờ còn giết ta duy nhất Tôn Nhi, hôm nay, ngươi Dương Húc, liền vì Dương gia chuộc tội đi. Huyết Tiên lão ma thanh âm vang dội chân trời, vang vọng với trong sân gốc. Dĩ nhiên, thiếu nữ cùng đối diện ba người cũng nghe đến. Thiếu nữ giơ bàn tay lên, màu thủy lam bảo kiếm đã cầm ở trong tay, đồng thời ẩn nút với trong sơn cốc ánh trăng cũng nổi lên. Thật tốt, không ngờ dẫn động nhiều như vậy trăng sao lực. Dứt lời, ánh trăng hóa thành lưỡi sắc, từ bốn phương tám hướng chém về phía ba người. Ba người lập tức thả ra huyết khí, với nhau liên kết, trong nháy mắt ngưng tụ ra một mảnh nồng nặc huyết vụ. Trắng đoán lưỡi sắc đâm vào, nhất thời vang lên trận trận rền rĩ, nhưng huyết vụ lại càng thêm nồng nặc. Huyết tiên đại pháp thật đúng là phiền toái. Bất quá các ngươi bẩn huyết năng chống được khi nào? Lời nói lạnh như băng vang lên, xen lẫn thần thức, đâm thẳng ba người thần hồn. Một trận chiến này không có bất ngờ, ba người bọn họ đội vã mà tới, pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa, mà đối phương có chăng sao lực ra thân, không muốn nói bọn họ, cho dù là lao tổ cũng phải khổ chiến một phen. Bây giờ có thể làm, chính là dựa vào huyết thiên đại pháp khôi phục thương thế, vì lao tổ tranh thủ thời gian. Chỉ cần lao tổ thắng, bọn họ cũng coi như thắng lợi. Vang một tiếng vang thật lớn, đen nhánh cung điện đột nhiên sụp đổ. Khí lãng mãnh liệt cuốn qua mà ra, đem trong sơn cốc có cây, núi đá thổi bay múa đầy trời. Trong bụi có tu sĩ thấy được cảnh tượng trước mắt, nhất thời run lẩy bẩy. Bọn họ nguyên bản còn ảo tưởng bản thân tiêu diệt ma đạo, chắc chắn bị các đại tông môn chiêu mộ. Bây giờ mới hiểu được, bản thân chọc tổ ong vào vẽ, không chỉ có sẽ bị huyết thiên giáo đuổi giết, sẽ còn bị thấy hơi tiền nổi máu tham hạng người bàn đứng. Xem ánh mắt của bọn họ, Lưu Lương Tổ không có lên tiếng an ủi. Phải làm trong khả năng chuyện, nếu không chỉ biết bỏ ra thê thảm giá cao. Xem một chút đi, nếu như có tư chất phẩm tính không sai, có thể thu nhập Liệt Dương Tông. Lúc này, hai thân ảnh từ trong bụi mù bay ra, bóng người màu vàng nóng cầm trong tay màu vàng bảo kiếm, người khoác màu vàng khôi giáp, còn có hừng hực ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt. Lên cấp đến Nguyên Anh hậu kỳ. Cũng tốt, phá hủy ngươi cái này cây hạt giống tốt, nói vậy Liệt Dương tiểu quỷ cũng sẽ đau lòng một đoạn thời gian. Đang khi nói chuyện, Huyết Thiên lão ma hai tay bấm niệm pháp quyết, trước người của hắn xuất hiện một cái máu đỏ pháp trận. Pháp trận xoay tròn, tạo thành nước xoáy. Một con rợn rợn xương tay đột nhiên lộ ra, đặt tại pháp trận cánh góc, ngay sau đó một cái khủng bố xương trắng đầu lâu đưa ra nước xoáy, cặp mắt thiêu đốt đỏ thắm ngọn lửa, phảng phất từ địa ngục bò lên ác ủy. Kim quang phá vỡ bầu trời đêm, một thanh dài hơn một trượng màu vàng kiếm sắt cắm vào khô lâu đầu lâu. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương vang dội với thung lũng, không hề đứt đoạn địa quanh quẩn. Ngươi ngươi ngươi! Huyết Thiên lão ma đưa ngón tay ra, cũng không biết như thế nào chửi mắng. Tiền bối, ác quỷ còn chưa cần triệu hoán, chờ nó bò ra ngoài, van bối cũng mau ngủ thiết đi. Phi một tiếng, phảng như tiếng cười như chuông bạc đột nhiên vang lên, vui vẻ vô cùng, châm chọc cực kỳ. Xinh đẹp thiếu nữ đứng ở đầy trời ánh trăng trong che miệng cười trộm, rất là kiểu diễm. Huyết Thiên lão ma có chút lúng túng, nhưng lời hăm dọa vẫn phải nói. Đừng tưởng rằng loại công kích này là có thể thương tổn được ngàn năm ác quỷ, chờ. Hắn vừa tới một nửa, liền bị ác quỷ kêu thảm thiết cắt đứt. Ngọn lửa màu vàng cuốn quanh ác quỷ đầu lâu, nó dùng xương tay vỗ vào, nhưng không ngờ, xương tay bị kim kiếm chặt đứt, rơi xuống xương ngón tay trong nháy mắt bị ngọn lửa màu vàng hóa thành cho bụi. Ác quỷ trong mắt ngọn lửa lan lộn, cực kỳ quỷ dị, ngay sau đó rền rĩ một tiếng, thân hình rút lui, nhanh chóng chui vào nước xoáy. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ, bao gồm Dương Húc cùng Huyết Thiên lão ma. Ừm. Hù chạy. Kim Dương Hỏa nên không đả thương được ác quỷ, tại sao lại như vậy? Hai bên kinh ngạc, Dương Húc ra tay trước. Hắn gắng sức vung ra một kiếm, màu vàng trăng khuyết phi nhanh mà ra, một hóa 10, 10 hóa 100, với nhau liên kết, qua trong giây lát liền hóa thành một mảnh màu vàng biển lửa. Mưa lửa chút nước, che mất nửa bên thung lũng. Huyết Thiên lão ma nhìn ở trong mắt, không dám coi thường. Chỉ thấy bàn tay hắn huyết quang chớp động, một cây đỏ thắm đinh ba đã cầm ở trong tay. Đinh ba chỉ hướng không trung màu vàng biển lửa, nhất thời một đạo đỏ thắm vòi rồng dâng trào mà ra, đồng thời vô số đỏ thắm ác quỷ từ vòi rồng bên trong bay ra, thẳng đánh về phía mưa lửa. Ung ung tiếng vang vọng với thung lũng, đồng thời tầng tầng sóng khí tùy ý chạy như điên. Nhìn lại biển lửa cùng vòi rồng, đỏ thắm ác quỷ bị mưa lửa đốt, rất nhanh liền hóa thành tro bụi. Vòi rồng xông vào biển lửa, đem sông vỡ hơn phân nửa, lại bị ngọn lửa màu vàng đốt, từ từ mất đi uy năng. Hai bên trong mày đều không nhìn ra phá cuộc phương pháp. Dương Húc Kim Dương Hỏa mặc dù có thể khắc chế huyết quỷ thuật, nhưng Huyết Thiên lão ma tu vi cao hơn, vô cùng vô tận đỏ thám ác quỷ vẫn vậy đem màu vàng biển lửa dập tắt hơn phân nửa. Thực lực của hai bên cơ bản đối đẳng, tái chiến liền muốn liều mạng. Đang hai bên do dự lúc, một tiếng vang thật lớn hấp dẫn hai người chú ý, chỉ thấy thiếu nữ người khoác ngân nguyệt khôi giáp, trường kiếm trong tay lóng lánh hào quang màu trắng bạc. Trước mặt nàng, ba tên áo bào đen tu sĩ tay che ngực miệng, hoa một tiếng, ngụm lớn máu tươi phun ra, trước huyết vụ đã không còn sót lại gì, chỉ để lại thoi thóp thở bọn họ. Thấy vậy, Dương Húc thấy được cơ hội thắng, lập tức thúc giục toàn thân pháp lực. Ngực của hắn hiện ra phượng hoàng đồ án, sau lưng hiện hiện ra thần bí hoa văn, pháp lực lưu chuyển, đồ văn kim quang đại phóng, một con phượng hoàng hư ảnh đem hắn cái bọc. Kim quang long lánh, phượng hoàng hư ảnh từ từ ngưng thật, này uy thế cũng ở đây cấp tốc kéo lên. Thấy được phượng hoàng trong nháy mắt, Huyết Thiên lão ma cảm nhận được tử vong nguy hiểm, hắn lập tức thả ra toàn thân pháp lực để cho chống cự. Huyết sắc linh khí hội tụ ở sau lưng, nhất thời cao trăm trượng ba đầu sáu tay hư ảnh hiện ra. Chỉ thấy hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, huyết sắc linh khí như sóng biển vậy cuốn qua làm ác quỷ hư ảnh. Chỉ một lát sau, một con ba đầu sáu tay ác quỷ liền xuất hiện, ác quỷ mắt buốt hồng quang, toàn thân từ các loại xương chất đống mà thành. Nhìn kỹ dưới, có thể thấy được các loại đầu lâu, thú chim giao chăn, trong đó cũng có nhân loại, bọn nó há hốc mồm phát ra trận trận rền rĩ, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng người. Huyết Thiên lão tổ phi thân hướng lên, đứng ở ác quỷ đỉnh đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này, Dương Húc đứng ở màu vàng phượng hoàng đỉnh đầu, khí thế nguy nga, không kém chút nào hóa thần kỳ. Dưới chân vượng hoàng càng là thần quang lấp lánh, thân dài trăm trượng, kim hỏa quấn quanh, lực cùng sau lưng cũng có thần bí hoa văn. Sau lưng năm cái vĩ linh phân biệt lóng lánh bất đồng hào quang, linh hỏa thiên vượng, tốt, rất tốt. Vốn cho là ngươi chẳng qua là liệt dương tiểu quỷ theo đuôi, không nghĩ tới tư chất của ngươi còn cao hơn hắn. Huyết Thiên lão ma vậy, trong nháy mắt đưa tới Dương Húc cùng thiếu nữ chú ý đa tạ tiền bối tán dương. Dương Húc rất có lễ phép địa không người chắp tay, cái này ngược lại để cho đối phương cảm nhận được nhục nhã. Thối tiểu quỷ, ngươi khoan đắc ý, tư chất lại cao có ích lợi gì? Có thể còn sống sót mới là căn bản. Ngươi cho là Hạ Tông Hưng, Hầu An Thái cha con bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hạ Tông Hưng là ai? Cùng Kim Dương lão tổ Hầu An Thái là cha con. Dương Húc cùng thiếu nữ, còn có Lưu Hương tổ đều ở đây suy tính cái vấn đề này. Tu trong tiên giới cha con không cùng họ tên thuộc về thường gặp, trong phàm nhân cũng thường có phát sinh. Vậy thì không cần lão tiền bối lo lắng. Thanh âm ôn nhuận mà nhu hòa, lại có không cách nào phản kháng cảm giác áp bách. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy tòa nào đó ngọn núi chóp đỉnh đứng thẳng hai người, nam tử khôi ngô cầm trong tay lửa đỏ trường kiếm, nóng bỏng ngọn lửa không ngừng lan lộn, bên người tuấn lãng nam tử cầm trong tay tinh bạch bảo kiếm, thuần trắng ngọn lửa không ngừng bay lên. Chương 145, Dương cánh bay cao hiểm chạy trốn. Chương 145, Dương cánh bay cao hiểm chạy trốn liệt Dương lão tổ. Viêm Dương lão tổ. Ba tên áo bào đen tu sĩ mặt lộ hoảng sợ, lập tức hướng Huyết Thiên lão ma dựa sát. Dương Húc, thiếu nữ, Lưu Lương tổ thở ra một hơi dài, chuyện cuối cùng giải quyết. Liệt Dương lão tổ dùng khóe mắt nhìn lén, chỉ thấy Viêm Dương lão tổ khóe mắt chịu động mấy cái liền khôi phục bình tĩnh. Hai người thực lực tương đương, chỉ vì tu luyện công pháp bất đồng, đạt được gọi cũng khác biệt. Chỉ thế thôi. Chỉ bởi vì như vậy, nói tới Liệt Dương tông lúc, đầu tiên sẽ nghĩ tới chính là Liệt Dương lão tổ. Lén lén lút lút, thật đúng là các ngươi Liệt Dương tông truyền thừa. Tràn ngập khiêu khích ngữ truyền ra. Hai bên đều biết, chiến đấu đã kết thúc, cho dù Liệt Dương tông tăng thêm một bậc, nhưng hóa thần kỳ giữa chiến đấu sẽ có loại nào ảnh hưởng, hai bên lòng biết rõ. Lão quỷ, ta khuyên ngươi đừng có lại nói hai người kia chuyện, nếu không hôm nay tất để ngươi có tới không về. Viêm Dương lão tổ nói. Bóc vết xẻo biết đau, ai bảo các ngươi vị sư tỷ kia. Lời nói chưa xong, hai đạo ánh mắt lạnh lùng phi nhanh tới, nhất thời bên trong sơn cốc lạnh lẽo nổi lên bốn phía, phảng phất tiến vào 10.0005 hầm băng. Huyết Tiên lão ma bị sợ toát hết mồ hôi cả người, mặc dù là khó hiểu, nhưng không nghĩ tới hai người như vậy để ý hắn khoát tay một cái, tỏ ý mình nói sai. Như vậy đủ, cũng không thể để cho một tông lão tổ túi đầu nhận sai. Huyết Tiên lão ma cũng biết, việc đã đến nước này bất tiện ở lâu, liền nhìn về phía dưới hơn 100 người. Là ai giết tôn nhi của ta? Trong giọng nói hàm chứa khổng lồ thần hồn lực, thẳng xuyên qua bình chướng, chấn động tất cả mọi người thần hồn. Những người khác không có ngăn cản, dù sao đối phương chẳng qua là uy hiếp, cũng không có ẩn chứa sát ý, chỉ thấy 180 mấy người ánh mắt hoảng hốt, phảng phất bị thất thần. Lưu Hưng Tổ mong muốn tiến lên xem xét, Viêm Dương lão tổ truyền âm đi tới, không cần phải lo lắng, chẳng qua là bị khiếp sợ, không có đáng ngại. Chỉ nghe tất cả mọi người tự lẩm bẩm. Huyết Thiên giáo thiếu chủ coi trọng Tam Thanh Huyền Lâm Sảo Ngọc, muốn thành cưới, bị Bá Thiên Tông Lưu Bá Hổ cùng Liệt Dương Tông Dương Mãn an toán. Lâm Sảo Ngọc cùng Lưu Bá Hổ có tư tình. Dương Mãn nghĩ bị Liệt Dương lão tổ coi trọng. Thanh âm mặc dù tạp nhạc, nhưng tất cả mọi người nghe rõ ràng. Huyết Thiên lão ma thấy được trong đám người người mặc lửa đỏ áo cưới nữ tử, tướng mạo bình thường, vóc người bình thản. Tôn nhi của mình làm sao có thể coi trọng dạng hàng này? Mặc dù có quá nhiều không hiểu chi mê, nhưng chuyện đã xong, không thể lại lưu. Chân hắn đạp ác quỷ, nhất thời ba con cánh tay đưa ra, đem ba tên người áo đen bắt lại, hóa thành lưu quang phi nhanh mà đi. Không trung thiếu nữ mặt lộ tức giận, nàng gọi Mạnh Sảo Ngọc, là Viêm Dương lão tổ nữ nhi. Bây giờ thấy được một cái khác Sảo Ngọc bị người bỡn cợt mà không biết, thật để cho nàng có chút tức giận. Viêm Dương lão tổ nhìn ở trong mắt, bất kể không hỏi. Dương Húc nhìn ở trong mắt, vội vàng tiến lên, ở hai vị lão tổ không thấy được vị trí lặng lẽ giắt tay. Hai vị lão tổ có chút hăng hái địa nhìn nhau một cái, hơi nhếch khóe môi lên. Tiểu Hữu đưa phần lễ vật này, chúng ta Liệt Dương Tông nhận lấy, chỉ hy vọng tiểu Hữu lần sau có thể quang minh chính đại tạo. Viêm Dương lão tổ thanh âm trong nháy mắt truyền khắp mấy ngàn dặm, không hề đứt đoạn địa quân quần. Loại chuyện như vậy còn có thể quang minh chính đại sao? Liệt Dương lão tổ nhàn nhạt nói một câu, bay thẳng thân xuống phía dưới. Hoặc giả chờ tiểu Hữu tu vi cao, sẽ gặp nhiều thân. Viêm Dương lão tổ đồng dạng là nhàn nhạt một câu, theo sát phía sau xuống. Dương Húc ba người vội vàng hành lễ, hai người khoát tay. Không biết hai vị lão tổ vì sao đến chỗ này? Dương Húc hỏi. Cái này nha, Viêm Dương lão tổ có chút hăng hái mà liếc nhìn Mạnh Sảo Ngọc, Sảo Ngọc đem ngươi lên cấp lúc xuất hiện dị tượng nói cho ta biết, ta đi liền tìm sư đệ thương nghị, quả nhiên có chút phát hiện, đặc biệt là mới vừa tận mắt nhìn thấy. Dương Húc giấu ở phía sau keo kiệt cầm chặt một con khát thon nhỏ tay. Hai vị lão tổ làm bộ không nhìn thấy, bắt đầu đàm luận lên Dương Húc chuyện. Ngươi Kim Dương Hỏa nên là bản nguyên linh hỏa. Liệt Dương lão tổ nói, Kim Dương Bảo Điện là một vị phi thăng lên giới đời trước lưu. Căn cứ ghi lại, vị kia đời trước ở linh giới tiếp xúc bản nguyên linh hỏa, cũng đem dung nhập vào Liệt Dương Bảo Điện. Phi thăng tiên giới trước, đem công pháp truyền thừa xuống. Phi thăng tiên giới. Kinh ngạc thanh âm vang dội thung lũng, ẩn chứa trong đó hưng phấn bị tất cả mọi người cảm giác được. Xem kinh ngạc lại vui mừng Dương Húc, Mạnh Sảo Ngọc, hai vị lao tổ chăm miệng một lời, đối. Xem càng thêm vui mừng hai người, đối diện hai người mặt lộ ôn hòa mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại toát ra đau thương. Căn cứ ghi lại, có thể độ kiếp phi thăng tu sĩ trăm không còn một, vị kia đời trước chính là từ biết không cách nào vượt qua phi thăng tiên kiếp, mới có thể đem truyền thừa lưu lại. Tạm thời không đề cập tới những thứ này, bây giờ cái này nhân giới, liền phi thăng linh giới cũng không làm được, nói gì phi thăng tiên giới. Dương Húc Phượng Hoàng như thế nào? Mạnh Sảo Ngọc hỏi thăm. Chỉ thấy Viêm Dương lão tổ mặt lộ giảo hoạt, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Liệt Dương lão tổ. Thấy vậy, Dương Húc cùng Mạnh Sảo Ngọc hơi nghi hoặc một chút. Công kích hình thái từ tu sĩ tâm tính mà định ra. Viêm Dương lão tổ chậm rãi giải thích nói, có ít người thích rắn chăn, có ít người thích manh thú, mà Dương Húc Phượng Hoàng đại biểu hắn muốn tránh thoát trói buộc, dương cánh bay cao. Lời đã đến nước này, tất cả mọi người tự nhiên đã rõ ràng, lặng lẽ dương mắt nhìn về phía Liệt Dương lão tổ. Nghĩ bay liền bay đi. Liệt Dương lão tổ thanh âm bình tĩnh, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong đó sầu bi. Chẳng qua là không nên quá mạo hiểm. Nghe nói như thế, Dương Húc không người chắc tay, thật lâu không nổi, sau đó mới lên tiếng, là lên tiếng. Viêm Dương lão tổ ho nhẹ, quay đầu nhìn về phía Lưu Hưng tổ, bọn họ chuyện liền giao cho ngươi, cẩn thận tra một chút, nếu phẩm hạnh đoan chính, liền dẫn nhập Liệt Dương Tông. Lưu Hưng tổ liền đội vàng hành lễ hẳn là. Sau đó, một chiếc dài trăm trượng trắng như tuyết thuyền bay hướng tây nam bay đi, một chiếc dài 10 trượng màu vàng thuyền bay hướng phương nam phi nhanh. Thung lũng cánh bắc 30 dặm, một tòa 500 trượng ngọn núi đứng vững vàng ở đây, dập dạp ung tùm linh khí rồi rào. Cùng những ngọn núi xung quanh so sánh bình bình thường thường, không nhìn ra bất kỳ chỗ khác nhau nào. Dưới ngọn núi 200 trượng địa phương, một chiếc 200 trượng thuyền bay ẩn nút ở đây. Đây là sử dụng đặc thù thuật độ thổ, mới có thể đem như vậy to lớn cự vật giấu vào lòng đất. Đi rồi chưa? Lãnh Ngưng nhỏ giọng hỏi thăm. Nên đi. Trúc Thanh trả lời. Quay một tiếng, hơn 1.000 danh nữ tu trong nháy mắt sủi lơ, có chút gục xuống trên bong thuyền, có chút nằm ở gác lửng trên lan can. Tất cả đều là một bộ trở về từ cõi chết bộ dáng. Cũng đúng là trở về từ cõi chết. Chúng ta lúc nào rời đi? Bạch Liên hỏi. Không gấp. Mặc dù nhân vật lớn đã đi rồi, khó tránh khỏi có người giám thị, chúng ta vẫn là đem người mời đi theo đi. Trúc Thanh lạnh nhạt trả lời, đám người cũng là không nghĩ ra. Sự lo lắng của hắn không có sai, Huyết Thiên giáo sát thực phái người trông chừng. Hơn nữa, biết mình không biết tại sao bị Huyết Thiên giáo đối nghịch, Tam Thanh Huyền cùng Bá Thiên Tông lập tức phái người trông chừng, bọn họ cũng hy vọng có thể tìm ra kẻ cầm đầu. Mờ tối ngầm dưới đất, chỉ có pháp trận tản mát ra rất nhỏ ánh sáng, nhưng vui sướng khí tức có thể thấy rõ ràng. Trúc Thanh giống vậy cảm nhận được phần này vui sướng, khóe miệng không tự chủ bật lên. Đồng thời phân phó nói, mấy ngày kế tiếp, muốn ủy khuất đại gia không được sử dụng pháp lực, đừng thu nạp linh khí, làm hết sức địa đừng làm ra tiếng vang. Ai nương theo lấy thanh âm vang lên, đám người vui sướng từ từ rút đi. Bình thường mong không được không tu luyện, bây giờ ở nơi này chán ngán mệt mỏi ngầm dưới đất, phải như thế nào vượt qua mấy ngày nay? Được rồi, sau đó ta sẽ giảng giải phù văn trận pháp, kỹ xảo chiến đấu, còn có về mặt đan dược kiến thức, muốn học sẽ tới bong thuyền. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Chương 146, bảo thúc cứu giúp ông cháu thấy. Chương 146, bảo thúc cứu giúp ông cháu thấy mở tối ngầm dưới đất, hơn nghìn người tụ tập trên bong thuyền, cẩn thận lắng nghe Trúc Thanh giảng giải. Sau sẽ còn từng cái một giải đáp nghi ngờ. Tất cả mọi người đều là mặt lộ mừng rỡ. Mặc dù các nàng không biết người trước mắt vì sao cường đại như vậy, nhưng hắn giảng giải xác thực giúp các nàng giải quyết vấn đề khó khăn. Sau đó 3 ngày, đều là như vậy. Sau 3 ngày, ba cái ngàn trượng thuyền bay lơ lửng với thung lũng, đen nhánh lâu thuyền chóp đỉnh tung bay màu vàng thông chữ, chính là Thiên Thông Thương Hội thuyền bay. Ba đạo bóng người nhẹ nhàng rớt xuống, chính là Khưu Văn Lý, Lam Điệp, còn có Thiên Bảo lão tổ. Ẩn nút khắp trung quanh bóng đen nhất tề kinh ngạc, đồng thời nhanh chóng đem tin tức chuyển cho trưởng lão, nhận được hồi phục đều là không nên quấy rầy. Ai ra? Bọn họ những người này chỉ lo đánh nhau, cũng không biết dọn dẹp một chút. Thiên Bảo lão tổ nhìn phía dưới hài cốt, oan trách xuất khẩu, 10,000 dặm. Ở. Khưu Văn Lý liền vội vàng hành lễ, yên lặng chờ đợi chỉ thị. Những thứ kia vỡ thạch đầu cũng thu, bên trong bao hàm đặc thù linh khí, lưu lại sẽ ảnh hưởng nơi đây sinh linh. Về phần những thứ kia rách nát, liền hóa thành hoàng thổ đi. Là. Thanh âm rơi xuống, trên trăm đạo bóng dáng bay ra, nhanh chóng rơi vào tung lũng bắt đầu bận rộn. Nha đầu, an bài những người khác nghỉ ngơi đi. Là. Lam Điệp hành lễ trả lời, bảo thúc, hướng bắc 30 dặm, nơi đó linh khí không sai. Tốt. Đi ngay kia. Dứt tiếng, hai người trở về thuyền bay, một chiếc thuyền bay lơ lửng tại chỗ, hai chiếc thuyền bay hướng bắc đi tiếp. Tất cả mọi chuyện phi thường hợp lý, cho dù bóng đen báo cho trưởng lão, nhận được hồi phục cũng là vô sự. Sau 10 ngày, một tòa vắng vẻ trong sân gốc. Chỉ thấy Thiên Bảo lão tổ tay nâng lớn cỡ bàn tay gác lửng, tiện tay về phía trước ném đi, gác lửng lớn lên theo gió, qua trong giây lát liền biến thành phương biên hơn 10 trong thành trì, nhẹ nhàng rơi vào trong sân gốc. Sau lưng Trúc Thanh đám người nhìn trợn mắt hốt mồm, trong miệng đã có thể nhét xuống trứng gà. Thế nào? Thú vị đi. Thiên Bảo lão tổ xem kinh ngạc đến ngây người Trúc Thanh, khắp khuôn mặt là nụ cười. Là, cái này pháp bảo thật lợi hại. Trúc Thanh cảm thán, ngay sau đó truy hỏi, đây coi như là chữ vật loại pháp bảo sao? Không phải, đem chữ vật trận pháp hội chế ở thành trì mặt ngoài, liền có thể đem bên trong gác lửng, cung điện thu nạp. Ai thật là lợi hại. Tu tiên giới thật đúng là không thiếu cái lạ. Thấy được đối phương sáng quắc ánh mắt, Thiên Bảo lão tổ sau cổ chảy xuống mồ hôi lạnh. Tiểu tử này cùng Vân Hoa tiểu tử kia thế nào giống như vậy? Thấy được những thứ mới lạ giống như chúng ta, không nghiên cứu triệt để, tuyệt đối không bỏ qua. Được rồi, trước tiên đem chính sự xử lý tốt, sau tùy ngươi nhìn. Là, Bảo gia gia. Trúc Thanh tươi cười trả lời. Nghe được đã lâu không gặp gọi, Thiên Bảo lão tổ cũng là mặt lộ vui sướng. Lý do không biết, nhưng hắn đối trước mắt tiểu tử chính là thích đến không được, cho nên mới phải đi tìm Vân Hoa chân quân thương thảo cứu trợ chuyện. Thấy thân mật như vậy hai người, những người khác đều là kinh ngạc không thôi. Thiên Bảo lão tổ là người phương nào? Tu tiên giới cực điểm, bất luận tông môn gì, bất kỳ thế lực nào đều muốn lễ nhượng ba phần. Tại sao lại như vậy chiếu cố một cái trúc cơ kỳ tiểu tử? Hai người cũng không để ý tới những người khác ánh mắt khác thường, song song bay về phía thành trì. Sau này cũng không cần gọi ra ra giống như bọn họ, gọi bảo thúc. Là bảo thúc. Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh lấy ra mấy cái đỏ tươi ngọc phù, đưa cho bảo thúc. Đây là huyết thiên giáo vật. Là. Ta từ vị thiếu chủ kia trên người tìm được, trong đó có huyết thiên giáo sắp xếp mật thám, còn có phản bội tông môn người. Tiểu tử. Bảo thúc cười ha ha, ngươi muốn đem công lao nhường cho bọn ta. Bảo thúc không nên hỏi, vì sao kéo dưới Thiên Thông Thương Hội nước. Tiểu tử thúi, cha bài bảo thúc đâu? Lời nói thật giống như không vui, nhưng bảo thúc trên mặt lại treo đầy đủ cười. Những tin tình báo này coi như là tông môn cơ mật, nắm trong lòng bàn tay nhất định có thể lấy được lợi ích, xử lý phương pháp cũng là nhiều mặt. Tiểu tử, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Bảo thúc thu hồi nụ cười, nghiêm túc hỏi thăm. Tam đại tông môn trực tiếp báo cho liền có thể, bọn họ là đồng chu tu tiên giới trụ cột, tự sẽ xử lý thích đáng. Ừm. Bảo thúc gật đầu, bày tỏ công nhận. Nhỏ một chút tông môn sẽ phải làm phiền bảo thúc dùng chút thủ đoạn, để bọn họ thoát khỏi huyết tiên giáo năm giữ, đồng thời cảnh cáo bọn họ, chớ có bởi vì mình tham niệm phá hủy người khác cuộc sống. Nghĩ đến còn thật nhiều. Bảo thúc lộ ra chút kinh ngạc. Mặc dù hắn biết tiểu tử này không giống bình thường, nhưng vẹn vẹn hơn 20 tuổi liền có thể thấy như vậy lâu dài, quả thật làm cho hắn kinh ngạc. Ồ chứ? Lời nói bình thản nhưng có chút hai lạnh. Bảo thúc tự nhiên biết nguyên nhân, mặc dù thoát khỏi huyết ma, nhưng tiểu tử có thể hay không sống tiếp, hay là không thể biết được. Nói chuyện tiếp giữa, hai người đã đi tới trước cung điện quảng trường, tất cả mọi người đã tụ tập ở chỗ này. Trúc Thanh biết, bọn họ mong muốn chính là loại trừ máu độc phương pháp. Máu độc không giống với cái khác độc tố, nó dung nhập vào tu sĩ huyết mạch, bình thường khử độc phương pháp căn bản không có hiệu quả. Bay một tiếng, Trúc Thanh lấy ra thùng gỗ, cũng lấy ra linh dịch rót vào trong đó. Thanh đạm hoa của mùi thơm bay ra, nhìn lại linh dịch màu sắc cũng là tươi đẹp màu đỏ. Thấy vậy, đám người tuy có nghi ngờ, nhưng cũng không lên tiếng. Trúc Thanh không có giải thích, trực tiếp chỉ hướng sau lưng một kẻ nam tử, người này màu da hồng đỏ, cặp mắt lóe ra màu đỏ tươi quan mang, tu vi càng là kim đan hậu kỳ. Rất rõ ràng, máu của hắn độc đã rất sâu, nếu như hắn máu độc cũng có thể thanh trừ, những người khác máu độc chính là một đĩa đồ ăn. Nam tử dậm chân về phía trước, vẻ mặt có chút khẩn trương, dù sao cái này quan hệ tính mạng của mình. Trúc Thanh đưa ra một viên đan dược, đỏ tươi vô cùng, trong suốt dịch tấu, hình như là Long huyết tinh đan. Một vị hơn 20 tuổi trắng trẻo nam tử cao giọng nói.
Đối.
Trúc Thanh mỉm cười trả lời, Long huyết tinh đan kỳ thực chính là huyết tinh đan, chẳng qua là không cần tiêu hao thọ nguyên. Những thứ này, ta đều biết. Nam tử mặt lộ nóng nảy, thế nhưng là ngươi đan dược, mùi thuốc sáng rõ không đúng. Trúc Thanh cười ha ha, chắp tay hành lễ, tiền bối quả nhiên bất phàm, chỉ dựa vào mùi thuốc liền có thể phân biệt ra được bất đồng. Bớt nói nhảm. Lời của nam tử có chút thô lỗ, nhưng không có ai ngăn cản, liền bảo thúc cũng là ở một bên mỉm cười nhìn nhau. Nói đi, ngươi cũng đổi cái nào dược liệu?
Xích huyết cỏ, linh tinh chi, lửa vị quả, đem ba vị thuốc luyện hóa thành dịch, lấy thay thế tu sĩ máu tươi.
Khục. Nam tử trực tiếp ho khan lên tiếng, những thứ kia tất cả đều là cấp thấp dược liệu, có thể thay thế tu sĩ máu tươi sao?
Tiền bối kính xin mong đợi.
Thấy được hắn nụ cười tự tin, nam tử không cần phải nhiều lời nữa, bên người nam tu cũng hiểu, bản thân chẳng qua là thí nghiệm thuốc. Nhưng, vậy thì như thế nào? Có thể sống sót mới là chuyện trọng yếu nhất. Nam tu cầm lên đan dược, không chút do dự nuốt vào, cũng rút đi quần áo tiến vào trong thùng gỗ. Phía dưới dựa theo khẩu quyết của ta luyện hóa đan dược. Máu tươi nhập tâm, tôi lấy tâm mạch, dòng suối trực hạ, thấm vào tỳ phổi. Tại chỗ hơn 5.000 người vừa quan sát thùng gỗ tình hình, một bên ghi nhớ khẩu quyết, cũng lặng lẽ vận hành. Làm sơ tu luyện, tất cả mọi người đều hiểu, đây là tôi thể công pháp, chẳng phân biệt được linh căn thuộc tính liền có thể tu luyện, lại hiệu quả thượng tốt. Bảo thúc lặng lẽ đánh giá Trúc Thanh, bộ công pháp này hắn hết sức quen thuộc, chính là Hoành Lôi lão ma công pháp tôi luyện thân thể, bất quá thêm chút cải lương, gia nhập huyết tiên đại pháp. Nhìn lại trong thùng gỗ, quần quần huyết khí dâng trào mà ra, đều bị đỏ tươi linh dịch hấp thu. Không bao lâu, nguyên bản đỏ tươi linh dịch đã biến thành đen, cũng tản mát ra tanh hôi. Một lúc lâu sau, nam tu mở mắt ra, trong mắt đen nhánh rọi vào tất cả mọi người tầm mắt. Chương 147, máu độc phương pháp đội trưởng lão. Chương 147, máu độc phương pháp đội trưởng lão. Thật đúng là thanh trừ. Trắng trẻo nam tử kinh ngạc nói, nên còn không có hoàn toàn thanh trừ, đợi hắn ổn định trong cơ thể huyết khí, sẽ đi một lần mới tính hoàn toàn thanh trừ. Ngươi thật đúng là tích cực, về điểm kia máu độc dùng công pháp của ngươi là có thể luyện hóa, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Thân xác chính là tu hành căn cơ, không phải quá quyết. Cho dù chẳng qua là chút không ổn, cũng phải chăm chú đối đãi. Ha ha ha. Bảo thúc tiếng cười cắt đứt hai người cai vã, tiểu tử cách nói không sai, chẳng qua là luyện chế đan dược cần linh thạch, đây chính là một số lớn chi tiêu. Người này, huyết tiên giáo trong lòng mọi người run lên. Long huyết tinh đan giá trị bọn họ là biết, còn có cái này thần kỳ linh dịch, giá trị nhất định không nhỏ. 1.000 linh thạch coi như quý sao? Mang theo giễu cợt thanh âm vang dội toàn bộ quảng trường. 1.000 linh thạch. Trắng trẻo nam tử cùng bảo thúc đồng thời kinh ngạc xuất khẩu.
Đối.
Trúc Thanh đầy mặt chê bai nói, một lò đan dược giá cả ước chừng là 5.000 linh thạch, ta có thể luyện chế 20 viên, linh dịch giá cả ước chừng là 500 linh thạch, nếu như
Thanh tiểu tử, những hải tử này, chúng ta Thiên Thông Thương hội toàn bộ nhận lấy, hơn nữa chắc chắn đem bọn họ máu độc thanh trừ sạch sẽ.
Bảo thúc đội bằng nói, nếu bảo thúc lên tiếng, vậy liền đem bọn họ giao phó cấp Thiên Thông Thương hội. Dứt lời, Trúc Thanh ném ra ba cái ngọc phủ, theo gió mà đi, rơi vào bảo thúc trong tay. Trắng trẻo nam tử lắc người một cái đi tới bảo thúc bên người, cầm lên ngọc phủ liền bắt đầu xem xét, ngay sau đó má lúm như hoa. Xác thực như Trúc Thanh đã nói, đan dược và linh dịch chi phí cực kỳ rẻ tiền, hơn nữa trong đó phương pháp luyện chế cũng là đáng học tập. Thấy đối phương lộ ra nụ cười, huyết tiên giáo đám người rốt cuộc kiên tâm, đồng thời đối Trúc Thanh cảm tạ cũng là càng thêm mãnh liệt. Sau, trắng trẻo nam tử dây dưa không thôi địa hỏi thăm những đan dược khác phương pháp luyện chế. Rất nhanh, sát trời tối xuống, Khưu Vạn Lý lôi kéo trắng trẻo nam tử rời đi, Lam Điệp thời là mang theo Trúc Thanh bọn họ tiến vào phụ cận các lừng. Yên tâm trong thạch đầu, Trúc Thanh nhất thời cảm thấy mệt mỏi, ở cả vườn mùi hoa trong trầm trầm địa đi ngủ. Thời gian kế tiếp đều là ở quảng trường bên kia thảo luận đan đạo. Lấy trắng trẻo nam tử cầm đầu luyện đan sư mỗi ngày đều sẽ quấn Trúc Thanh, mỗi ngày đều muốn thảo luận đến rất khuya. Ngày này, Bảo Thúc tìm tới cửa, Khưu Vạn Lý cùng Lam Điệp cũng ở đây. Thanh tiểu tử, ngươi bộ kia công pháp từ chỗ nào được đến? Xem Bảo Thúc trang nghiêm vẻ mặt, Trúc Thanh không có dấu dếm, đem mua pháp bản, cùng với thu thập Hoành Lôi lão ma chuyện tất cả đều nói ra.
Ngươi a?
Nghe xong hắn giảng thuật, Bảo Thúc cười ha ha. Hắn là thật không nghĩ tới, đã từng rung động toàn bộ phía Đông Đại Lục ma đầu không ngờ bị tên tiểu tử này vừa bỡn xoay quanh. Sau lưng Khưu Vạn Lý cùng Lam Điệp thời là mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ cũng từng tiếp xúc qua cái đó pháp bản, nếu như cái đó ma đầu có tâm tư, mình đã bị đoạt xá. Trúc Thanh nhìn ở trong mắt, không nói ra chân tướng. Kỳ thực Hoành Lôi lão ma thần hồn cực kỳ suy yếu, chỉ có thể đoạt xá luyện khí kỳ hoặc là trúc cơ kỳ tu sĩ, kim đan kỳ bọn họ căn bản không cần lo lắng. Hay là ở trong lòng của bọn họ lưu lại kiên kỵ, sau này làm việc sẽ phải cẩn thận rất nhiều. Cười xong, Bảo Thúc, Khưu Vạn Lý, Lam Điệp ba người không mình hành lễ, thương hội vô năng, để cho tiểu hữu gặp nạn. Thấy lần này cảnh tượng, Trúc Thanh cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể tiến lên đỡ dậy Bảo Thúc, cũng không có ngôn ngữ. Những người khác cũng nhìn ở trong mắt, mười phần khiếp sợ với Thiên Bảo lão tổ khí độ. Căn cứ thương hội quy định, bọn ta bán ra bất lương vật phẩm, nên trả lại linh thạch, cũng cho bồi thường, không biết tiểu hữu có gì yêu cầu.
Pháp bản ta muốn giữ lại, không có yêu cầu khác.
Tốt. Bảo Thúc cười ha ha. Nếu như cho người khác cơ hội như vậy, tất nhiên sẽ đòi hỏi tham lam, nhưng tiểu tử này. Khưu Vạn Lý lấy ra một cái chứa vật túi, Trúc Thanh kiểm tra sau, gật đầu bày tỏ linh thạch không có lầm, cũng thu vào. Lúc này, Bảo Thúc đưa tới một cái lệnh bài màu vàng nóng, trên đó khắc dấu có Thiên Thông Thương hội nét chữ. Đây là Thiên Thông Thương hội khách khanh trưởng lão lệnh bài, coi như là lần này bồi thường. Trúc Thanh lễ phép nhận lấy, dù sao có Thiên Thông Thương hội làm hậu thuẫn, cũng coi như tìm cho mình đến một cái bảo đảm. Khi thấy lệnh bài phía sau tên của mình thời điểm, hắn cũng chỉ có thể liên tiếp cười khổ. Nghĩ đến, đây là bảo thúc đã sớm chuẩn bị xong, cho dù bản thân để yêu cầu nào khác, cũng sẽ nhận được lệnh bài. Không cho đổi ý. Bảo thúc tươi cười nói, là, kể từ hôm nay, ta Trúc Thanh chính là Thiên Thông Thương hội khách khanh trưởng lão.
Tốt.
Như vậy cũng tốt. Trên bảo thúc trước, vỗ một cái bờ vai của hắn, nét cười đã tràn ra gò má. Sau lưng Khưu Vạn Lý cùng Lam Điệp cũng là mặt lộ mỉm cười. Kỳ thực, Thiên Thông Thương hội khách khanh trưởng lão tu vi thấp nhất cũng phải kim đan kỳ, nhưng Trúc Thanh đan đạo thành tựu quá cao, mới phá lệ nhận lấy. Dĩ nhiên bảo thúc cũng có tính toán của mình. Mặc dù tiểu tử này bản nguyên thua lỗ, nhưng phương pháp giải quyết có rất nhiều, liền tỷ như đoạt xá, đợi đến hắn có ý tưởng thời điểm, Thiên Thông Thương hội chắc chắn cấp hắn tìm được thích hợp nhất thân xác. Hàn Huyên sau một lúc, bảo thúc tiếp tục hỏi thăm, "Thanh tiểu tử, ngươi sau đó muốn đi đâu?" "Bắc Lĩnh Sơn mạch Trường Phong môn." Trúc Thanh không chút do dự trả lời.
"Ừm."
Bảo thúc suy tư chốc lát, gật gật đầu, "Cũng tốt. Trường Phong môn kim văn phẩm hạnh rất tốt, hơn nữa tông môn đoàn kết, ngươi nếu dốc lòng tu luyện, nơi đó đúng là nơi đến tốt đẹp." "Ta cũng là như vậy cân nhắc." Trúc Thanh mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng hắn cũng là không giống nhau ý tưởng. Cho chuyện không lâu, bảo thúc cùng Khưu Vạn Lý nên rời đi trước, Lam Điệp yêu cầu một khối kim tinh thạch cũng theo đó rời đi. Rồi ra gian eo, Trúc Thanh gọi tới Lãnh Ngưng cùng một vị nét mặt trắng bệnh nữ tử. Tử tế quan sát một phen, Trúc Thanh gật gật đầu, Lãnh Ngưng càng khôn âm khí nhạt nhẽo rất nhiều, một xương độc đan cũng có thể lấy ra. Mặt mũi trắng bệnh nữ tử tên là Một Xương, nàng giống như hắc nữ có linh căn độc tố trong người, hơn nữa nàng mục độc sâu hơn. Nguyên bản nàng chuẩn bị tự sanh tự diệt, Trúc Thanh lại đem nàng lưu lại, cũng nói rõ, hy vọng thông qua nàng có thể tìm được cứu trị sư tỷ phương pháp. Một Xương vui vẻ đồng ý, mặc dù tuổi thọ của mình không nhiều, có thể ở cuối cùng giúp được hắn người, nàng cũng là hết sức vui vẻ. Hai người không chút do dự rút đi quần áo, nằm ngang với trên giường hẹp. Trúc Thanh trước rút Một Xương lấy ra độc đan, lại uy này ăn vào một tinh bội nguyên đan. Xem quần quận lục khí ở Một Xương trên thân đi lại, Trúc Thanh nét mặt ngưng trọng, cuối cùng toàn bộ lục khí hội tụ ở đan điền, ngưng tụ thành một viên màu xanh biết viên đạn, hắn mới chậm rãi buông ra nét mặt. Kỳ thực không cần lãng phí đan dược. Một Xương bình thản nói. Như vậy a? Trúc Thanh một tay vào ngực, một tay bày ngạc, ánh mắt du ly, như có nỗi niềm khó nói. Có chuyện mời nói thẳng. Một Xương thở dài, một mình ngươi đứa bé kia cần cân nhắc nhiều như vậy. Cái đó?
Cái gì?
Kỳ thực dùng phương pháp song tu có thể tốt hơn địa khử độc. Nghe nói như thế, Một Xương sững sờ, Lãnh Ngưng kinh ngạc, bản thân tên này thị nữ còn không có thị tầm, làm sao lại đến phiên người khác?
Ngươi?
Một Xương muốn nói lại thôi, mặt lộ nghi ngờ. Cái này nhân thân bên nữ tu đông đảo, hơn nữa mỗi một vị đều là hoa nhường người thẹn, làm sao lại coi trọng mình? Muốn lợi dụng bản thân nguyên âm tăng cao tu vi sao?
Nên là,
tốt, ta đáp ứng ngươi. Nếu như muốn tu luyện, tùy thời có thể tìm ta. Nghe nói như thế, Trúc Thanh hiểu ý tưởng của nàng. Cũng tốt, dùng hành động tỏ rõ thái độ là hữu hiệu nhất. Chương 148, Càn Khôn Âm Khí Tận Dập Tắt, Bạch Liên Ấm Áp Nhập Lòng Người. Chương 148, Càn Khôn Âm Khí Tận Dập Tắt, Bạch Liên Ấm Áp Nhập Lòng Người. Nhìn lại Lãnh Ngưng, ánh mắt tạm đạm, vẻ mặt xa xút, một bộ ta không vui bộ dáng. Trúc Thanh mỉm cười tiến lên, ôn nhu địa vớt ve toàn thân của nàng, cẩn thận vì nàng kiểm tra. Lãnh Ngưng tình huống có chút đặc biệt, nàng là ngũ linh căn, nguyên bản tư chất không hề cao, nhưng nàng thể chất tương đối đặc biệt, có thể thu nạp càn khôn âm khí. Nguyên nhân chính là như vậy, Huyết Tiên lão ma vì nàng chuyển vận đại lượng càn khôn âm khí giúp đỡ tu luyện, cũng để cho nàng ở không đến trăm tuổi niên kỷ liền tiến cấp tới nguyên anh kỳ. Lời tuy dễ nghe, nhưng quen thuộc càn khôn âm thạch Trúc Thanh biết, đối phương mục đích chẳng qua là nghĩ tiêu giảm càn khôn âm thạch bán niệm, từ đó để cho bản thân tốt hơn thao túng. Lãnh Ngưng thần hồn không yên, chính là bị càn khôn âm khí ảnh hưởng.
Ừm, rất không sai.
Trúc Thanh thu tay về, tiếp tục nói, dựa theo ta dạy cho ngươi khẩu quyết tiếp tục tu luyện liền có thể.
Cái đó,
chủ nhân, ta lúc nào thì tầm? Lãnh Ngưng tiếp đang hỏi. Thấy được lần này cảnh tượng, Trúc Thanh có chút do dự. Nếu như là những người khác, tùy thời đều có thể. Nhưng thể chất của mình dễ dàng hơn thu nạp càn khôn âm khí, thật không biết sẽ phát sinh cái gì. Nếu như cự tuyệt có thể sẽ để cho nàng tâm cảnh càng thêm không yên. Trúc Thanh nâng lên Lãnh Ngưng gò má, êm ái hôn lên nàng tiểu thần bên trên. Không nên nóng lòng, chưa ổn định tu vi, sau sẽ để cho ngươi ngày ngày thị tầm. Gương mặt tuấn mỹ, ôn hòa nụ cười, ấm áp lời nói, trong nháy mắt để cho Lãnh Ngưng ý loạn tình mê, nụ cười vui mừng trong nháy mắt hiện đầy gò má, gật đầu liên tục đáp ứng. Bên người Một Xương cũng có chút động tâm, tựa hồ như vậy cũng không tệ. Đưa đi hai người, Trúc Thanh bắt đầu bận rộn chuyện của mình. Hắn lấy ra một cái đẹp đẽ hộp ngọc, tựa hồ còn có từng tia chấn động truyền ra. Trong hộp ngọc chính là Huyết Thiên giáo thiếu chủ ngầm linh căn. Để phòng ngoài ý muốn, hắn ở căn phòng bày ra tầng tầng pháp trận, ánh sao sáng tỏ hiện đầy căn phòng, trận pháp đem liền giăng khắp nơi. Xem bên trong gian phòng cảnh tượng, Trúc Thanh gật đầu một cái, sau đó lột xuống phụ lục, mở ra hộp ngọc, một viên tản ra trận trận huyết khí màu đen tinh cầu nằm song xoài trong đó. Thấy Trúc Thanh trong nấy mắt, hắc cầu vui mừng vô cùng, bay thẳng lên liền muốn chui vào thân thể của hắn. Nhưng sau một khắc, lại bị một đạo trắng loáng bình chứng chặn. Xì xì tiếng vang lên, đỏ tươi huyết khí cùng đen nhánh ngầm linh khí bị trước mắt bình chứng thiêu đốt, dâng lên từng tia khói trắng. Hắc cầu bị đau vội vàng lui về phía sau, chẳng qua là lúc này, nó đã bị bạch quang cái bọc. Trúc Thanh hai tay bấm niệm pháp quyết, nhất thời ngọn lửa màu trắng bay lên, vòng quanh với hắc cầu quanh thân. Hắc cầu không ngừng đung đưa, giống như nói bản thân đau đớn, nhưng Trúc Thanh không chút nào ý dừng lại. Chỉ thấy huyết khí cùng ngầm linh khí ở trong ngọn lửa tiêu tán, trận trận khói trắng lượn lờ dâng lên, sau đó tiêu tán ở hư không. Không biết qua bao lâu, huyết khí không còn toát ra, ngầm linh khí cũng phai nhạt rất nhiều, an tính trôi lơ lửng hắc cầu cũng mất đi mới vừa rồi ngạo khí. Ba búng tay đánh ra, ngọn lửa tiêu tán, ngầm linh căn xuất hiện. Chỉ thấy một cái gần như trong suốt màu đen tinh cầu trôi nổi tại vô ích, mười phần an tĩnh. Có phải hay không có chút quá mức? Trúc Thanh hơi xúc động. Thôi, như là đã như vậy, vậy liền như vậy đi. Hơi nhấc ngón tay, hắc cầu phiêu nhiên bay lên, an tĩnh rơi vào lòng bàn tay của hắn. Ở tiếp xúc Trúc Thanh thân thể trong nháy mắt, hắc cầu lần nữa run rẩy, nhưng thật giống như sợ hãi chuyện mới vừa rồi trở lại, nó cũng không có nhiều hơn hành động. Trúc Thanh đem nó đặt ở bụng của mình, đối phương lập tức hiểu, trong nháy mắt hóa thành một đạo khí đen chui vào trong đó. Thân thể rung động, chuyển khắp toàn thân. Trúc Thanh không dám thất lễ, lập tức ngồi xếp bằng, cảm thụ thay đổi của mình. Chỉ thấy từng tia khí đen từ toàn thân của hắn xông ra, rối rít chảy hướng bụng. Thân thức nội thị, đan điền của hắn trong đang có vô số khí đen tuần hướng linh căn chi thụ, mà trăm trượng đại thụ chóp đỉnh đang phát ra đen nhánh ánh sáng. Chỉ thấy hắc cầu dán chặt năm màu tinh cầu, cũng không có dung nhập vào trong đó, mà năm màu tinh cầu tựa hồ cũng không có chán ghét, hai người liền như vậy sống chung hòa bình. Đây coi là cái gì? Liên Nhi cùng Mạn Mạn cũng có thể dung hợp năm màu linh căn, ta lại không được. Lời tuy như vậy, nhưng Trúc Thanh có thể cảm giác được, còn sót lại với máu thịt trong xương tủy càn khôn âm khí đang bị ngầm linh căn hấp thu, thể chất của mình đang thay đổi. Sau đó, hắn bước chân vào kinh mạch của mình, cao trăm trượng bên trong lối đi đang có ngầm linh khí lưu động, trên vách tường âm lãnh khí tức đang từ từ biến mất, năm màu quang hà từ từ hiện ra, cũng có các loại hoa văn dần dần nổi lên. Trong lầu cát, đang tính tọa Bạch Liên đột nhiên mở mắt ra, nàng cảm nhận chốc lát, nhanh chóng xông về Trúc Thanh căn phòng. Là càn khôn âm khí, là từ trên thân Trúc Thanh chạy ra càn khôn âm khí, nàng quá quen thuộc. Đi tới cửa gian phòng, nàng không có đẩy cửa đi vào. Mặc dù không biết Trúc Thanh trên thân chuyện gì xảy ra, nhưng tùy tiện tiến vào chỉ biết cắt đứt hắn, có lẽ sẽ để cho hắn nguy hiểm hơn. Nàng cố nén xung động, nhẹ nhàng đem hai tay đặt tại cửa phòng, lặng lặng cảm thụ được bên trong chuyện. Một lúc lâu sau, càn khôn âm khí biến mất, chỉ để lại dương cương thuần túy khí tức. Liên Nhi, vào đi. Nghe được kêu gọi, Bạch Liên không chút do dự đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy sáng tỏ ánh sao trung bàn ngồi một vị tuấn mỹ nam tử, chính là Trúc Thanh. Lúc này, hắn màu da vẫn vậy trắng nõn, hơn nữa phi thường khỏe mạnh, không có trước đó bệnh hoạn, khí tức cũng là càng thêm dương cương thuần hậu, giống như long dương chi uy đã nhấp nổi. Thanh, mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa rồi. Bạch Liên vậy chỉ nói một nửa, bởi vì nàng nghe được sau lưng thanh âm liễu diễu. Sư Minh có phải hay không càng anh tuấn? Diễm Lương đầy mặt chiều hướng hỏi. Ừm, cũng càng mỹ vũ. Thiến Lương nói. Long dương khí cũng càng nồng nặc. Dương Mạn Mạn nói. Được rồi, tối nay là nương nương, chúng ta rời đi trước đi. Tâu Nguyễn Nguyễn khuyên lơn đám người. Nguyễn Nguyễn. Tiếng nói mới vừa lên liền bị cắt đứt. Ở đây. Nguyễn Nguyễn nói không sai, tối nay sẽ để lại cho ta cùng Liên Nhi, ngày mai sẽ thật tốt trấn an các ngươi. Là. Vui mừng thanh âm vang lên, đồng thời cửa phòng cũng bị nhốt bên trên, chẳng qua là vô số khí tức vẫn còn ở Liên Nhi, ta ở chợ đen lấy được một món pháp bảo có muốn thử một chút hay không? Kinh phủ lời nói, trêu đùa thanh âm, nụ cười ấm áp, vẫn còn ấm ấm áp bàn tay, cũng làm cho Bạch Liên không kìm được. Thật không làm gì được ngươi. Dắt con kia trắng trẻo bàn tay, hai người cùng nhau té nằm gần trượng lớn nhỏ đen trắng trên bồ đoàn. Cái này là Bạch Liên nuốt ve dưới người bồ đoàn, màu đen cùng màu trắng thập tự giao thoa, hiện đầy toàn bộ bồ đoàn, tơ lụa như nước chảy, rất là thích trí màu đen đường vân hơi mát mẻ, màu trắng đường còn có chút ấm áp, hai người đàn bảo, phảng phất âm dương giao hội. Thể hội một đêm liền biết. Kinh bạc lời nói tái khởi, sau đó chính là một mảnh tiếng cười nói. Đêm dài đằng đằng ánh sao chiếu, hoàng oanh dịu rít đến trời sáng. Ngày thứ nhì, Bạch Liên hài lòng rời đi, đồng thời nàng thông qua thần hồn cộng minh biết sự tình chân tướng. Mặc dù còn có rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng có thể tiêu trừ huyết ma ảnh hưởng nên tính là chuyện tốt. Bởi vì còn cần luyện đan, sau mười mấy ngày, Trúc Thanh mỗi ngày chỉ mời 10 người chung ngủ. Lần này chợ đen hành trình thu hoạch rất nhiều, linh thạch đáo vật vô số, chỉ thuyền bay liền có 5 chiếc, trong đó một chiếc là đẹp đẽ ngàn trượng thuyền bay. Thật không hổ là huyết thiên giáo thiếu chủ, gia sản thật phong phú. Chủ yếu nhất vẫn là đan dược. Huyết nguyên đan, huyết tinh đan những thứ này bao hàm tu sĩ máu tươi đan dược, Trúc Thanh chuẩn bị tinh luyện sau dùng, hoặc giả có thể điền vào thân thể thua lỗ. Về phần cái khác không đàng hoàng đan dược, hắn chuẩn bị gia nhập chút dược liệu, thay đổi đan dược dự tính. Tỷ như mê hồn đan, có thể biến thành để cho tu sĩ yên giấc đan dược, đối với lãnh ngưng loại này thần hồn không yên tu sĩ rất có giá trị. Như hợp hoa tán, phượng loan đan, long dương hoàn, những đan dược này có thể tăng lên song tu hiệu quả, đương nhiên phải toàn bộ lưu lại. Thiên Thông Thương hội luyện đan sư đồng dạng là cực kỳ cảm thấy hứng thú, dù sao bọn họ trong kho hàng cũng có vật này, hơn nữa rất nhiều. Trao đổi trong lúc, Trúc Thanh cũng biết đại lục toa thuốc cùng luyện chế phương pháp, cùng Nam Hải có khác biệt rất lớn. Hắn bị Thiên Thông Thương hội luyện chế rất nhiều đan dược, cũng đem bản thân đi sâu nghiên cứu toa thuốc toàn bộ truyền thụ. Làm trao đổi, hắn lấy cái đó bệ đá là trận nhãn thiết kế một bộ hộ tông trận pháp, mời Thiên Thông Thương hội để cho hoàn thành, cũng đưa đến Hợp Hoa Tông. Bảo Thuốc vui vẻ đáp ứng, cũng tràn đầy tự hào khoe khoang tại nào đó người. Chương 149, nữ tu tề tụ rất bận rộn. Chương 149, nữ tu tề tụ rất bận rộn. Bắc Lăng dãy núi ở vào đồng chu nước góc đông bắc, nơi đó đã có mênh mông dãy núi, còn có bát ngát vùng biển, tài nguyên tu luyện mười phần phong phú. Khuyết điểm duy nhất chính là thành trấn tương đối, mỗi lần chiêu thu đệ tử đều muốn tranh đoạt. Bắc Lĩnh Sơn mạch có tam đại tông môn, 12 môn phái nhỏ, còn có vô số tu tiên thế gia, trong đó màu xám cho giao dịch cũng là đếm không xuể. Tam đại tông môn chính là Đại Sơn Huyện, Địa Hòa Tông, Trưởng Phong môn. Đại Sơn Huyện lịch sử dài lâu nhất, tục truyền đã từng xuất hiện hóa thần kỳ tu sĩ, bây giờ cũng là bắc vực thứ nhất tông môn. Bây giờ từ hai tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, 15 tên nguyên anh kỳ tu sĩ trấn giữ, nhưng tông môn bên trong vấn đề cũng là rất nhiều. Địa Hỏa Tông là Bắc vực thứ nhất luyện khí tông môn, hiện từ một kẻ nguyên anh hậu kỳ, 12 tên nguyên anh kỳ trấn giữ. Tục truyền, to lớn trưởng lão cực kỳ hà khắc, có chút đệ tử bởi vì quá độ mệt nhọc mà chết. Đem so với Đại Sơn huyện cùng Địa Hỏa Tông, Trường Phong môn thực lực liền lộ ra yếu đuối rất nhiều. Bây giờ tông môn bên trong chỉ có 6 tên nguyên anh kỳ, hơn nữa lục trưởng lão hay là mới vừa lên cấp không lâu. Nhưng có một người danh hiệu rung động Bắc vực, chính là Trường Phong môn đại trưởng lão Kim Văn, đạo hiệu Kim Phong thượng nhân. Hắn từng lực áp Đại Sơn huyện cùng Địa Hỏa Tông hai vị đại trưởng lão, là xứng danh Bắc vực thứ nhất tu sĩ. Ba cái một màu vàng thuyền bay chạy với dãy núi trong, hai chiếc trăm trượng, một chiếc 200 trượng, chính là trúc thanh đoàn người. Cùng bảo thúc bọn họ phân biệt sau, bọn họ liền một đường hướng bắc, thẳng tiến về Bắc Lĩnh sơn mạch. Vì sao không sử dụng ngàn trượng thuyền bay? Trúc Thanh tự có cân nhắc. Một, bộ kia thuyền bay quá mức đẹp đẽ, có thể sẽ chuyển tới huyết tiên giáo trong hai. Thứ hai, người tu tiên muốn lấy tu luyện làm gốc, không thể tiêu xà. Thứ ba, bọn họ cũng không gốc. Trường Phong môn Chu sư tỷ đã cùng tông môn liên lạc qua, chỉ cần Trúc Thanh đoàn người đến, liền có thể nhập môn, không cần tham gia thăng tiên đại hội. Trúc Thanh lại đối cái này 10 năm một lần thăng tiên đại hội hứng thú, biết được nửa năm sau cử hành, nhất định phải tham gia không thể. Hơn nữa, khoảng thời gian này còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết. Chủ nhân, nhanh lên một chút dạy ta trận pháp đi. Người nói chuyện là một kẻ 16-17 thiếu nữ, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, linh lợi tinh quái. Vừa mới bắt đầu không muốn tiết lộ tên họ, mấy phen dẫn dụ sau, biết được nàng gọi Lục Thiệt Thiện. Mặc dù hết sức phủ nhận, nhưng từ ánh mắt của nàng nhìn, nàng vô cùng có khả năng ra từ phía Đông Đại Lục thứ nhất tông môn Lục Gia Bảo. Lục Gia Bảo lấy trận pháp nổi tiếng với tu tiên giới, nhưng nàng trận pháp tài năng thực sự quá kém, vô luận như thế nào dạy, lấy được kết quả đều là thất bại. Cái đó nhàn nhạt ta, nên dạy, ta cũng dạy, thật không có cất giữ. Không phải còn có thần hồn cộng minh sao? Thấy Trúc Thanh mặt lộ vẻ khó xử, Lục Thiện Thiện dãy rủa dáng người nói, chủ nhân, nhàn nhạt tùy thời đều có thể. Ngươi nguyện ý, ta cũng không nguyện ý trêu chọc Lục Gia Bảo. Tục truyền nói, Lục Gia Bảo có ngàn tên nguyên anh kỳ, chỉ nguyên anh hậu kỳ liền có trăm người, năm vị hóa thần kỳ càng là lực áp một phương tồn tại. Trong đó, thứ một tu sĩ Vân Hoa chân quân càng là chỉ dùng một chiêu liền giết chết ba vị hóa thần kỳ. Dám trêu chọc Lục Gia Bảo chính là đang tìm cái chết. Nhàn nhạt, ngươi đợi thêm mấy ngày, chờ ta làm xong trên tay chuyện liền dạy ngươi. Thanh âm có chút bất đắc dĩ. Nói xong rồi, không cho đổi ý, nếu không ta liền bỏ giường. Linh Lợi Tinh Quái hai tròng mắt nhìn chằm chằm Trúc Thanh, sau đó vui vẻ chạy ra. Chủ nhân, ngươi xem chúng ta hỏa độc như thế nào? Theo nhau mà đến chính là mười mấy vị nữ tu, các nàng màu da hơi đen, hiện lên màu lúa mì, chính là Địa Hỏa Tông nữ tu. Bởi vì hỏa độc nghiêm trọng, các nàng bị đại trưởng lão bán cho huyết tiền giáo. Ở Địa Hỏa Tông, nam tu sẽ phải chịu đối xử tử tế, nữ tu thì phải chênh lệch rất nhiều, đưa cho những tông môn khác làm thị thiếp, chính là thường cũng có chuyện. Đã toàn bộ thanh trừ, sau này bình thường tu luyện liền có thể. Chủ nhân một vị xinh đẹp nữ tu xít sao lôi kéo Trúc Thanh tay, cũng mặt mũi hàm tình địa làm nũng. Chủ nhân có thể hay không cứu sư tỷ của chúng ta muội? A Trúc Thanh ngửa mặt lên trời thở dài, đây chính là Địa Hỏa Tông, có hơn 10.000 nữ đệ tử, phải như thế nào cứu? Nếu như các ngươi có thể khiến người tức mang ra khỏi Địa Hỏa Tông, ta liền cứu. Nói xong rồi, nếu như chủ nhân đổi ý, chúng ta cùng đi bỏ giường. Nhìn trước mắt xinh đẹp nữ tu, hắn thật muốn hỏi, các ngươi đều là với ai học? Các nàng chưa rời đi, lại có nữ tu đến. Chủ nhân, có thể hay không giúp một tay đại phu nhân? Nói chuyện chính là một vị chừng 20 tuổi nữ tử xinh đẹp, tên là Doãn Đoan Đoãn, là Đại Sơn huyện đệ tử. Trong miệng nàng đại phu nhân chính là Đại Sơn huyện nhị trưởng lão, Đại Ngọc Diệp. Đại Ngọc Diệp vốn là Đại Sơn huyện chính thống người thừa kế, nhưng nhân gặp biến cố, cha mẹ sớm cho nên, nàng bất đắc dĩ gả cho đồng môn trong tư chất tốt nhất sư mình. Nhưng đối phương dã tâm mừng mừng, đã ra tay suy yếu thế lực của nàng, Doãn Đoan Đoãn một đám nữ tu chính là vật hy sinh. Ấm áp, chuyện này muốn từ từ tính toán, hơn nữa Thiên Thông Thương hội đã đưa cho cảnh cáo, lựa bọn họ cũng không dám liều lĩnh manh động. Thế nhưng là trị ngọn không trị gốc. Đại trưởng lão chỉ biết an định một đoạn thời gian, nhưng tuyệt sẽ không thu tay lại. Thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ ta cũng giết không được, ngươi đừng quên, ta chẳng qua là trúc cơ kỳ. À ừm, chuyện này ta xác thực không có chú ý tới, vẫn cho là chủ nhân là nguyên anh kỳ đâu. Trúc Thanh thật sự là khóc không ra nước mắt, bản thân thật chỉ là muốn an tĩnh tu hành, vì chuyện gì tình luôn là theo nhau mà tới. Ha ha ha. Như chuông đồng thanh âm truyền tới, chỉ thấy một xương che miệng cười trộm, chủ nhân hay là như vậy bận rộn. Liền ngươi cũng. Trúc Thanh than nhẹ một tiếng, lấy biểu đạt bản thân bất đắc dĩ. Nhìn lại một xương trắng bệnh da đã có huyết sắc, gầy gò thân hình cũng nở nang lên, hiện ra yêu kiểu mỹ nhân bộ dáng. Không biết chủ nhân tối nay là có phải có thời gian. Sương Nhi thân thể luôn là ngưỡng ấy, còn mời chủ nhân dùng thuật song tu trị liệu. Nhìn trước mắt mặt mũi hàm tình mỹ nhân, Trúc Thanh do dự một chút, hay là đáp ứng. Chủ nhân. Sáu vị mỹ nhân đi tới, các nàng chính là Trường Phong môn nữ tu, cầm đầu, tướng mạo bình thường nữ tu chính là Chu Sư Thị, Chu Trường Lệ. Trong sáu người, nàng là kim đan sơ kỳ, còn lại năm người là kết đan kỳ viên mãn. Các nàng lần này đi ra ngoài mục đích chính là tìm lên cấp kim đan kỳ phương pháp. Kết quả bị Lục trưởng lão lừa gạt. Nghe nói chủ nhân mong muốn nghiên cứu lên cấp kim đan kỳ phương pháp, thì bội chúng ta nguyện ý hầu hạ tả hữu. Các ngươi a, Trúc Thanh thật vô cùng không nói, bản thân mới vừa có ý tưởng, vì sao liền chuyển ra ngoài? Được chưa? Phu cận có hay không linh khí sung túc địa phương? Có. Phía trước 200 dặm thung lũng chính là tốt nhất chỗ tu luyện. Nghe quả quyết trả lời, Trúc Thanh đã biết các nàng là có chuẩn bị mà đến, xem ra là không trốn mất. Chủ nhân quyến rũ giọng nữ vang lên lần nữa. Chủ nhân, chúng ta trúc cơ không phải rất hoàn mỹ, bình cảnh một mực không qua được. Chủ nhân, chúng ta kết đan cũng không phải rất hoàn mỹ, thực lực kém xa Ưng Dĩnh cùng Tiểu Mị. Chủ nhân, chúng ta đều là trúc cơ hậu kỳ, có thể giúp chúng ta kết đan sao? Sư đệ. Lâm Song Chi thở phì phò nói, ta cùng sư tỷ thân thể không quá thoải mái, sư đệ tới ngay cho chúng ta trị liệu. Bên người Lâm Ý Chi cũng là thẹn thùng gật đầu liên tục. Cái đó, Thù Du muốn nói lại thôi. Nàng thân là huyết thiên giáo người, tự nhận không thể cùng các nàng tranh đoạt. Thù Du, Trúc Thanh Thanh âm trước tiên truyền ra, đem sư tỷ của ngươi muội triệu tập, ta muốn vì các nàng kiểm tra thân thể, lấy xác nhận máu độc có hay không toàn bộ thanh trừ. Tốt. Vui mừng thanh âm đột nhiên truyền khắp ba cái thuyền bay. Chủ nhân, chúng ta cũng phải kiểm tra. Chủ nhân, xem chật vật không chịu nổi Trúc Thanh, Bạch Liên ha ha bật cười, Diễm Nương đầy mặt bất đắc dĩ, Thiến Nương mặt lộ lo âu, Tâu Nguyễn Nguyễn hiển lộ vẻ giận dữ. Tốt, 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 ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Trúc Thanh thật vô cùng bất đắc dĩ, nhưng mình nhận lấy nợ, luôn là phải trả. Thuyền bay ra tốc, tiến về thung lũng. Chương 150, bước đi thong dong nhập trấn nhỏ. Chương 150, bước đi thong dong nhập trấn nhỏ. Ở thung lũng tu luyện 3 tháng, đám người lần nữa lên đường. Mặc dù còn có người bày tỏ bất mãn, nhưng cuối cùng đạt thành tất cả mọi người kỳ vọng. Chẳng qua là xem không mảnh mải, nên ngang dãy rủa dáng người nữ tu nhóm, Trúc Thanh thật không lời nào để nói. Chủ nhân không thích sao? Một vị nét mặt tinh xảo, vóc người thướt tha xinh đẹp mỹ nhân không nói lời gì địa nhào vào trong ngực của hắn. Mỹ nhân chính là Chu Trường Lệ, gần như lộ xác vậy biến hóa, ở nơi này hơn 1.000 người trông coi như là bình thường chuyện. Chu sư tỷ, tông môn bên kia như thế nào? Hừ, song tu thời điểm để người ta lệ lệ, bây giờ là được Chu sư tỷ. Được rồi, lệ lệ, tiến vào tông môn, các ngươi gọi cũng phải sửa đổi tới. Ừm. Chu Trường Lệ phi thường không tình nguyện đáp ứng. Tông môn bên kia từ Mai Lan sư tỷ cùng nhị trưởng lão tiếp đãi, không có bất cứ vấn đề gì. Kinh động Trường Phong chân nhân sao? Yên tâm, nhị trưởng lão đối đãi người rất tốt, chẳng qua là tướng mạo có chút hung. Ha ha. Trường Phong môn nhị trưởng lão Phùng Thanh Huy, Phong Linh căn, công pháp tu luyện chính là Trường Phong môn trấn tông chi bảo Trường Phong kiếm quyết, vì vậy đạo hiệu vì Trường Phong chân nhân. Trường Phong chân nhân cùng Kim Phong thượng nhân cùng thời kỳ tiến vào Trường Phong môn, đồng dạng là kinh tài tuyệt diễm, đồng dạng là tài hoa bất phàm. Chẳng qua là Thiên Linh căn Kim Phong thượng nhân ưu tú hơn. Trường Phong chân nhân cũng không có vì vậy ghen ghét, mà là nỗ lực phấn đấu. Mặc dù chỉ có Nguyên Anh trung kỳ tu vi, nhưng có thể nhẹ nhõm đánh bại Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Chính vì bọn họ hai người, Trường Phong môn tài năng cùng Đại Sơn luyện, Địa Hỏa tông cùng nổi danh. Nguyên bản một tháng hành trình, bởi vì nữ tu nhóm chăm chỉ tu luyện, thời gian sử dụng 2 tháng mới vừa tới. Ở Thăng Tiên đại hội bắt đầu trước 1 tháng, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi thật tốt. Bắc vực trừ Bắc Lĩnh sơn mạch, còn có Bắc Mang sơn, Bắc Hạc lĩnh 10 hơn ngọn núi mạch. Trong đó có Nguyên Anh hậu kỳ trấn giữ tông môn vừa lúc 10, cho nên được gọi là Bắc vực thập đại tông môn. Trừ cái đó ra, có Nguyên Anh trung kỳ trấn giữ tông môn còn có hơn 20 cái, bọn họ cũng coi là Bắc vực đại tông môn. Lần này từ chợ đen cứu ra nữ tu, có một bộ phận ra từ những tông môn này, còn có một chút cũng là ra từ khá lớn tông môn. Vì không bại lộ thân phận, các nàng trực tiếp tiến về Trường Phong môn. Hầu ở Trúc Thanh bên người có Bạch Liên, Diễm Nương, Lý Tiểu Điến, Lý Thanh Ý, Thiến Nương, Lý Cần Vũ, Lý Thông Thông, Dương Mạn Mạn, Tâu Nguyễn Nguyễn, Thôi Linh Linh chờ 20 mấy người. Tương Dĩnh cùng Tiểu Mị cần ổn định tu vi, nên rời đi trước, nhưng Mộc Xương cùng Lục Thiện Thiện cố ý lưu lại. Có thể lưu lại, bất quá phải đem tu vi áp chế ở trúc cơ kỳ. Ta không thành vấn đề. Mộc Xương nói. Ta cũng không thành vấn đề. Lục Thiện Thiện có chút chột dạ. Mặc dù không có song tu, nhưng thông qua thần hồn của mình, nàng trận pháp thành tựu sát thực đề cao, khống chế tu vi nên là không có vấn đề. Chẳng qua là chính nàng còn chưa ý thức được. Trúc Thanh cũng không chuẩn bị nhắc nhở, để tránh nàng tự cao tự đại, phá hủy cố gắng trước đó. Một chiếc 20 trượng hoàng một phi thuyền chậm rãi dừng rơi vào một cái trấn nhỏ trước, nơi đây tên là Thăng Tiên trấn, chính là Thăng Tiên đại hội cử hành địa. Thăng Tiên trấn 20 dặm phương viên, từ tường đá bao vây, mơ hồ có thể thấy được phù văn, phải có trận pháp bảo vệ. Lối vào không người canh gác, một cái rộng 5 trượng đại đạo nối thẳng trấn nhỏ phía sau thạch tháp. Nghe nói, Thăng Tiên đại hội lúc muốn ở thạch tháp kiểm chắc linh căn. Thạch tháp phía sau là rộng rãi nơi trốn, chia làm tam đại, 12 nhỏ, chung 15 khu vực, nghe nói còn phải ở chỗ này đấu pháp tỉ thí. Đoàn người đi vào Thăng Tiên trấn, đại đạo hai bên ốc xá coi như chỉnh tề, mở một ít cửa hàng, bất quá bán vật phẩm thật không thể vào mắt. Trừ cái đó ra, trong tiểu trấn ốc xá tương đối cũ rách, bố cục cũng là phân tán, thật giống như không có hoạch định, tùy ý xây dựng mà thành. Thấy một đám mỹ nhân đến, trấn nhỏ người chỉ nhìn mấy lần, liền rời đi ánh mắt, một bộ lo lắng sợ hai bộ dáng. Trúc Thanh mặt lộ nghi ngờ, Diễm Lương đi tới bên người giải thích nói, bọn họ tất cả đều là không có bị tông môn chọn chúng tu sĩ, chính là tán tu. Mà chúng ta đoàn người, nhìn thế nào đều là tông môn hoặc là tu tiên con em của gia tộc, bọn họ sợ hãi trêu chọc đến chúng ta, đưa tới phiền toái không cần thiết. A Trúc Thanh cảm thán, nâng lên cánh tay ôm trầm Diễm Lương, chúng ta như thế nào cư trú? Nơi này không có khách sạn, bỏ trống ốc xá đều có thể ở chẳng qua là. Diễm Lương chỉ một khối tấm bảng gỗ nói, nếu như có người cư ngụ, sẽ ở ốc xá cửa để như vậy tấm bảng gỗ, chúng ta còn chưa cần quấy rầy tốt. Ừm. Trúc Thanh gật đầu, cũng ở cái trán của nàng in lên vừa hôn. Đoàn người bước đi thong dong, thưởng thức trấn nhỏ phong cảnh, không bao lâu liền tới đến một chỗ vắng vẻ đình viện. Chúng nữ tu rối rít lắc đầu, Bạch Liên lại ha ha cười không ngừng. Kỳ thực các nàng đã sớm dùng thần thức dò xét qua trấn nhỏ, nơi này ở có 2 nữ, một người thân mắc bệnh nặng. Chủ nhân Hương Hương tiếc ngọc tật xấu lại tái phát. Đình viện rất là rộng rãi, hàng rào trúc vòng quanh, trước sau 2 tòa lầu trúc, sau còn có một mảnh thanh thúy rừng trúc, tiếng nước chảy chậm rãi truyền ra. Đình viện đơn giản, cánh cửa tinh xảo, nghĩ đến ở đã lâu. Cửa trúc bên cạnh treo lơ lửng bằng gỗ, Lâm thị ở cư, cầu mua giải độc đan. Gõ, gõ, gõ. Thanh thúy tiếng gõ cửa trong nháy mắt truyền khắp cả tòa đình viện, sau đó là kẹt kẹt tiếng cửa mở, còn có đi nhanh, dừng tiếng bước chân. Một vị 18-19 nữ tử xuyên thấu qua hàng rào trúc xem trúc thanh đoàn người, trên mặt hiện lộ ra vẻ do dự. Sau đó một vị dáng mập mạp, mặt có lốm đốm nữ nhân càng qua nữ tử, bước nhanh đi tới, từ từ mở ra cửa trúc. Xin hỏi các vị tiền bối tới đây, vì chuyện gì? Trúc thanh cung kính hành lễ, tại hạ đoàn người tới trước tham gia thăng tiên đại hội, mong muốn ở nhờ ở đây, làm cảm tạ tại hạ nguyện ra một ít linh hạch, nếu như cô nương đồng ý, tại hạ có thể giúp cô nương thanh trừ cái này thanh vậy bỏ cạp chi độc. Tiền bối quả thật có thể giải loại độc này. Mập nữ nhân chưa nói chuyện, sau lưng nữ tử trước tiên mở miệng. Loại độc này thủy thuộc tính, sẽ chảy vào huyết dịch, rót vào nội tạng, dùng uống thuốc thêm thoa ngoài da, liền có thể đem độc tố toàn bộ đưa tới. Chẳng qua là hai nữ do dự. Phương pháp các nàng đã sớm biết, chẳng qua là đan dược giá cả thực tại quá cao, các nàng vô lực mua. Đang ra tay bên trên đang có đan dược, linh dịch, nếu như hai vị không ngại có thể tính làm tiền phòng. Thấy hai nữ vẫn còn do dự, Diễm Nương gần giọng mở miệng, để cho các ngươi nhận lấy, hãy thu, còn phải chúng ta đứng bao lâu. Hai người thân thể rung một cái, lập tức nhường ra cửa phòng, cũng cung kính dẫn bọn họ vào nhà. Các nàng nhát gan quen, có lúc ỷ thế hiếp người cũng là có thể. Diễm Nương truyền âm. Xác thực. Trúc Thanh hồi âm, tối nay, phi ngươi không thể. Chỉ thấy Diễm Nương mặt tươi cười, phảng phất nở rộ hoa hồng, ôm thật chặt ở Trúc Thanh cánh tay hướng bên trong nhà đi tới. Tiền bối, nơi này căn phòng không đủ, sợ rằng muốn ủy khuất các vị tiền bối. Mập nữ nhân mặt lộ khiết đảm. Không sao. Dừng trúc bên kia thanh tịnh, lại linh khí dồi dào, có thể ở nơi nào tu hành. Nghe nói như thế, toàn bộ nữ tu trên mặt hiện ra màu hồng đỏ ửng, trong mắt hoa đào bay lượn. Hai tên nữ tử tự nhiên biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng không dám nhắc tới cùng. Chương 151, Đỏ San Yiyi giải độc tố. Chương 151, Đỏ San Yiyi giải độc tố. Một mặt trận bàn ném không trung, Trúc Thanh hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một tầng phủ đầy hoa văn bình chướng đem đình viện cái bọc, sau đó từ từ tiêu nhạt, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Chủ nhân tay vẫn là như vậy nhanh, ta cũng không thấy rõ liền kết thúc. Lục Thiển Thiển oán giận nói, ngươi còn muốn tu luyện, ta cũng là từng bước khổ tu mà tới. A. Lục Thiển Thiển đủ rũ cúi đầu, nhưng trong mắt quang mang lóng lánh, phản phất thấy được tuyệt thế chân bảo. Hai tên nữ tử nghe được chủ nhân gọi, nhất thời kinh ngạc không thôi. Các nàng mặc dù chỉ là luyện khí kỳ, nhưng vẫn là có thể cảm nhận lấy được nữ tử tu vi cao hơn. Nàng vì sao phải ủy thân cho tu vi so với bản thân thấp nam tu đâu? Các ngươi đi trước rừng trúc tu luyện, ta giúp các nàng giải độc sau liền tiến về. Chúng nữ tu đáp lại, rồi rít rút đi quần áo đi về phía rừng trúc. Hai nữ lần nữa kinh ngạc, mặc dù có pháp trận bảo vệ, nhưng cũng không thể như vậy tự do. Ở hai nữ kinh ngạc lúc, bay một tiếng, thùng gỗ đã bày ở trúc lâu đại sảnh. Sau đó trong suốt linh dịch rót vào, nhàn nhạt hoa cỏ thơm tung bay mà ra. Ngay sau đó một viên đan dược đã đưa đến mập nữ nhân mép, chỉ thấy nàng vội vàng lui về phía sau, cung kính hành lễ. Tiền bối, văn bối mặc dù tu vi nông cạn, nhưng cũng biết những vật phẩm này có giá trị không nhỏ, văn bối không thể bị dẫn. Ừm. Như vậy đi, đợi ngươi khử độc thành công thường phục hầu với thân ta cạnh, nói gì nghe nấy, không thể cự tuyệt. Mập nữ nhân nhìn về phía trước mắt tuấn mỹ không tì vết nam tử, còn có căng đầy đầy đặn lồng ngực, nhất thời hơi nóng bốc hơi lên, đầy mặt chiều hồng. Tiền bối nói giỡn. Tiền bối thị thiếp xinh đẹp động lòng người, như vạn bối loại này phàm phu tục tử sao dám với cao. Ngươi nếu không nguyện, ta liền tự mình giúp ngươi cởi áo. Mập nữ nhân nhìn một chút thân thể mình, hơi lui về phía sau, chủ động rút đi quần áo, ngồi vào trong thùng gỗ. Uy này ăn vào đan dược, Trúc Thanh liền ngồi xếp bằng một bên quan sát, ánh mắt sáng quắc, mắt sao lóng lánh. Bên cạnh nữ tử toàn trình không nói gì, mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng nàng biết đối phương cũng không phải là người xấu. Lấy bọn họ thực lực, hoàn toàn có thể đem bản thân đuổi ra ngoài, cần gì phải lãng phí đan dược đâu. Sương mù vẫn biết, trận trận mùi hôi thối truyền ra, nguyên bản trong suốt linh dịch đã biến thành màu xanh sẫm. Nhìn lại nữ nhân, mập mạp thân hình đã gầy gò, trên da lốm đốm cũng đã biến mất, chỉ để lại trắng trẻo như ngọc thân thể. Hôm nay cứ như vậy đi, đợi ngươi ổn định tu vi, sẽ đi một lần, độc tố là được hoàn toàn loại trừ. Trúc Thanh lạnh nhạt nói. A. Nữ nhân do dự hồi lâu, hay là bước ra thùng gỗ. Trong suốt suối nước vòng quanh thân, tàn đi sau, chỉ để lại một vị xinh đẹp mỹ nhân, dáng người hiểu điệu, da trắng trẻo, thân hình bảy thước sáu tấc, hợp với đỏ bừng mặt mũi, thật mê người. Đỏ San tướng mạo thật xinh đẹp tuyệt trần, để cho người thèm nhỏ dãi. Khinh phủ lời nói truyền vào hai nữ trong hai, nhất thời làm cho các nàng thẹn thùng đầy mặt. Hồng Nguyệt cũng không tệ. Ta chỗ này có tẩy tùy đan, ngươi trước ăn bảo. Không đợi nữ tử phản ứng, một viên đan dược đã bắn vào trong miệng của nàng. Nữ tử bất đắc dĩ, chỉ đành ngồi xếp bằng luyện hóa. Trúc Thanh nhìn một cái, liền thu hồi những thứ kia nọc độc cùng thùng gỗ rời đi. Các nàng hai người vốn là nhà nông nữ, sau có tu sĩ đến thăm, đem các nàng mang đi, chuyển thụ phương pháp tu luyện. Tên của bọn họ Lâm Hồng San, Lâm Hồng Nguyệt chính là tên tu sĩ kia chỗ lấy. Hẹn 5 năm trước, tu sĩ tiến về hái thuốc, lại gặp phải thanh vậy bỏ cạp. Mặc dù chỉ là ấu niên kỳ yêu thú, thế nhưng người hay là hoảng sợ không dứt, trực tiếp đem Lâm Hồng San đẩy tới yêu thú trước mặt, mình thì nhân cơ hội hái thuốc bỏ chạy. Tỷ muội hai người mặc dù thành công trốn đi, nhưng tỷ tỷ lại bị thanh vậy bỏ cạp đánh trúng. Trải qua 5 năm trưởng thành, độc tố đã ăn mòn tâm mạch, không ngoài 1 năm, Lâm Hồng San sẽ gặp vấn bệnh. Bất quá, vận khí của bọn họ rất tốt, gặp phải thích xen vào chuyện của người khác Trúc Thanh. Đi tới rừng trúc sau cài ao, nữ tu đã đợi chờ đã lâu, chẳng qua là không thấy Bạch Liên. Hỏi thăm sau biết được, Bạch Liên mang theo Y cùng Tiểu Tiểu đi ra ngoài du ngoạn. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Trúc Thanh hay là thực hiện cam kết, thật tốt thương yêu Diễm Nương một phen. Cái khác nữ tu tự nhiên không phục, vừa lên, đem hắn bao bọc vây quanh. Dương Trúc chập trần phong tái khởi, đỏ hoa mãn buồn dịu dích gáy. Sau 3 ngày, Lâm Hồng San đi tới phía sau Trúc Lâu, bây giờ, nơi này chính là Trúc Thanh trụ sở của bọn họ. Thấy không mảnh bại, nên ngang nữ tu, trong lòng của nàng thấp thỏm không dứt. Đi tới Trúc Thanh căn phòng, nàng không do dự lập tức rút đi quần áo, mặc cho đối phương kiểm tra. Rất tốt. Tu vi ổn định, độc tố cũng chỉ thừa chút ít. Dứt lời, thùng gỗ lần nữa đặt ở trước mắt, nàng nâng lên chân ngọc bước vào thùng gỗ, đồng thời tay máy sặc sỡ tư thế, mặt mũi hàm tình nhìn về phía Trúc Thanh. Trúc Thanh hiểu đối phương suy nghĩ, tự tay đi này ăn vào đan dược, cũng nhẹ nhàng nuốt ven nàng tiểu thần. Sương mù lượn lờ, nước gợn dập dờn. Sau nửa canh giờ, Lâm Hồng San bước ra thùng gỗ, đem chính mình toàn bộ hiện ra ở Trúc Thanh trước mắt. Ừm. Độc tố đã toàn bộ thanh trừ, sau này bình thường tu luyện liền có thể. Trúc Thanh thanh âm rơi xuống, Lâm Hồng San dưới chân vừa trượt, thuận thế ngã vào trong ngực của hắn. Cái đó. Lâm Hồng San toàn thân run rẩy, trên mặt mũi cũng hiện lộ ra sợ hãi. Kỳ thực ngươi không cần như vậy. Ôn nhuận như ngọc thanh âm truyền ra. Ta chẳng qua là tứ linh căn, đã không ôm hy vọng. Lâm Hồng San chậm rãi nói, muội muội là tam linh căn, có thể tiến vào tông môn. Nếu như có tiền bối che chở, hoàn toàn có thể tiến vào tam đại tông môn. Tông môn lựa chọn đệ tử, đầu tiên nhìn linh căn, nếu như linh căn ưu tú, cho dù tu vi hơi thấp cũng sẽ nhận lấy. Tiếp theo là tu vi, trúc cơ kỳ trở lên, bất luận tông môn gì cũng sẽ nhận lấy, tam đại tông môn cũng là như vậy. Những tu sĩ khác thì phải tỉ thí, dùng cái này thấy rõ đối phương tư chất, tâm tính. Lâm Hồng Nguyệt linh căn bình thường, tu vi cũng chỉ có luyện khí tầng 5, cho dù có thể đi vào tông môn, cũng là 12 môn phái nhỏ. Nếu như Trúc Thanh tuyên bố nàng là bản thân thị thiếp, liền có thể tiến vào tam đại tông môn. Linh căn mà thôi, ta giúp ngươi đổi là được. Thanh âm vẫn vậy bình thản, lại như vạn trượng như sóng biển tràn vào Lâm Hồng San trong lòng. Linh căn còn có thể đổi sao? Kinh ngạc thanh âm ầm vang nổ vang, liền dưới lầu cũng có thể nghe được. Có thể. Bị bơi chân thành dọi vào Lâm Hồng San tầm mắt, nhất thời nhiệt lưu sông lên hốc mắt, thật giống như muốn đổ xuống mà ra. Được rồi, chờ đổi xong linh căn lại khóc. Chỉ thấy Lâm Hồng San lúng túng cười một tiếng, lập tức dựa theo Trúc Thanh chỉ thị, đem mình bụng triển lộ. Ngươi thích hợp thủy linh căn, lần này chúng độc khá sâu chính là bởi vì thủy linh lực lưu chuyển quá nhanh. Trúc Thanh tay cầm kim, lam, đỏ, vàng bốn màu tinh cầu nói, toàn tính tiền bối. Lâm Hồng San mặt lộ vui sướng, đồng thời cũng là khẩn trương không dứt. Bàn tay căng thẳng, tinh cầu vỡ vụn, kim, đỏ, vàng bị lấy ra, màu xanh da trời tinh cầu lần nữa trở về bụng. Lâm Hồng San khẩn trương đến quên đi hô hấp, cho đến một viên màu xanh da trời đan dược đưa vào trong miệng. Đây là thủy thuộc tính linh căn đan, có thể lớn mạnh linh căn của ngươi. Ừm. Nhẹ giọng đáp lại, Lâm Hồng San lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa. Vòng quanh thân linh quang, dâng trào tới linh khí, còn có rảnh rỗi trong run rẩy giọt nước, tất cả đều bị Lâm Hồng San rõ ràng cảm giác được. Chỉ 2 khắc đồng hồ, tu vi của nàng liền tiến cấp tới luyện khí 3 tầng. Tiền bối, Lâm Hồng San bật nhảy lên, như mũi tên đâm vào Trúc Thanh lồng ngực. Ta cũng có thể xưng hô ngươi là chủ nhân sao? Thương phấn lại xấu hổ thanh âm truyền ra. Kỳ thực không cần như vậy, ta cũng chỉ là nổi hứng nhất thời. Nghe nói như thế, Lâm Hồng San gợi lên khóe miệng, nàng biết đối phương là ấm à ấm ở, chỉ cần mình tăng cường thế công, nhất định có thể thành công. Tiền bối đỏ san đã chuẩn bị xong. Thẹn thùng mặt mũi, uyển chuyển thanh âm, còn có đẹp lấp lánh phong cảnh, trong nháy mắt kích thích trước mắt nam nhân long hổ chi uy. Chương 152, luyện khí thu hoạch tặc vương vấn. Chương 152, luyện khí thu hoạch tặc vương vấn. Ánh trăng chập chờn đỏ mũi lên, phong hoa tuyết nguyệt âm thanh trời sáng. Ngày thứ nhì, sáng sớm, Lâm Hồng San sủi lơ địa nằm ở Trúc Thanh lồng ngực. Hơi trắng lượn lờ bay lên, mồ hôi hột quần quần trượt xuống. Chủ nhân, tu vi của ta như thế nào? Suy yếu thanh âm vang lên. Lâm Hồng San rõ ràng cảm giác được thay đổi của mình, nhưng cụ thể đến loại cảnh giới nào cũng là không biết. Luyện khí kỳ viên mãn. Thanh âm nhu hòa phảng phất như tiếng sấm ở Lâm Hồng San trong đầu ầm vang vang dội. Luyện khí kỳ viên mãn. Luyện khí kỳ viên mãn. Lâm Hồng San phảng phất ma chướng vậy không ngừng lẩm bẩm. Chủ nhân có thể hay không trợ giúp muội muội tu hành? Cái này không được đâu. Lại là ấm à ấm ở. Lâm Hồng San trong nháy mắt rõ ràng. Chủ nhân, ta cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, ta không muốn cùng muội muội tách ra. Hơn nữa, ở quê hương chúng ta, tỷ muội chung hầu một chồng chính là chuyện vui to như trời. Còn có cách nói này. Đúng vậy. Thoại bản trong không phải có sao? Vì bảo vệ tỷ tỷ trẻ mồ côi, dứt khoát quyết nhiên gả cho nghèo khổ thư sinh Trình Nghĩa phu nhân, tỷ tỷ ở hoàng cung chịu khổ, muội muội vào cung cứu giúp Thánh Liêm hoàng hậu, còn có. Nghe Lâm Hồng San một lời nói, Trúc Thanh rộng mở trong sáng, sảng khoái đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Ngay trong ngày, Lâm Hồng Nguyệt cũng thu được thiên linh căn cùng luyện khí kỳ viên mãn tu vi. Mặc dù đối thăng tiên đại hội cảm thấy hứng thú, nhưng cuộc sống ở nơi này thật nhàm chán, Trúc Thanh liền muốn luyện chế một ít vật phẩm bán ra. Một là ngựa tay. Chợ đen hành trình thu được rất nhiều tài liệu, cao cấp tài liệu giao cho Thiên Thông Thương hội bán ra. Trên tay tài liệu cấp thấp có thể luyện chế thành pháp khí, ở chỗ này bán ra. Thứ hai, vừa lúc bổ sung chữa vật đuối, phụ lục loại vật phẩm. Thứ ba, có thể truyền thụ nữ tu nhóm luyện khí chi pháp, chí ít có thể chữa trị bản thân pháp khí, để phòng bất cứ tình huống nào. Lâm gia tỷ muội nguyên bản lấy bán cấp thấp lá bùa sinh hoạt, đối với thăng tiên trấn chung quanh tình hình rất là quen thuộc, lá bùa tài liệu cũng lấy từ trên núi cây trúc. Nghe nói, thăng tiên đại hội sẽ tụ tập rất nhiều tiểu thương, còn có buổi đấu giá cử hành. Mặc dù không ôm kỳ vọng, nhưng vẫn là cần nhìn một chút, vạn nhất có báo vật đâu. Phu cận có hay không rất nhiều hồ lô? Trúc Thanh hỏi thăm, có ngược lại có. Thấy Lâm Hồng San có chút do dự, Trúc Thanh lập tức trấn an một phen. "Chủ nhân." Nóng bỏng xương trắng phun ra nuốt vào mà ra, hóa thành ngôn ngữ, "Chỗ đó không tốt. Hàng năm xương ngủ không tan, sau khi đi vào rất dễ lạc đường, trễ mãi 3 năm ngày đều là bình thường." A Trúc Thanh trong nháy mắt hứng thú. Nếu như suy đoán của hắn không sai, nơi đó nhất định là bố trí pháp trận. Vừa lúc có thể hiểu Bắc vực tu sĩ trình độ. Sau, hai người cùng cưỡi phi kiếm ở trấn nhỏ phụ cận vòng quanh. Nơi này cũng thuộc về Bắc Lĩnh sơn mạch, linh khí cũng coi như dồi dào, sinh trưởng linh hoa dị thảo rất nhiều. Nhưng tu sĩ cấp thấp pháp lực có hạn, chỉ đào được chung quanh 30 dặm vật liệu, ra hoa cỏ cây cối bảo tồn hoàn hảo, lại phẩm chất thượng tốt. Cuối cùng bọn họ đi tới sương mù chỗ, khoảng cách thăng tiên trấn 20 dặm, không xa không gần, phi thường thích hợp giết người đảm bảo. Chỉ nhìn một cái, Trúc Thanh trên mặt liền nổi lên thất vọng. Liền cái này, liền xem như bản thân vừa mới bắt đầu học tập trận pháp lúc, cũng sẽ không chế ra như vậy thô ráp pháp trận. Nhịn được bất mãn trong lòng, hắn ném ra một cái ngọc phù, hy vọng trận pháp uy năng không chỉ như vậy. Ngọc phù tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt, theo gió bay lên, chậm rãi tiến vào sương mù. Chỉ thấy sương mù phảng phất nên đón chủ nhân như vậy, chủ động mở ra cửa vào, tình hình bên trong cũng là nhìn một cái không sót gì. Thanh thủy dây mây bên trên treo đầy cao cỡ nửa người hồ lô, quanh mình còn có nhàn nhạt hồ nước, cao khoảng một trượng lau sậy tô điểm trong đó. Trúc Thanh trên mặt đã hiện ra tức giận, nhưng Lâm Hồng San vui mừng thanh âm để cho hắn nhẫn lại xuống. Chủ nhân quả nhiên lợi hại, như vậy sương mù cũng có thể phá vỡ. Cũng được, chẳng qua là thủ đoạn nhỏ. Hai người ngự kiếm bay xuống, bắt đầu đào được hồ lô. Yêu kiều là lớp nữ tử ôm cao cỡ nửa người hồ lô loạn trà loạn choạng mà đi ở hồ nước trong, đúng là một bức cảnh đẹp. Ngón tay một chút, một khối lớn cỡ bàn tay trận bàn từ hồ nước trong lơ lửng lên. Phù lục nước toát, hóa thành từng đạo linh ti chui vào trận bàn trong. Ngón tay lại một chút, trận bàn đường cũ trở về, lần nữa chìm vào đáy nước. Chủ nhân, đó là người khác bày bẫy dập, bất quá quá vụ bè, ta làm sơ sửa đổi. Nếu như đối phương còn muốn dùng cái này hại người, chỉ biết tự nuốt quả đắng. A, mặc dù không hiểu, nhưng Lâm Hồng San hay là lựa chọn tin tưởng Trúc Thanh. Trở lại đình viện, Trúc Thanh liền bắt đầu luyện khí. Cao hai trượng cực lớn luyện khí lò trưng bày ở đình viện, trong nháy mắt đưa tới toàn bộ nữ tu chú ý, rồi rít tới trước thưởng thức. Luyện khí chủ yếu chia làm hai loại. Trúc Thanh giảng giải, một là lợi dụng phù lục tăng thêm uy năng, thứ hai là khắc dấu bên trên phù văn trận pháp. Lúc này, ha 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 tiếng cười truyền ra, chỉ thấy Bạch Liên che miệng cười trộm. Phu quân có phải hay không trước dạy các nàng cơ bản tinh luyện phương pháp? Lời này vừa nói ra, đám người cười khổ. Đúng vậy, liền cơ bản tinh luyện cũng sẽ không, nói gì luyện khí nói một cái. Chủ nhân thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lên tiếng, Trúc Thanh cũng là lung túng, chỉ có thể ho nhẹ che giấu. Tốt, chúng ta trước học tập cơ bản tinh luyện phương pháp. Ở Trúc Thanh tay nắm tay truyền thụ hạ, nữ tu nhóm còn chưa phải hiểu, chỉ có thể thông qua thần hồn cộng minh truyền thụ. Không bao lâu, đẹp đẽ hồ lô, cao cấp lá bùa, phù lục liền bày ở Lâm gia tỷ bội gian hàng bên trên. Này giá tiền là đồng loại vật phẩm gấp hai, có người kinh ngạc, có người giễu cợt, nhưng thạo việc người cũng sẽ mua lấy mấy cái, thậm chí lấy báo vật chống đỡ. Rất nhanh, bình thường không dám tưởng tượng đại lượng linh thạch bày ở Lâm gia tỷ bội trước mắt, dĩ nhiên, các nàng toàn bộ giao cho Trúc Thanh. Chủ nhân không luyện chế chữ vật túi sao? Lâm Hồng Nguyệt nói, mấy ngày nay có thật nhiều người hỏi thăm chữ vật túi chuyện. Chữ vật túi tốt nhất tài liệu là tu sĩ thiếp thân quần áo. Bọn nó lấy tu sĩ linh khí tư dưỡng, có thể tính làm linh vật. Chẳng qua là, Trúc Thanh thở dài một tiếng, nói, các ngươi quần áo ta không nghĩ đưa cho người khác. Nghe nói như thế, nữ tu nhóm vui mừng vô cùng, rối rít cởi áo núi dây lưng. Lúc này, một cái màu trắng cái yếm đưa tới, đẹp đẽ hồng phấn hoa sen treo với trên đó, chính là Bạch Liên thiếp thân quần áo. Đám người cảm thán, thời điểm mấu chốt, chính cung nương nương không chút do dự a. Trúc Thanh đem cái yếm cầm ở trong tay, có chút hăng hái địa nhẹ người mấy lần, mới lưu luyến không rời khe đất chế thành túi tiền trạng. Đám người lần nữa cảm thán, chủ nhân thật là không che giấu chút nào dục vọng của mình a. Tỉ mỉ nhập vi khe tuyến, đẹp đẽ cực kỳ thêu văn, còn có chăm chú chuyên chú mặt mũi, tỏa ra ánh sáng lung linh hai trong mắt, thấy nữ tu nhóm si mê tại chỗ. Chế tác hoàn thành, Trúc Thanh kiểm tra mấy lần mới thả vào luyện khí lò. Thật nhỏ phù văn theo thứ tự sáng lên, cuối cùng liên kết, tạo thành hình lưới trận pháp, vòng quanh ở túi tiền bên người. Trận pháp từ từ không có vào túi tiền, túi tiền cũng là từ từ nhỏ dần, nguyên bản lớn cỡ bàn tay túi tiền, đã biến thành quả táo lớn nhỏ. Trúc Thanh giơ tay lên, túi tiền phiêu nhiên bay vào trong tay của hắn, quan sát hồi lâu, hắn mới hài lòng gật đầu, thuận tay nhét vào trong ngực của mình. Đám người không khỏi cảm thán, chủ nhân cùng nương nương thật là một đôi trời sinh a. Sau đó, Trúc Thanh luyện chế rất nhiều chữ vật túi, đều là cực phẩm, đều bị nữ tu nhóm một cấp mà vô ích. Đồng thời hắn còn luyện chế bình thường hương nang. Pháp khí chứa đồ có phẩm cấp, cao cấp pháp khí không cách nào bỏ vào pháp khí cấp thấp bên trong, nhưng có thể bỏ vào bình thường hương nang trong. Sau, Lâm gia tỷ muội bắt đầu thu mua nữ tu thiếp thân quần áo. Chỉ cần phẩm chất đạt chuẩn liền có thể đạt được 2 khối linh thạch, tương đương với 20 lượng bạc, có thể ở người phàm thành trấn mua được trên 100 bộ quần áo. Tin tức rất nhanh truyền ra, có chút nữ tu trực tiếp lấy ra trên 100 bộ quần áo. Xem trong tay hơn 200 quả linh thạch, nữ tu nhất thời vui mừng vô cùng, hoàn toàn không có chú ý tới chúng quanh ánh mắt tham lam. Gian hàng Tà Chắc Phương tầng 2 gác lửng bên trên, mấy người ngồi vây chung một chỗ. Hơn 200 khối linh thạch, còn thật nhiều. Nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ, hơn 200 linh thạch liền thấy thèm. Sư Minh, chân kiến cũng là thịt, gom ít thành nhiều mà. Ngu xuẩn. Đối phương là tông môn đệ tử, những người khác nhất định cũng là theo đến rồi. Ta dám cá với ngươi, tối nay ít nhất chết 20. Đổ bao nhiêu? Liền 200 khối linh thạch đi. Không cá cược. Ta còn muốn giữ lại mua pháp khí đâu. Cắt. Đương nội, vấn đề hay là đối với mặt nha đầu, nàng gian hàng bên trên vật phẩm cấp cũng rất cao, nếu như ở thương hội mua, ít nhất tốn thêm gấp 3 linh thạch. Đánh cướp nàng sao?
Ừm.
Tướng mạo thật tốt, có thể để cho ta hưởng thụ một chút sao? Ngươi cứ tự nhiên, chỉ cần không ra sự cố là được. Chương 153, linh thạch bị trộm trừng phạt ác thiếu. Chương 153, linh thạch bị trộm trừng phạt ác thiếu. Sáng ngời dưới bầu trời đêm, một đạo bóng dáng qua lại trong đám người. Không có kêu thảm thiết, không có rên rỉ, chỉ có đích đích mưa máu âm thanh. Phía trước hơn 20 vị nữ tu khiếp sợ tại chỗ, các nàng người mặc giống nhau phục sức, hiển nhiên là cùng tông môn đệ tử. Trong lúc các nàng bị hơn 50 người bao vây lúc, đã làm tốt vứt bỏ linh thạch ý tưởng. Nhưng không ngờ, người này đến rồi. Không tới một khắc đồng hồ, hơn 50 người toàn bộ vẫn lạc. Xin hỏi tiền bối vì sao cứu chúng ta? Một kẻ nữ tu tiến lên hỏi thăm. Mỹ nhân ưu sầu làm người thương yêu. Khinh phủ lời nói, nương theo lấy ánh trăng trong sáng, khắc thật sâu ấn tiến nữ tu nhóm trong lòng. Mặc dù không thấy được mặt mũi, nhưng như vậy phong lưu phong khoáng người nhất định là tuyệt thế mỹ nam tử. Các vị mau sớm rời đi thôi, ta đã dò xét qua, phía trước lại vô người. A, đám người đáp lại, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Rất có hăng hái. Không trung sóng gợn dập dờn, Bạch Liên hiện thân. Tốt xấu gì cũng là chúng ta khách hàng, cũng không thể bị người khác ức hiếp. Bóng người nhẹ một chút mi tâm, linh quang chớp động, Trúc Thanh mặt mũi xuất hiện, trên tay còn cầm một trường mặt nạ. Không thể để cho người khác ức hiếp, vậy ngươi nghĩ khi dễ? Liên Nhi, phu quân muốn nhất ức hiếp chỉ có ngươi. Ai lời này ta có thể nói cho tỷ tỷ sao? Lên tiếng, lên tiếng. Tối nay gió thật lớn, chúng ta hay là nhanh lên một chút trở về đi thôi. Bạch Liên mặt lộ giảo hoạt, kéo Trúc Thanh cánh tay lặng lẽ biến mất ngay tại chỗ. Trừ Trúc Thanh, Diễm Lương các nàng cũng chém giết không ít ý muốn giết người đoạt bảo hàng người. Lấy mỹ danh rằng bảo vệ khách hàng kỳ thực là rèn luyện các nàng năng lực thực chiến, ngược lại có kim đan kỳ một xương, Lục Thiện Thiện bảo vệ, nói vậy sẽ không xảy ra vấn đề. Chỉ 3 ngày, liền có hơn 200 người biến mất không còn tăm hơi, trong tiểu trấn cũng truyền ra rất nhiều lời đồn đãi. Trúc Thanh bọn họ không để ý đến, mỗi ngày đều là không biết chán địa luyện chế pháp bảo, chữ vật túi rất nhanh trưng bày đi ra, lại rất nhanh bị cướp vô ích. Ngày này, Thái Dương ngả về tây, Lâm gia tỷ muội đang thu thập vật phẩm. Làm Lâm Hồng San nuốt ve trong ngực chữ vật túi lúc, nhất thời cảm thấy không đúng, bởi vì nàng chữ vật túi là Trúc Thanh tỉ mỉ luyện chế, chỉ có quả táo lớn nhỏ, mà trong ngực chứa vật túi cũng là túi tiền lớn nhỏ. Mặc dù biết kết quả, nhưng nàng hay là xem xét một phen. Hơn 2000 quả linh thạch đã biến mất không còn tăm hơi, trong túi đựng đồ chỉ có vô số cục đá, còn có một tờ giấy, viết có ngu xuẩn. Hoa một tiếng, Lâm Hồng San trong nháy mắt khóc lên, không hề đứt đoạn mắng. Người chung quanh nghe tiếng chửi rủa cũng biết nguyên do. Có ít người bày tỏ đồng tình, rối rít khuyên, có ít người nhìn có chút hạ hê, nhỏ giọng lẩm bẩm đáng đời còn có một chút vắng người đợi sự tình phát triển. Lúc này, một vị hơn 20 tuổi mặc hoa phục nam tử mập mạp tiến lên. Mỹ nhân, không có linh thạch, ta có thể nuôi ngươi. Ta thế nhưng là Lữ gia đại thiếu gia, tới làm ta thị thiếp như thế nào? Thấy đối phương không để ý tới bản thân, nam tử đưa tay ra cánh tay ý muốn kéo nàng, nhưng không ngờ bị một tay kia giữ lại thủ đoạn. Đối phương cánh tay dương lên, hắn giống như diều đứt dây vậy bay vào đám người. Được rồi, chỉ có 2,000 linh thạch mà thôi, mấy ngày nữa còn có thể kiếm về. Trước thu nhập toàn ở ta chỗ này, bình yên vô sự. Trúc Thanh đem Lâm Hồng San kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng của nàng. Nhưng nàng vẫn ở chỗ cũ lồng ngực ấm áp trong thút thít, chẳng qua là hơi nhếch khóe môi lên lên. Bên người Lâm Hồng Nguyệt nhìn ở trong mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Tất cả mọi người đều biết Lâm Hồng San có người làm chỗ dựa, nhưng không ngờ là tuấn mỹ như thế nam tử, dù sao trước Lâm Hồng San thực tại quá xấu. Đang lúc tất cả mọi người thưởng thức tuấn nam mỹ nữ yêu hận tình cũ lúc, một đạo quát lên tiếng vang lên, khốn tiếp. Mới vừa rồi nam tử đã đứng lên, sau lưng còn có 5 người, đều là luyện khí kỳ tầng 89, chỉ có hắn là luyện khí kỳ tầng 5. Bất quá, để cho Trúc Thanh để ý chính là cách đó không xa 6 tên nữ tu. Từ phục sức bên trên nhìn, phải cùng bọn họ là cùng nhau, mỗi người đều là xinh đẹp, nhưng tu vi đều không cao. Ngươi biết ta là ai sao? Không biết. Nghe được Trúc Thanh quả quyết trả lời, lại nhìn về phía hắn thuần chân nét mặt, người bây xem rồi rít che miệng cười trộm. Xem vẻ mặt của mọi người, nghe giễu cợt tiếng cười, nam tử càng tức giận hơn, chỉ Trúc Thanh lỗ mũi mắng to, tiểu hỗn đản, ta thế nhưng là Lữ gia đại thiếu gia, trong nhà có kết đăng kỳ đại năng tu sĩ trấn giữ, không muốn chết vội vàng quỳ xuống tới tạ tội. Quỳ xuống? Thật tốt ý tưởng. Ừm. Cái này khuất phục, cũng thật không có cốt khí. Đang lúc mọi người kinh ngạc lúc, Trúc cơ kỳ uy thế đột nhiên dâng lên, đồng thời nam tử cùng sau người 5 người bành địa quỳ sụp xuống đất. Lúc này, tất cả mọi người mới hiểu được, hắn là để cho đối phương quỳ xuống. Cảm thán sau, lần nữa có chút hăng hái nhìn về phía hắn. Ngươi dám đối với ta như vậy, gia tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam tử phẫn hận lên tiếng, nhưng trong mắt đã hiện đầy sợ hãi. Quỳ xuống còn không thỏa mãn, vậy thì dập đầu đi. Nghe nói như thế, đám người hưng phấn, nam tử tuyệt vọng. Chỉ thấy Trúc Thanh giơ ngón tay lên, lại hướng xuống huy động. Bành một tiếng vang thật lớn, nam tử đầu lâu đã đập vào trên mặt đất. Bụi mù nổi lên bốn phía, mặt đất lõm xuống, còn có từng tia máu tươi chảy ra. Ngón tay nâng lên, nam tử ầm ầm thẳng tắp, cái chán máu tươi như suối thủy bàn chảy xuống. Hài lòng sao? Thanh âm bình thản, nghe không ra một tia sóng lớn. Người dám như vậy? Lời của nam tử chưa xong, vang một tiếng, bụi mù lần nữa dâng lên. Ngón tay lần nữa nâng lên, bình thản thanh âm lần nữa truyền ra. Hài lòng sao? Người. Vang một tiếng, bụi mù lần nữa tung bay, chỉ chờ kinh ngạc tại chỗ người vây xem. Tiền bối, người nọ trong nhà có kết đăng kỳ, có phải hay không? Một người mở miệng khuyên. Kết đăng kỳ mà thôi, không cần quá để ý. Đang khi nói chuyện, một chương màu vàng phù lục bay tới người nói chuyện trong tay. đây là lá chắn bảo vệ phủ, có thể ngăn cản trúc cơ hậu kỳ một kích toàn lực. Nghe đến mấy câu này, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Người này ra thế không bình thường a.
Cũng đúng, gia tộc bình thường rất khó bồi dưỡng được trúc cơ kỳ tu sĩ. Loại này phù lục dễ dàng như vậy đưa ra, trong nhà tư sản nhất định là phong phú. Người nọ vừa định mở miệng cảm tạ, lại nghe trúc thanh thanh ầm vang lên, lời nói, Lữ gia rất phách lối sao?
Không có.
Lữ gia rất an phận, chẳng qua là đại thiếu gia tương đối phách lối. Phía sau nam tử một người vội vàng nói,
phải không?
Trúc Thanh bày ngạc suy tư, lại đem đối phương hù dọa ra mồ hôi lạnh.
Là,
gia tổ biết đại thiếu gia không đứng đắn, khó thành đại khí, cho nên đưa vào tông môn, mới có thể khắc lập thiếu gia chủ.
A, tất cả mọi người trăm miệng một lời.
Nghe được chân tướng, nam tử trong nháy mắt ngất đi. Trúc Thanh đạp nhẹ mặt đất, đối phương năm người cảm giác được trọng lực biến mất, lập tức đứng dậy hành lễ, nhanh chóng nâng lên nam tử chạy đi. Lúc này, Lâm Hồng San vẫn còn ở khóc thút thít, tất cả mọi người cũng nhìn ra nàng đang giả vờ giọng làm bộ, nhưng có như thế núi dựa đương nhiên phải nắm chặt.
Như vậy đi, tối nay chúng ta cùng đi đào được tài liệu, ngày mai làm nhiều một ít.
Thanh âm nu hòa tràn ngập yêu thương, nghe người chung quanh nổi da gà đột nhiên nổi lên.
Ừm.
Thanh âm vui sướng, vểnh lên khóe miệng, trong nháy mắt chọc chúng nộ. Xem ba người rời đi bóng lưng, mấy chỗ gác lửng bên trên bóng người bắt đầu thảo luận.
Sư Minh, người nọ không dễ chọc.
Ừm. Cũng không nhất định, chỉ cần chúng ta làm sạch sẽ, cho dù là Kim Đan kỳ cũng không thể nào tra tìm.
Kim Đan kỳ?
Chúng ta tông môn lão tổ cũng bất quá là Kim Đan kỳ.
Được rồi,
nếu như vận khí tốt, bọn họ tiến trước đó bày trận pháp, chúng ta là có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết hết.
Chương 154, sát cơ tất hiện tận tương tàn. Chương 154, sát cơ tất hiện tận tương tàn. Màn đêm buông xuống, trăng non vô ngân, tối nay nhất định là cái đêm đen nhánh.
Giờ tí chưa tới, Trúc Thanh liền ôm Lâm Hồng San ra khỏi nhà, hai người cùng cưỡi phi kiếm thẳng bay đi sương mù chỗ. Phía sau bọn họ, bảy đạo bóng dáng không ngừng theo sát, đồng thời nết miệng lên nét cười.
Thật là trời giúp bọn ta.
Không bao lâu, hai người dừng rơi vào rừng trúc, một khối sáng ngời mình quang đá trôi nổi tại không trung, chiếu sáng 10 trượng không gian. Chỉ thấy Trúc Thanh chân đạp đất mặt, thúy trúc rơi rít xuống ra, sau đó loảng xoảng lang lang địa rơi xuống ở chung một chỗ.
Thổ linh căn.
Một cái thân ảnh khôi ngô nói.
Nên là.
Một cái thước tha bóng dáng đáp lại.
Chẳng lẽ là thiên linh căn?
Lúc đó rất phiền toái.
Ngươi có thể động chút đầu óc sao?
Thước tha bóng dáng hơi không kiên nhẫn nói, nếu như là thiên linh căn, cái nào tông môn không thu?
Cho dù là Liệt Dương Tông, Tam Thanh Huyền cũng sẽ tranh đoạt, cần gì phải tới tham gia thăng tiên đại hội?
A. Vậy thì không thành vấn đề.
Đối thoại của bọn họ bị xa xa năm đạo bóng dáng nghe được, bọn họ cũng là yên tâm.
Sau nửa canh giờ, Thúy Trúc đã đào được đủ, chỉ thấy hai người tình ý liên tục, phản phất không người vậy triển miên lại với nhau.
Điên loan đạo phượng thanh âm trận trận truyền ra, thật lâu không thể lắng lại.
Dừng trúc ngoài, bảy đạo bóng đen vững vàng ngắm nhìn, như sợ bỏ qua một chút vụ vặt.
Bây giờ liền vào đi thôi.
Người nữ kia, ta cũng muốn chơi chơi.
Ngu xuẩn.
Chớ quên chính sự, chờ lấy được linh thạch hết thảy tùy ngươi.
A,
kia phải chờ tới lúc nào?
Nam kia rất mánh, không có một lượng canh giờ sợ rằng không ra được.
Không gấp.
Bọn họ tới đây, tất nhiên sẽ đi lấy hồ lô.
Hơn nữa, ta đã kiểm tra qua, nơi đó hổ lô sát thực ít đi rất nhiều.
Chờ tiến vào pháp trận, bọn họ chắp cánh khó thoát.
Sư Minh, bên kia hai cái làm sao bây giờ?
Chúng ta năm cái còn sợ bọn họ hai cái không được.
Bên kia, Khôi Ngô bóng dáng cùng Thức Tha bóng dáng song song mà đứng.
Bên kia làm ta cũng muốn bắt đầu.
Chịu đựng.
Trước tiên đem linh thạch thu vào tay, người ta có thể hay không lên cấp kết đan kỳ liền dựa vào lần này.
Long Phượng thanh âm kéo dài hơn một canh giờ, mới thấy hai thân ảnh chậm rãi đi ra.
Hai người thật chặt giúp vào với nhau, lần nữa bước lên phi kiếm, bay hướng sương mù bên kia.
Bảy đạo thân ảnh theo sát phía sau, cũng có thanh âm vui sướng truyền ra.
Đi tới sương mù, Trúc Thanh ném ra một tấm bùa chú, chỉ thấy sương mù rối rít tránh né nhường ra một cái thông đạo.
Là đuổi linh phù át dọa ta một hồi, còn tưởng rằng trên tay hắn có pháp bảo đâu.
Thấy sương mù đã mở ra, Trúc Thanh lần nữa ném ra hình quang đá, không có rừng trúc ngăn che, hai người mặt mũi có thể thấy rõ ràng.
Gương mặt tuấn mỹ bên trên băng đầy mồ hôi hột, trước ngực và táo mở rộng, lộ ra đầy đặn lồng ngực.
Bên người Lâm Hồng San, mồ hôi làm ướt tóc của nàng, dán chặt ở cái trán, lồng ngực trước ngực phập phồng không chừng, một giọt mồ hôi lướt qua trong suốt da thịt, chảy vào trắng non khe trong.
Rất tuấn tú, giết quá đáng tiếc.
Nữ tử thanh âm truyền ra.
Hành.
Nam thuộc về ngươi, nữ thuộc về ta.
Hùng hậu nam tử âm thanh truyền ra.
Hai người bóng dáng đã biến mất trong mê vụ, chỉ có nhàn nhạt ánh sáng chỉ ra vị trí của bọn họ.
Một kẻ nam tử bay đến sương mù dày đặc trước, hai tay bấm niệm pháp quyết, sương mù trong nháy mắt trở nên càng thêm nồng hậu.
Lúc này, hai thân ảnh nhanh như tên bắn mà vượt qua, tiến thẳng vào sương mù.
Nam tử vừa giận vừa sợ, nhất thời giống to, cùng tiến lên, toàn bộ giết.
Trong sương mù, Trúc Thanh cùng Lâm Hồng San như chỗ không người không người vậy địa hái hồ lô, trên mặt hiện đầy nét cười, tựa hồ không có phát hiện nguy hiểm gần tới.
Lúc này, một cái màu vàng rắn nước phi nhanh tới, mở cái miệng rộng liền cắn về phía Trúc Thanh mắt cá chân.
Thân hình phi nhanh, hư ảnh lưu lại.
Trở lại từ đầu, Trúc Thanh đã rời đi tại chỗ xa ba trượng, trong ngực còn ôm lấy Lâm Hồng San.
Lần tránh thật tốt.
Là lướt giọng nữ truyền ra.
Chỉ thấy một vị tay cầm roi ra thước than nữ tử xuất hiện, này bên người còn có một vị nét mặt ngăm đen nam tử khôi ngô.
Đem linh thạch toàn bộ giao ra đây, sư minh còn có thể mang bọn ngươi tiến tông môn, nếu không chỉ có một con đường chết.
Nam tử khôi ngô nói lời ác độc, Trúc Thanh thì nhìn về phía sau lưng của bọn họ.
Linh thạch, ta không quan tâm, chẳng qua là không chi giao cho ai.
Lúc này, nam đạo bóng người cũng đã đi tới, cùng nam nữ hai người trợn mắt nhìn nhau, vừa nhìn về phía Trúc Thanh.
Đương nhiên là cho ta. Chúng ta Thạch Giáp môn có Nguyên Anh kỳ lão tổ trấn giữ, bọn họ Kháo Sơn tông chỉ có Kim Đan kỳ." Nam tử Khôi Ngô nói. "Cắt. Chúng ta Kháo Sơn tông dựa chính là Đại Sơn huyện, so với các ngươi cái đó nửa chết nửa sống Nguyên Anh kỳ mạnh hơn." Một kẻ 30 tuổi nam tử nói. Trúc Thanh có chút hăng hái nghe, đồng thời cũng chú ý tới cô gái kia đang nhìn chăm chú bản thân. "Nếu các vị sư minh mong muốn báo vật, cái kia sư đệ liền tặng cho." Sáu tên nam tử mừng lớn, chỉ có nữ tử cho mày. Chỉ thấy một cái chữ vật túi phiêu nhiên bay về phía không trung, sáu người phi thân tranh đoạt. Sau một khắc, chữ vật túi nứt toát, mấy mươi ngàn linh thạch tung bay mà ra. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là vui mừng quá đỗi, đồng thời bọn họ cũng chú ý tới một cái đẹp đẽ hộp ngọc. Ken một tiếng, hộp ngọc rơi xuống trên đất, ngay sau đó ứng tiếng mở ra, chỉ thấy ba viên đan dược an tĩnh nằm song xoài trong đó. Đan dược trong suốt dịch tấu, hiện lên màu lam nhạt, cũng có u nhạt cỏ cây thơm truyền ra. Ngưng nguyên đan. Bảy người trăm miệng một lời, rất là lanh lảnh. Cấp. Giết. Hai bên không nói lời gì địa chiến đấu lại với nhau. Nam tử Khôi Ngô tay kết pháp quyết, mặt đất bùn đất xông lên toàn thân, sau đó hóa thành cứng rắn nham thạch đem nam tử cái bọc. Nhất thời một tôn cao ba trượng người đá đứng vững vàng ở chiến trường trong. Nữ tử cơ múa roi ra, nhất thời năm đầu kim xà phi nhanh mà ra, phân biệt cắn về phía năm người. Đối phương năm người đồng thời kết ấn. Trong giây lát đó, một cái pháp trận hiện lên, đem nữ tử công kích toàn bộ chặn, đồng thời lôi xà bật nhảy, ý muốn bắn ra. Không tốt. Nữ tử hô to, đồng thời nhảy múa roi ra ở trước người tạo thành một mặt kim thuẫn. Lôi xà phi nhanh tới, đánh ở kim thuẫn bên trên phát ra đôn đốt tiếng. Chỉ nghe ba một tiếng vang lên, kim vẫn nổi lên hiện từng đạo vết nứt, nữ tử đội vàng ném ra phụ lục gia cố. Phù văn hiện lên, vết nứt từ từ khép lại. Dùng toàn lực, giết chết nàng. Chỉ thấy lôi xà nhảy múa, điện quang quần quanh, trong nháy mắt đem sương mù chiếu sáng sáng ngời vô cùng. Vang một tiếng, kim vẫn vỡ vụn, nữ tử bay ngược mà ra. Vô số sấm sét chạy nhanh đến, xuyên thấu thân thể của nàng, lại phi nhanh mà đi. Vành nữ tử rơi xuống trên đất, khói đen lượn lờ dâng lên, nàng sinh cơ đang chậm rãi trôi đi. Đồng hành nam tử Khôi Ngô từ đầu đến cuối chưa từng tương trợ, thậm chí chưa từng liếc nhìn nàng một cái. Chỉ thấy người đá đạp chân xuống, nhất thời vô số rủi đá từ mặt đất dâng lên, đâm thẳng không trung năm người. Đối phương lần nữa bấm niệm pháp quyết, trước người pháp trận ầm ầm vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang trôi nổi tại dưới chân, trong nháy mắt pháp trận tái khởi, đỡ được toàn bộ rủi đá. Lúc này, người đá nhảy lên một cái, nâng lên quả đấm đập ầm ầm hướng đối phương. Oanh một tiếng, khí lãng mãnh liệt tứ tán mà ra, thổi xương mù lăn lộn không chỉ. Chỉ thấy một cái trải rộng vết rách pháp trận đỡ được người đá quả đấm, pháp trận hạ năm người cùng lộ ra vẻ hoảng sợ. "Thanh thanh thật thật rời đi, ta có thể tha các ngươi bất tử." Người đá mở miệng, đối phương năm người lại không cảm kích. "Đừng mơ tưởng, ngươi một người muốn độc chiếm ba viên ngưng nguyên đan, có phải hay không lòng quá tham? Người ta đều là trúc cơ hậu kỳ, hết sức rõ ràng, ba viên ngưng nguyên đan vừa vặn, thiếu một viên liền bỏ qua kết đan cơ hội. Vậy chỉ dùng mạng của ngươi để đổi đi." "Không biết điều." Dứt tiếng, người đá lăng không đạp một cái, bay thẳng tới năm người đỉnh đầu, theo sau chính là như mưa rông gió giật quyền ảnh. Năm người lần nữa bấm pháp quyết. Bọn họ có tự tin, lấy năm người lực nhất định có thể chặn công kích, lại thừa dịp này mệt mỏi lúc đem đánh chết. Vậy mà bọn họ pháp trận không có thể ngăn hạ người đá quyền ảnh. Chương 155, kim xà nhảy múa mỹ nhân say. Chương 155, kim xà nhảy múa mỹ nhân say. Chỉ nghe một đạo ầm vang nổ vang, 30 tuổi nam nhân đã rơi xuống ở rùi đá bên trên, theo sát tới đá quyền đem hắn đập thành thịt nát. Còn lại bốn người rối rít nhìn về phía người đá, khi nhìn đến dính đầy vết máu quả đấm lúc, nhất thời lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Người đá đạp chân xuống, trong nháy mắt trọng lực ra thân, bốn người vội vàng thúc giục pháp lực trốn chui, nhưng không cách nào thoát khỏi ảnh hưởng của trọng lực. Oanh một tiếng, đá quyền lần nữa rơi xuống, máu tươi vẩy ra, đại địa chiến minh. Tiếng cầu khẩn vang lên, nhưng người đá không thèm để ý, nhanh chóng nâng lên quả đấm của mình, lại nặng nề rơi xuống. Veng, veng, veng. Ba đạo tiếng vang trầm đục sau, người đá rốt cuộc vỡ nát giải tán, lộ ra nam tử Khôi Ngô thân hình. Hắn loạn trà loạn choạng mà đi về phía hộp ngọc, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Ngưng Nguyên Đan, trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười. Sau một khắc, một cái kim xà xuyên thấu lồng ngực của hắn, đồng thời còn có năm đầu kim xà phân biệt căn trúng mắt cá chân hắn, thủ đoạn cùng cổ. Thiện nhân, lão tử ta không xử bạc với ngươi, bây giờ còn phải giết hại với ta, ta chú ngươi. Lời của hắn chưa xong, kim xà đã xuyên thấu cổ của hắn, ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, hắn ầm ầm ngã xuống đất. Ngươi cùng lão tử ngươi một cái đức hạnh, bản thân vô năng, chỉ trách người khác. Thanh âm rơi xuống, một đạo thức tha bóng dáng chậm rãi đứng lên, đưa tay vướt ve ngực, một cái vỡ vụn ngọc phù nằm ở lòng bàn tay. Ai nàng than nhẹ một tiếng, ngay sau đó cao giọng nói, đi ra đi, ta biết ngươi không đi. Sư tỷ thật là tinh mắt, chẳng qua là nhìn nam nhân ánh mắt hoàn toàn không được. Trúc Thanh lặng lẽ đi ra sương mù, không hề đứt đoạn đánh giá nữ tử. Thử, chỉ có tên ngu xuẩn kia không nhìn ra, năm người kia pháp trận là ngươi phá, địa dẫn thuật cũng là ngươi tăng cường, nếu không tên ngu xuẩn kia làm sao có thể giết được năm người kia? Cái kia sư tỷ gọi ta đi ra vì chuyện gì? Chúng ta đánh một trận, ta thắng, Ngưng Nguyên Đan thuộc về ta thua, ta thuộc về ngươi. Sư tỷ cho là giành được ta sao? Nên không thắng được. Nữ tử thản nhiên cười một tiếng, bất quá có ngươi như vậy nam tử làm bạn, cũng là không sai. Mộng tưởng hao huyền. Lâm Hồng San lao ra sương mù, chỉ nữ tu giống to, ngươi như vậy tàn hoa bại liễu, chủ nhân mới nhìn không lên đâu. Chủ nhân, nguyên lai ngươi thích như vậy a. Nữ tử mặt lộ cười tà, đầy mặt quyến rũ mà nhìn xem Trúc Thanh. Được chưa? Trúc Thanh rất là bất đắc dĩ. Bản thân từ đầu đến cuối không có yêu cầu qua chuyện này, không biết là ai mang đầu. Hình như là Kiều Mị, sau nhất định phải thật tốt dạy dỗ một phen. Lúc này, nữ tử đã bày ra địa bộ,
tay cầm hư hại roi ra, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trúc Thanh. Trúc Thanh thời là nâng lên hai ngón tay, đứng ở trước người, một bộ ta không muốn thương tổn ngươi địa bộ. Nữ tử cười khổ, bản thân giàu gì cũng là trúc cơ hậu kỳ, vì sao bị trúc cơ sơ kỳ tiểu tử coi thường? Dưới chân rậm, trong tay năm thước roi ra quơ múa, nhất thời chín đầu kim xà quanh quần mà ra, hiện lên hình lưới, hướng Trúc Thanh phi nhanh nào tới. Chỉ thấy Trúc Thanh bước đi thong dong, hai ngón tay trên không trung không ngừng quơ múa, phản phất đang vẽ tranh, lại phản phất ở biết. Sau một khắc, chín đầu kim xà gãy tinh tiết, tấm vong lớn màu vàng kim trong nháy mắt vỡ vụn. Nữ tử mặt lộ khiếp sợ, nhưng không dám chần chờ, lưu lại đôi rắn tụ tập một chỗ, hóa thành dài 6 thước kiếm, thẳng hướng đối phương đâm tới. Thân hình phiêu diêu như cánh liễu, dưới chân dậm chân như nước chảy. Tránh thoát công kích sau, Trúc Thanh đã đi tới nữ tử trước mắt, sau đó thân hình chuyển một cái, đem toàn thân của nàng nuốt ve một lần. Cũng không tệ lắm. Bình thản thanh âm truyền ra. Nữ tử có chút tức giận, bản thân khổ khổ cực cực tu luyện, không ngờ bị trúc cơ sơ kỳ tiểu tử bỡn. Cái gì gọi là không sai? Tỷ tỷ thân thể đẹp đến rất. Trúc cơ hậu kỳ đến gần viên mãn, quả thật không tệ. Bất quá mới vừa rồi công kích sát thực thương tổn tới ngươi, kết đan sẽ phải dùng tới 10 ngày thời gian. Ừm. Nữ tử sững sờ tại chỗ. Kết đan? 10 ngày? Bản thân không cần tu dưỡng sao? Cái đó. Nữ tử thanh âm mới vừa lên, liền bị Lâm Hồng San cắt đứt. Chủ nhân, ngươi thật muốn thu cái này lão bà làm thị thiếp? Ai là lão bà? Nữ tử tính khí cũng lên tới. Nói chính là ngươi. Cấu kết lão, lại câu dựng nhỏ, thật là không biết xấu hổ. Ai cấu kết bọn họ? Tên ngu xuẩn kia, ta không có để cho hắn đụng ta một đầu ngón tay. Còn có lão đây này. Đó là. Nữ tử muốn nói lại thôi, ngay sau đó giọng điệu chợt thay đổi, tỷ tỷ trải qua nhiều lắm, kỹ thuật tốt hơn, so ngươi cái này nụ hoa tốt hơn quá nhiều. Hừ, rốt cuộc thừa nhận bản thân già rồi. Vậy cũng chớ ra cửa, hỏng tâm tình của người khác. Ai già rồi? Tỷ tỷ nói lắm. Đang khi nói chuyện, nữ tử giật ra quần áo, lộ ra lồng ngực trước ngực. Nhỏ đũ đất, còn dám khoe khoang. Lâm Hồng San giống vậy giật ra áo quần, rất tự hào hai ngọn núi phanh nhiên hiển lộ. Hai người cãi vã không nghỉ, Trúc Thanh thời là ở một bên thu thập linh thạch cùng đan dược. Tuyệt đối không được tham dự nữ nhân tranh đấu. Sư tỷ dạy bảo. Lúc này, hai âm thanh đồng thời gọi hắn lại. Hai chúng ta ai tốt hơn? Đỏ San, ngươi nhìn đây là cái gì? Quả táo lớn nhỏ tinh mỹ túi tiền theo gió tung bay, lặng lẽ đi tới Lâm Hồng San trước mắt, chính là nàng đánh mất chứa vật túi. Lâm Hồng San vội vàng lấy đến trong tay, cẩn thận kiểm tra vật phẩm bên trong. 2.000 linh thạch không những không ít, ngược lại tăng nhiều, còn có đan dược, phụ lục trưng bày vào trong đó. Lâm Hồng San thở ra một hơi dài, ngay sau đó nở rộ ra nụ cười vui vẻ, cũng đem chứa vật túi bỏ vào trước ngực khe trong. Thấy vậy, Trúc Thanh giống vậy thở ra một hơi dài, bắt đầu quét dọn chiến trường. Chủ nhân, ngươi còn chưa nói chúng ta ai tốt hơn. Hơi có vẻ tức giận thanh âm truyền ra. Trúc Thanh hơi sững sờ chốc lát, lập tức ôm chầm Lâm Hồng San, như chỗ không người vậy giao dung lại với nhau, thấy nữ tử bừng bừng lửa giận. Nữ tử cũng không có tiến lên, mà là tại một bên xử lý mấy người thi thể. Khi tất cả chuyện khôi phục như lúc ban đầu, Hoàng Anh Tiếng cũng lặng lẽ dừng lại. Lâm Hồng San đầy mặt kiêu ngạo biểu diễn trên người mồ hôi hột, sau đó đã ngủ mê man. Đen trắng bồ đoàn hóa thành hơn một trượng, an tĩnh rơi xuống mặt đất. Trúc Thanh đem Lâm Hồng San thả vào trên bồ đoàn, cũng bị này đắp lên cái mền. Còn rất ôn nhu. Nữ tử thở phì phò mở miệng. Lúc này, đẹp đẽ hộp ngọc bay xuống đến trước mắt của nàng. Cái này? Nữ tử xem hộp ngọc, mặt lộ kinh ngạc cùng vui mừng, nhưng không lấy được trong tay. Thế nào, không muốn sao? Vậy ngươi muốn cái gì? Nữ tử đầy mặt cảnh giác. Nói cho ta biết Bắc Lĩnh các tông môn chuyện, truyền ngôn cũng có thể, không cần tận lực điều tra, đem biết toàn bộ nói cho ta biết là được. Thanh âm bình thản, giống như ban sơ nhất mục đích đã là như vậy. Chỉ những thứ này? Nữ tử kinh ngạc, đồng thời trong mắt lóe ra linh quang, đang suy tính lời nói chân thực tính. Trúc Thanh không có quấy rầy, an tĩnh ngồi ở trên bồ đoàn, êm ái vuốt ve Lâm Hồng San thân thể. Tốt. Nữ tử rốt cuộc quyết định chủ ý, một thanh đưa qua hộp ngọc. Lên cấp kết đan kỳ trước, ta chính là thị nữ của ngươi, mặc cho ngươi sai khiến, mặc cho ngươi đổ bỡn. Ta không có yêu cầu những thứ này a. Trúc Thanh trong lòng cảm thán. Nhưng hắn không có nói ra, bởi vì hắn nhìn ra đối phương có khó khăn khó nói. Đang khi nói chuyện, nữ tử đã rút đi quần áo, ngồi vào Trúc Thanh trong ngực. Giống bay phượng múa lúc, hai người bắt đầu trò chuyện. Nữ tử tên là Minh Nguyệt Hà, vốn là Thạch Giác môn kết đan kỳ trưởng lao thị thiếp, trưởng lao vẫn lạc sau liền bị này nhi tử uy hiếp, làm một chút chuyện giết người và bảo. Mặc dù nói như vậy, nhưng Trúc Thanh dựa vào nét mặt của nàng nhìn được ra nàng hẳn không có giết người. Này nguyên nhân chính là muội muội của nàng. Các nàng vốn là hộ kinh doanh chi nữ, sau bị tu tiên gia tộc mua, lại cho cấp tông môn trưởng lão để đổi lấy con em gia tộc tiến vào tông môn cơ hội. Loại chuyện như vậy ở Bắc Lĩnh bên này rất là phổ biến. Tư chất của nàng, tướng mạo rất tốt, bị đưa vào tông môn, kỳ muội muội tướng mạo cứ tốt, nhưng linh căn không tốt, là ngũ linh căn, bị trong gia tộc nam tử nhìn trúng, liền lưu lại nối roi tông đường. Chỉ có người tu tiên giữa mới có thể sinh ra con linh căn hải tử. Đây là tu tiên giới phổ biến cái nhìn. Nhưng xem qua linh căn khởi nguồn Trúc Thanh biết, chỉ cần sinh hoạt ở linh khí rồi dạo phương tiện có cực lớn có thể đạt được linh căn. Nàng mỗi ngày chăm chỉ tu luyện, chỉ hy vọng bản thân có thể sớm đi lên cấp kết đăng kỳ, như vậy liền có tư bản phải về muội muội. Nàng lấy tam linh căn tư chất, không tới 30 tuổi niên kỷ liền tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, xác thực đáng quý. Thật muốn để cho Dương Mãn những thiên tài kia nghe một chút. Trúc Thanh đáp ứng giúp nàng lên cấp, cũng truyền thụ nàng ngũ linh căn phương pháp tu luyện. Điều này làm cho nàng phi thường vui vẻ, đồng thời cũng càng thêm lửa nóng, cho đến trời sáng, nhiệt tình cũng không biến mất nửa phần.